Chương 53, công thức mới xuất hiện kể cả Cổ Nguyệt An có ý đồ xấu gì, đợi đến khi thuyền cá của mình đóng xong, Bát Tư và Tam Tử đều là những người đã quen lênh đênh trên biển, một năm bốn mùa thì có tới ba mùa rơi ở ngoài khơi, dù ngày đó ông ta muốn tìm họ cũng phải tốn không ít công sức, chẳng sợ có kẻ nào nắm được thóc của mình. Bát Tư và Tam Tử mà rụng một sợi tóc, Phương Sâm Nham cũng sẽ giết cả nhà ông ta. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham cũng không quá lo lắng. Đám xã hội đen đã đi rồi, trật tự bệnh viện đương nhiên cũng được khôi phục. Sau khi Bát Tư thay thuốc xong, Phương Sâm Nham liền đi ra cửa, bảo Tam Tử đưa Bát Tư về trước. Nhưng Tam Tử cũng có chút lanh lợi, biết chắc chắn sau đó sẽ còn có chuyện xảy ra nên cứ lần lượt không chịu đi. Nhưng Phương Sâm Nham lấy uy của đại ca ra, xa sầm mặt quát một tiếng, cậu nhóc liền ngoan ngoãn âm ức đưa Bát Tư đi. Quả nhiên, Phương Sâm Nham đứng ở cổng bệnh viện vài phút thì thấy anh buồn cầu mặt mày xám xịt, khóc lóc chạy tới tạ tội, trên tay còn cầm 200-300 đài tệ nhỏ nát có lẽ vừa mới vơ vét sạch túi quần của đám đàn em, tỷ giá đài tệ và nhân dân tệ khoảng 1.4 đến 1.5. Gã này tên là Buồn Cầu, xem ra trong đầu không phải chỉ toàn chứa phân, gã hiểu rõ Phương Sâm Nham đã cứu hai cái chân của mình. Phương Sâm Nham cũng lười xã giao với gã, nhưng đột nhiên nghĩ lại, cảm thấy loại du côn lưu manh này đôi khi cũng có tác dụng lớn, liền bảo Buồn Cầu để lại số điện thoại. Gã Buồn Cầu với mái tóc dài như anh Hạo Nam lập tức mừng rỡ như được sủng ái, gật đầu không lưng rồi đi mất. Phương Sâm Nham lại đứng thêm khoảng 2 phút, một chiếc xe hơi màu đen chạy tới, một người ăn mặc như quản gia bước ra, cung kính nói với Phương Sâm Nham, "Thưa ngài, chủ nhân nhà tôi mời ngài dùng bữa trưa." Phương Sâm Nham lạnh nhạt đáp, "Không cần đâu, ông chuyển lời với ông ta, việc giết người tôi không nhận. Nhưng nếu có người muốn giết ông ta, tôi có thể bảo vệ. Đương nhiên, là có tính phí." Nói đến đây, Phương Sâm Nham dừng lại một chút, rồi bổ sung một chữ, "Hơn nữa, rất đắt." Vị quản gia rõ ràng có tố chất rất cao, không nói thêm một lời nào mà quay người trở về xe. Không lâu sau, ông ta quay lại nói, "Nếu đã vậy, xin ngài hãy để lại phương thức liên lạc." Không còn nghi ngờ gì nữa, nước cờ này của cậu Nguyễn An vô cùng cao tay. Thân là chủ tịch Trúc Liên bang kiêm rắn đầu đàn ở đây, nói không loa, muốn tìm người thật sự còn nhanh hơn cả cảnh sát. Chỉ dựa vào manh mối Phương Sâm Nham đưa người đến khám bệnh là đủ để đào ra gốc gác tổ tông 18 đời của hắn. Đương nhiên, hậu quả của việc làm đó là đắc tội Phương Sâm Nham đến chết. Việc để Phương Sâm Nham tự nguyện để lại phương thức liên lạc cho thấy mọi chuyện vẫn như cũ, tuyệt đối sẽ không điều tra về anh. Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, Phương Sâm Nham về xem vết thương của Bát Tư trước, thấy tình trạng viêm nhiễm đã gần như tiêu hết. Quan trọng nhất là tuy ngón tay của ông cụ đã mất nhưng lòng bàn tay vẫn còn, sau khi lắp chi giả của bệnh viện, chức năng của cánh tay cũng đã hồi phục phần lớn. Quan trọng nhất là vẫn có thể cầm lái, cộng thêm sự trợ giúp của răng thì việc buộc buồn cũng không thành vấn đề. Đối với Bát Tư, việc con thuyền mới đã bắt đầu được đóng, ước nguyện cả đời đã thực hiện được hơn một nửa. Bây giờ lại có thể miễn cưỡng tiếp tục lên thuyền nhu sinh, đó không nghi ngờ gì là một tin vui khích lệ tinh thần vô cùng. Ông liền tích cực đeo chi giả vào để làm quen, mặc cho vết thương bị cọ sát đến rớm máu. Phương Sâm Nham thấy Bát Tư phấn chấn trở lại, trong lòng cũng vui mừng. Con người ta sợ nhất là mất đi ý chí sinh tồn, lòng nguội lạnh. Nay đã gỡ được nút thắt trong lòng Bát Tư, thấy ông vui vẻ và sống có ý nghĩa, đó chính là nguyện vọng lớn nhất của Phương Sâm Nham. Tam Tử dù sao vẫn là một thiếu niên ham chơi, cộng thêm Phương Sâm Nham ra tay hào phóng, càng không thể bạc đãi cậu về mặt tiền bạc. Sáng sớm hôm sau, Phương Sâm Nham đã không tìm thấy cậu đâu, hỏi ra mới biết, hóa ra Tam Tử biết hôm nay không có việc gì nên đã sớm chạy ra bến tàu Tây Mũ chơi bời. Tam Tử tuy còn nhỏ nhưng cũng đã theo thuyền ra khơi không ít chuyến, hai ngay mắt thấy, sớm đã tiếp xúc với cờ bạc và gái gú. Nói cờ bạc trai gái có phải là chuyện xấu không? Câu trả lời chắc chắn là có, nhưng việc gì cũng có hai mặt lợi hại, người có khả năng tự chủ tốt đi chơi một chút cũng chưa chắc đã tán ra bại sản, ngược lại còn có thể giải tỏa áp lực và tâm trạng rất tốt. Vì vậy, Phương Sâm Nham nghe xong cũng không để tâm, đợi Tam Tử về chỉ nói nhẹ nhàng vài câu, cậu nhóc chỉ cười hì hì. Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy tờ giấy Phương Sâm Nham đưa qua, cậu không cười nổi nữa. "Anh Nham, anh cần mấy thứ này làm gì, lại còn nhiều như vậy?" Tam Tử kinh ngạc nhìn tờ giấy, "Sói, cá nước ngọt, rán, chó, bọ ngựa lại còn càng nhiều càng tốt. Để làm gì vậy ạ?" Phương Sâm Nham mất kiên nhẫn nói, "Cậu đừng quan tâm tôi làm gì, tôi cho cậu ba bạn, tìm về cho tôi, bớt nói nhảm đi." Tam Tử nhún vai, chỉ cảm thấy anh Nham làm việc ngày càng kỳ quái, nhưng khí thế đại ca nói một là một trên người lại ngày càng tăng. Tuy nhiên, tính cách của Tam Tử vốn không có chủ kiến, nhưng làm việc lại vô cùng nhanh gọn, liền lập tức đến bến tàu Tây Mũ thu mua, chỉ nói với bên ngoài là giúp một người giàu có thu gom hàng. Thời buổi này ai cũng biết người giàu có nhiều sở thích quái đản nên cũng không để ý, quan trọng nhất là chỉ cần chịu chi tiền thì mọi chuyện đều dễ nói. Đến tối, khi Tam Tử thở hồng hộc trở về, Phương Sâm Nham phát hiện tuy ở đây gần biển nhưng trong 5 loại nguyên liệu mình cần, cá nước ngọt và chó là thu mua được nhiều nhất. Còn bọ ngựa, Tam Tử mất cả buổi chiều chỉ mua được 2 con từ tay hai đứa trẻ. Nhưng sau khi hai đứa trẻ đó phấn khích vây vây tiền chạy về nhà, theo ước tính bi quan nhất của Tam Tử, ngày mai cũng có thể kiếm được cả một bao tài lớn. Phương Sâm Nham là một người rất quý trọng thời gian, mấy ngày tiếp theo hắn chuyên tâm nghiên cứu trong tầng hầm của nhà. Hắn cũng biết Tam Tử lanh lợi tinh quái, nếu để cậu ta bắt gặp mình đang làm việc này, lỡ bị dấu ấn mộng hiểm hiện ra thông báo, chụp cho cái mũ tiết lộ bí mật không gian, thuận tiện bắt hắn đại nghĩa diệt thân thì đúng là khóc không ra nước mắt. Vì vậy, cửa tầng hầm được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, giăng đầy cơ quan. Cậu nhóc Tam Tử thông minh lịch ngợm này quả thật đã bất chấp cảnh cáo, chạy đến nhìn trộm 2 lần, nhưng đều bị Phương Sâm Nham mặt lạnh như xương bắt được. Đầu tiên bị trói bằng dây thừng, sau đó bị treo lên xà nhà đánh cho 2 trận ra trò, đến cả máu mũi cũng chảy ra, khóc lóc thảm thiết cho đến khi Bát Tư ra mặt xin tha mới thôi. Nhưng đối với đám học việc trên thuyền, bị đánh bị mắng là chuyện thường ngày, Tam tử cũng có tâm tính thiếu niên thuần phát, chỉ biết mình sai, từ đó đành phải gạt nước mắt kìm nén sự tò mò, không dám đi xem trộm nữa. Sau gần nửa tháng điều chế và vô số lần thất bại, cuối cùng Phương Sâm Nham cũng nghiên cứu ra một loại thuốc mới, với thành phần chính là bọ ngựa, nên đặt tên là thuốc bọ ngựa. Hiệu quả lại khá kỳ quái, tốc độ tấn công tăng 5, tốc độ di chuyển tăng 5 điểm, tỷ lệ chính xác giảm 5. Loại thuốc này nói mạnh không mạnh, nói yếu cũng không có yếu, lại còn có thuộc tính tiêu cực. Quan trọng hơn là không thể kết hợp với các loại thuốc khác. Như vậy, giá trị sử dụng trong thực chiến gần như bằng không. Nhưng Phương Sâm Nham cũng biết trên đời này làm gì có chuyện một bước lên trời. Có thể điều chế sơ bộ ra được thuốc mới đã là rất đáng nể rồi. Nói cách khác, nó chỉ là một phôi thô vừa được tạo ra, chắc chắn cần phải điều chỉnh cẩn thận, liều lượng các thành phần cần phải ra giảm cân nhắc trong quá trình tinh chỉnh mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Sau khoảng thời gian bận rộn ngày đêm, Phương Sâm Nham cũng thực sự rất mệt mỏi, vừa ngả đầu xuống là ngủ ngay. Kết quả là đúng lúc bác Tư nhắc nhở chuẩn bị đi xem tiến độ đóng thuyền, Phương Sâm Nham lại nhận được thông báo tiến vào không gian. Hắn lập tức sáng mắt lên, tinh thần phấn chấn hẳn, không kìm được mà hít một hơi thật sâu. Thật lòng mà nói, những ngày nhàn rỗi ở bến tàu Tây Ngũ, ban đầu Phương Sâm Nham còn khá hưởng thụ, nhưng qua 2-3 ngày liền có cảm giác làm gì cũng không có hứng, giống như ăn cơm mỗi ngày mà không có muối vậy. 2-3 ngày nay thậm chí hắn còn bắt đầu nhớ nhung cảm giác kích thích trong không gian. Cứ theo đà này, Phương Sâm Nham thậm chí không dám chắc nếu ở lại thế giới thực vài tháng nữa, mình có phát điên vì buồn chán hay không. Nhìn cảnh Phương Sâm Nham tinh thần phơi phới nhảy lên một chiếc xe lam, vẫy tay chào mình, Tam Tử không hiểu tại sao đại ca đột nhiên như uống phải thuốc kích thích, từ bộ dạng uể oải mấy ngày trước bỗng trở nên hăng hái như vậy. Lúc này, Tam Tử cũng không còn đơn thuần nữa, không nhịn được mà ác ý đoán, mấy ngày trước lẽ nào bị vừa nhận được tin người tình cũ đến Đài Loan nên vội đi xả hỏa. Nếu Phương Sâm Nham biết suy nghĩ của Tam Tử lại bị ổi như vậy, chắc chắn sẽ lại dùng cả tay cả chân dạy dỗ cho cậu ta một trận, để trong đầu cậu ta không chứa những tư tưởng bẩn thỉu đó nữa. Thấy Phương Sâm Nham đi rồi, Tam Tử qua xem bác Tư một chút, rồi lại lượn ra bến tàu giết thời gian. Lần này tiến vào không gian, Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy bên trong không gian vốn có vẻ âm u đáng sợ cũng trở nên đáng yêu lạ thường. Nhưng khi hắn vừa bước vào không gian riêng tư, liền phát hiện có không ít người để lại tin nhắn, trong đó có 2 tin nhắn xin gia nhập đoàn đội của Mạc Cản Sa. Có tin nhắn của gã đã mua vỏ giáp tấn manh thú, màu xanh đậm, trước đó muốn tiếp tục đặt hàng. Ngoài ra lại còn có tới 7-8 tin nhắn liên quan đến việc giám định vật phẩm cốt truyện màu bạc, tuyến axit của thứ xả. Phương Sâm Nham nhìn thấy chỉ biết trợn mắt thở dài chứ còn nói được gì nữa. Món đồ này lão tử đã nộp cho không gian lâu như vậy rồi, mấy người còn tới bước đuôi ngựa. Tiêu Thạch cũng gửi cho Phương Sâm Nham một tin nhắn, nếu có chuyện gì bất thường xảy ra, xin hãy hành động thật thận trọng. Chương 54, chiến trường không gian. Tiếp theo, Phèn Sen Nhi án định đi xem kết quả giám định vật phẩm cốt truyện bạc, túi axit của Hy Gia Lịch, đã có chưa? Tiện đường đi ngang qua quảng trường giao dịch, hắn lập tức nhận thấy nơi đây vô cùng náo nhiệt. Phèn Sen Nhi án dạo một vòng, phát hiện người bán thì ít mà người mua lại cực kỳ nhiều. Hắn búng tay gọi gã Kim Khoáng tới, bỏ ra chút điểm đa dụng để gã ném cho một bản thông tin thị trường thu thập gần đây. Kim Khoáng lập tức lùi đi như một làn khói rồi quay lại, ném một cục giấy vệ sinh bẩn thỉu trước mặt Phèn Sen Nhi án. Phèn Sen Nhi án nhíu mày, dùng đầu ngón tay cẩn thận mở cục giấy vệ sinh dính vết bẩn không rõ kia ra, từ trong nét chữ như gà bới của Kim Khoáng, hắn đọc ra được không ít biến động của thị trường, tăng giá mạnh nhất là thuốc và thực phẩm hồi phục mức tăng đạt đến 30. Thứ hai là điểm công văn có thể giao dịch mức tăng đạt đến 40. Tiếp đó là trang bị, vũ khí tăng thể lực, phòng ngự, máu, né tránh, đỡ đòn mức tăng đạt 30.2. Vật phẩm có giá giao dịch cao nhất là một pháp trận ma thuật thu nhỏ có thể dịch chuyển thẳng về không gian đắc ngộ. Nhìn hàng loạt dữ liệu này, Phèn Sen Nhi án cũng chẳng còn bận tâm đến sự bẩn thỉu nữa, không kìm được bật miệng, vãi, lẽ nào trong không gian sắp có chiến tranh? Cũng khó trách Phèn Sen Nhi án kinh ngạc, hóa ra những dấu hiệu này trong không gian chính là biểu hiện của lạm phát khi chiến tranh sắp xảy ra ở thế giới thực. Thấy Kim Khoáng vẫn còn đứng ngây ra đó, tay gãi đông gãi tây, Phèn Sen Nhi án ngạc nhiên hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Kim Khoáng trịnh trọng nói với Phèn Sen Nhi án, chủ nhân, gần đây tôi tìm được một con pet hùng mạnh muốn giới thiệu cho ngài. Lòng Phèn Sen Nhi án khẽ động, lập tức mong chờ, đem ra ta xem thử. Toàn thân Kim Khoáng run lên bần bật, nếu gã mà ngã lăn ra đất sủi bọt mép thì Phèn Sen Nhi án còn tưởng gã lên cơn động kinh. Một lúc lâu sau, gã cuối cùng cũng hét lên một tiếng chói tai, ra đi. Chịch. Ồ không. Bắt. Phèn Sen Nhi án mở to mắt, háo hức nhìn chằm chằm vào khoảng đất trống bên cạnh Kim Khoáng, kết quả là nhìn đến mọi cả mắt cũng chẳng thấy gì. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên lòng bàn tay mà Kim Khoáng đang chìa ra như dâng áo vật, rồi suýt nữa thì phun ra một bụng máu, ngươi lẽ nào còn bẹt ngươi nói chính là con bọ chết này. TR. Chịch. Ồ không. Bắt. Kim Khoáng nghiêm túc nói, chủ nhân, nó rất hữu dụng. Phèn Sen Nhi án bi phân nói, ta biết, có phải ngươi muốn nói với ta, ưu điểm lớn nhất của nó là nuôi không tốn tiền, chỉ cần hút máu của chính ngươi là được. Kim Khoáng lập tức nở nụ cười gian thương quen thuộc, chủ nhân anh minh. Thật ra ngoài cái này ra thì hê, ngài đừng đi mà. Tôi chỉ muốn xin ngài chút phí dinh dưỡng thôi mà, một chút là được. Phèn Sen Nhi án khó khăn lắm mới dùng 200 điểm đa dụng để tiễn gã Kim Khoáng đang hí hưởng rời đi, đột nhiên lại nhận được thông báo, thành viên đội của bạn, đội phó Tiểu Thạch, đã tiến vào không gian. Thành viên đội của bạn đã tập hợp đủ. Đội, vương bài. Cấp hiện tại, một quy mô đội nhỏ. Đợt thờ hợp mở đội, bạn. Các bạn đã đủ tư cách tham gia chiến trường không gian cường độ thấp lần này. Đợt thờ hợp mở đội của bạn là bạn. Thế giới tiếp theo bạn sẽ tiến vào sẽ được rút ngẫu nhiên trước khi vào, hiện tại không thể biết trước. Đặc quyền đợt thờ hợp mở bạn, sau khi bạn rút được chiến trường không gian tiếp theo sẽ tiến vào, nếu không hài lòng, bạn có thể tiêu hao điểm công văn để rút ngẫu nhiên lại một chiến trường không gian khác. Có hưởng ứng lệnh triệu tập lần này không?
Có, không.
Bạn có thể từ chối lệnh triệu tập lần này, nhưng lần triệu tập sau, cường độ của chiến trường không gian tham gia sẽ mặc định tăng lên một bậc và bắt buộc phải tham gia. Thấy hàng loạt thông báo này, Fensenmi à lập tức sững sờ. Hắn chợt nhớ đến lời nhắn Tiểu Thạch để lại cho mình, bèn yêu cầu được suy nghĩ một thời gian. Ấn ký ác mộng ngồi đáp, phải đưa ra câu trả lời trước khi tiến vào thế giới tiếp theo 60 phút. Vì vậy, Fensenmi à có đủ thời gian đệm, lúc này hắn đương nhiên phải đi liên lạc với Tiểu Thạch. Sau khi hai người gặp mặt, Fensenmi à đi thẳng vào vấn đề, chúng ta có lẽ phải tham gia chiến trường không gian rồi. Tiểu Thạch sững người, thở dài một hơi, quả nhiên là vậy, tôi biết ngay mà không ngờ đội vừa mới thành lập đã phải đến cái nơi chết tiệt đó. Ánh mắt Fensenmi à lóe lên, cuộc chiến này khó lắm sao? Nhưng cũng phải thôi, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng, đây không phải là quy tắc mà một kỵ sĩ nên tuân theo sao? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Tiểu Thạch ngây ra tại chỗ, nghiền ngẫm lời của Fensenmi à, rồi đột nhiên cười khổ, xem ra trốn tránh cuối cùng cũng vô dụng. Tôi vốn tưởng có thể tạm thời thoát khỏi cơn ác mộng đó, không ngờ nó lại quay trở lại. Fensenmi à mỉm cười, thật ra có những thứ, trốn tránh là vô ích. Chỉ khi cậu thực sự đối mặt với nó, mới là lúc hoàn toàn buông bỏ được. Tiêu Thạch thở dài, xem ý của cậu, chắc là định tham gia chiến trường không gian lần này rồi. Fensenmi à gật đầu, mỉm cười, đúng vậy. Tiêu Thạch nghiêm túc nói, nếu đã vậy, thì có một vài bí mật của không gian cũng đến lúc tôi nên nói cho cậu biết. Hiện tại cậu đã biết về cực trị của không gian rồi chứ? Fensenmi à gật đầu, đương nhiên, chắc là ngưỡng 50 điểm thuộc tính nhỉ. Tiêu Thạch chậm rãi nói, khi một thuộc tính bất kỳ của cậu đạt đến cực trị 50 điểm, cậu sẽ lập tức nhận được phần thưởng vô cùng mạnh mẽ. Ví dụ như lần trước tôi mượn món trang sức cốt truyện bạc của cậu, sau khi đột phá cực trị 50 điểm thể lực, phần thưởng nhận được là chọn 2/3. Fensenmi à và Tiểu Thạch đều đi theo con đường cộng điểm thể lực, nên đương nhiên lập tức muốn hỏi rõ phần thưởng là gì. Tiểu Thạch cũng không giấu giếm, nói ra hết. Nội dung của ba lựa chọn là: A, tăng 15 điểm phòng ngự; B, tăng 15 điểm thể lực; C, tăng 300 điểm sinh mệnh. Tiểu Thạch nói tiếp, không chỉ vậy, sau khi cậu chọn xong hai phần thưởng cho thuộc tính chính, cậu còn có thể chỉ định một thuộc tính bất kỳ trong 6 thuộc tính còn lại làm thuộc tính phụ. Sau khi chỉ định thuộc tính phụ, cậu sẽ tiếp tục được rút thưởng cho thuộc tính phụ đó, vẫn là liệt kê ra 3 mục cho cậu chọn, nhưng chỉ được rút một lần. Ví dụ như lúc đó tôi đã chọn nhanh nhẹn, phần thưởng 1/3 của nhanh nhẹn như sau: A, tăng 5 điểm tốc độ di chuyển, tăng tỷ lệ né tránh 5; B, tăng 5 điểm nhanh nhẹn; C, tăng 15-60 điểm sát thương cơ bản tầm xa, tùy theo tốc độ đánh của vũ khí, ví dụ vũ khí tốc độ cao như súng tiểu liên tăng 15 điểm, vũ khí tốc độ chậm như cung tên là 60 điểm, tăng 5 tốc độ tấn công, tùy theo tốc độ đánh của bản thân. Đương nhiên, thuộc tính phụ cậu chọn chỉ có thể rút một lần từ 3 mục. Đáng nói là, nếu cậu chọn thể lực làm thuộc tính phụ, thì 3 mục thưởng được liệt kê ra cũng giống hệt như khi chọn thể lực làm thuộc tính chính, không có gì khác biệt. Nếu vẫn chưa hiểu, có thể lấy Mạc Can Sa làm ví dụ. Thuộc tính cao nhất của anh ta là nhanh nhẹn, vậy nếu nhanh nhẹn của anh ta đạt 50 điểm, sẽ xuất hiện 3 phần thưởng của nhanh nhẹn. Tiếp theo, dù thuộc tính cao thứ 2 của Mạc Can Sa là cảm giác, anh ta vẫn có thể chỉ định thể lực làm thuộc tính thứ 2, và chọn 1/3 mục A, B, C được liệt kê ở trên cho phần thưởng thể lực. Nghe xong, Fensenmi à bừng tỉnh ngộ. Một kẻ theo đuổi phòng ngự cao như Tiểu Thạch chắc chắn đã chọn 2 mục A và B tính như vậy, phòng ngự của anh ta được tăng thêm 22.5 điểm đáng sợ, sinh mệnh cộng thêm 150 điểm, nếu lại chọn né tránh của thuộc tính phụ nhanh nhẹn, thì đương nhiên lúc đó có thể dễ dàng đột phá điểm giới hạn phòng ngự, chống đỡ được đòn tấn công của ụ pháo bảo tử đáng sợ kia. Tiểu Thạch nói tiếp, theo suy đoán của tôi, không gian ác mộng rất có thể cảm thấy thiên phú của mỗi người chưa chắc đã đại diện cho định hướng phát triển của họ, chưa chắc đã phù hợp với sở trường của họ, nên đã cho các khế ước giả vừa tiến vào không gian một khả năng tự chủ, để họ trong khoảng thời gian tiếp theo có thể dựa vào sở trường của mình để quyết định hướng phát triển. Đương nhiên, quá trình trưởng thành này chắc chắn là một quá trình đào thải dài đằng đẵng và vô cùng tàn khốc. Chỉ những người ở lại mới chắc chắn tìm được con đường phù hợp nhất cho sự sinh tồn và phát triển của mình. Fensenmi An trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu vậy, tôi tin rằng việc đột phá cực trị không phải là chuyện đơn giản, đằng sau thuộc tính chính và thuộc tính phụ chắc chắn còn ẩn giấu rất nhiều bí mật liên quan. Tiểu Thạch cười khổ, đúng vậy. Nhưng đáng tiếc là, tôi không biết, vì tôi chưa vượt qua thử thách. Tôi chưa bao giờ bước qua cánh cửa đó, nên đương nhiên không thể biết bên trong cánh cửa là gì. Fensenmi An gật đầu, vậy thử thách của cực trị là gì? Tiểu Thạch hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra một vẻ phức tạp khó tả, trên đời này đương nhiên có được gắt có mất. Khi cậu đạt đến cực trị 50 điểm và chọn phần thưởng, toàn bộ thuộc tính cơ bản hiện tại của cậu, thậm chí cả không gian chứa đồ của ấn ký ác ngộng, sẽ bị phong ấn trong một thời gian ngắn sau đó. Nói đơn giản là thuộc tính cơ bản không thể tăng, không gian chứa đồ của ấn ký ác ngộng không thể sử dụng. Hơn nữa cậu không thể giao dịch, hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào, bán bất kỳ vật phẩm nào cũng không nhận được phần thưởng và điểm tiềm năng. Trừ khi cậu có thể chọn khiêu chiến cực trị, phá vỡ giới hạn này. Và đội trước của tôi đã bị diệt vong trên con đường giúp tôi khiêu chiến cực trị. Chương 55, tiến bộ tàn khốc. Đối mặt với câu hỏi của Phương Sâm Nham, Tiểu Thạch hít một hơi thật sâu, nốc một ngụm rượu mạnh rồi trầm tư một lúc mới đáp, phần thưởng của cực trị rất mạnh mẽ, dĩ nhiên thử thách cũng không hề tầm thường. Sai một ly đi một dặm, nhưng không gian cũng không ép người đến đường cùng. Kể cả khi ngươi đạt đến cực trị và chọn phần thưởng, ngươi vẫn sẽ có một giai đoạn thích ứng kéo dài một tuần. Trong thời gian này, chỉ cần ngươi đạt đến giới hạn 50 điểm là có thể sở hữu sức mạnh cực trị, nếu giảm xuống dưới 50 điểm, sức mạnh đó sẽ biến mất. Những lúc khác thì cũng chẳng khác gì một khế ước giả bình thường. nhưng sau khi một tuần kết thúc, ngươi sẽ bị bắt buộc phải bước vào trạng thái thử thách tự trị. Phương Sâm nham đỏ mắt, đang định nói thì Tiểu Thạch cười khổ, tôi biết cậu định nói gì. Chỉ khi gặp phải tình huống mấu chốt và cấp bách nhất mới đẩy thuộc tính lên tự trị, còn bình thường thì tháo trang bị ra để duy trì ở mức 49 điểm cao nhất, đúng không? Như vậy có thể tận dụng tối đa 144 giờ của giai đoạn thích ứng. Nực cười, không gian sao có thể để lại lỗ hổng cho cậu chui lọt được? Mỗi khi thuộc tính cơ bản của cậu thoát khỏi trạng thái cực trị 50 điểm, cậu sẽ bị trừ thẳng 36 giờ trong giai đoạn thích ứng. Tính toán kỹ lắm thì cậu cũng chỉ có thể sử dụng sức mạnh chưa thể nắm vững này được 4 lần mà thôi. Phương Sâm Nham cũng không khỏi thở dài, nhưng vẫn nhìn Tiểu Thạch với ánh mắt mong đợi. Tiểu Thạch bất đắc dĩ nhún vai, đừng nhìn tôi, giai đoạn thích ứng của tôi đã dùng hết rồi, nếu đeo trang bị vào nữa là phải đối mặt với thử thách ngay lập tức. Phương Sâm Nham đột nhiên nhíu mày, nếu đã vậy, tại sao chúng ta không phát triển toàn diện, nâng trung bình cả 7 thuộc tính lên trên 40 điểm rồi hăng tính đến chuyện đột phá cực trị? Tiểu Thạch cười khổ, liếc nhìn Phương Sâm Nham, nếu cậu là không gian, cậu có để cho khế ước giả làm vậy không? Phương Sâm Nham mở ra, lắc đầu rồi cũng cười khổ, không. Tiểu Thạch chán nản nói, không gian có một hệ số cân bằng, cách tính cụ thể thì tôi không biết, nhưng nó sẽ dựa vào tổng hợp các yếu tố như điểm thuộc tính cơ bản cộng thêm mà cậu đã nhận được, số lần trải qua thế giới ác mộng, trang bị hiện tại, năng lực bản thân, thiên phú. Tóm lại, một khi thực lực của cậu tăng đến một mức độ nhất định, không gian sẽ điều chỉnh độ khó của nhiệm vụ chính tuyến. Cậu sẽ thấy nhiệm vụ ngày càng khó, mà lợi ích thu về lại ngày càng nhỏ. Quan trọng hơn, mức độ tăng tiến của khế ước giả đã đột phá cực trị và chưa đột phá cực trị chênh lệch rất lớn. Nếu cậu cứ phát triển trung bình như vậy, đến khi không gian đánh giá trình độ tổng hợp của cậu đã đến lúc phải đột phá cực trị, nó sẽ giao cho cậu những nhiệm vụ chính tuyến có độ khó cực kỳ kinh khủng, không đột phá cực trị thì căn bản không thể hoàn thành. Lấy một ví dụ đơn giản, rất có thể chúng ta sẽ phải đến thế giới cấp cao của chúa tể những chiếc nhẫn để giết xạ dù mạn, và hình phạt nếu không hoàn thành chính là bị xóa sổ ngay lập tức. Nghe Tiểu Thạch nói, Phương Sâm Nham nhất thời nhận ra sự tàn khốc gần sau không gian, đó là ép buộc bạn phải không ngừng tiến bộ và tiến bộ hơn nữa. Anh im lặng một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu cười, trong đôi mắt lại bùng lên ngọn lửa điên cuồng và cố chấp, thật thú vị, tôi thích điều này. Lúc này, Mạc Can Sa cũng đã tiến vào không gian, vội vàng hỏi về tình hình lập đội. Thật ra, Phương Sâm Nham là một người khá thẳng thắn, anh nói thẳng cho cậu ta biết tác động tiêu cực sau khi gia nhập đội đó là phải tham gia chiến đấu ở chiến trường không gian cường độ thấp. Mạc Can Sa lại tỏ ra không hề bận tâm, vẫn kiên quyết yêu cầu gia nhập. Sau khi vào đội, Mạc Can Sa vừa mới oán trách một câu tại sao làm nhiệm vụ lập đội không gọi mình, rồi có lẽ đã chết lặng suốt 10 phút khi nhìn thấy một loạt phúc lợi và kỹ năng của đội. Cuối cùng, cậu ta nặn ra hai chữ từ cái răng, trời ạ, biến thái. Sau đó, dưới sự hỏi han của Phương Sâm Nham, Mạc Can Sa cũng kể ra một số thông tin mà mình biết được. Hóa ra chiến trường không gian cường độ thấp không chỉ nhắm vào các đội, mà là nhắm vào tất cả khế ước giả. Cách nói của Mạc Can Sa cũng tương tự như của Tiểu Thạch. Cứ cách một khoảng thời gian, không gian sẽ tiến hành đánh giá tất cả khế ước giả. Một khi khế ước giả hoặc đội nào có thực lực tổng hợp đạt đến một mức độ nhất định, họ sẽ bị triệu tập và cuốn vào chiến trường không gian. Các đội sẽ được đánh giá dựa trên thực lực trung bình và tình hình thực tế của đội, do đó, hành vi dùng một lượng lớn tân binh kết hợp với một vài người kỳ cựu để hạ thấp đánh giá là không thể thực hiện được. Cường độ của chiến trường không gian được chia thành chiến trường không gian cường độ thấp, chiến trường thông thường và chiến trường cường độ cao. Nghe nói sau đó còn có cả chiến tranh không gian còn kinh khủng hơn. Chiến trường cường độ thấp thường chủ yếu mang tính thích ứng, độ khó của nó dao động quanh mức thế giới cấp C, nhưng bên trong lại đầy dây chết chóc. Đáng chú ý là, số người tiến vào chiến trường không gian có thể lên tới vài trăm người, lại còn là khu vực tự do, nên sẽ xuất hiện tình trạng nhiều đội hỗn chiến với nhau. Quan trọng hơn, trong chiến trường không gian thường xuất hiện những nhiệm vụ độc nhất, được gọi là nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim. Cuối cùng chỉ có một người hoặc một đội có thể hoàn thành nó. Điều này đã định sẵn rằng thế giới này sẽ lấy việc tàn sát đẫm máu để loại bỏ đối thủ làm chủ đạo. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, khi không gian thiết lập độ khó của nhiệm vụ, nó lại dựa trên tiền đề là tất cả khế ước giả tham gia chiến trường có thể đồng tâm hiệp lực. Vì vậy trong đại đa số trường hợp, nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim này thực ra là không thể hoàn thành. Bởi vì các khế ước giả tham gia vào thế giới này đều là một đám mỗ hợp, muốn để đại đa số mọi người vô tư hy sinh lợi ích của mình để làm áo cưới cho người khác là chuyện tuyệt đối không thể. Nói đến đây, Mạc Can Sa thở dài tiếc nuối, cho nên đến nay, dường như vẫn chưa có ai biết phần thưởng của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim rốt cuộc là gì. Nghe Mạc Can Sa kể, Phương Sâm Nham không khỏi nghiêm túc suy nghĩ, thật thú vị. Nếu đã như vậy, thì mình phải suy tính kỹ lưỡng mới được. Mặc dù lúc này giá thuốc hồi phục trong không gian tăng vọt, nhưng nhóm Phương Sâm Nham lại gặp may trong rủi. Khi làm nhiệm vụ lập đội, vì biết nhiệm vụ chắc chắn sẽ cực kỳ khó khăn nên họ đã dự trữ khá nhiều vật tư. Chớ chê hay, không lâu sau khi vào thế giới chúa tể những chiếc nhẫn, họ lại kích hoạt điểm giới hạn liên quan đến thời gian, không gian lưu trữ của dấu ấn ác ngộng bị phong ấn trực tiếp, kết quả là gần như không tiêu hao chút vật tư nào. Nói một cách chính xác, chỉ cần nắm vững yếu tố vật tư quan trọng nhất, thì các công việc chuẩn bị còn lại cũng sẽ khá dễ dàng. Sau khi gặp mặt, ba người liền chia nhau đi chuẩn bị. Phương Sâm Nham thì đi thẳng đến khu vực giám định để xem đạo cụ cấp kịch bản bạc của mình là tuyến axit của Hỉ Dạ Lịch Sực đã giám định đến đâu rồi. Khi anh bước đến, hy vọng lớn nhất là giám định vẫn thất bại, như vậy có thể đường đường chính chính chặt chém một phen những kẻ đã để lại lời nhắn xin giám định. Nếu không được, trong trường hợp vẫn đang giám định, anh tự hủy cũng được. Nhưng đáng tiếc, định luật mũ phí lại một lần nữa ứng nghiệm, mọi chuyện luôn diễn biến theo chiều hướng tồi tệ nhất. Thông báo mà Phương Sâm Nham không muốn nhận nhất đã xuất hiện, đạo cụ kịch bản bạc của bạn, tuyến axit của Hỉ Dạ Lịch Sực đã giám định thành công, vui lòng nhận lại kịp thời. Nếu sau 7 ngày làm việc vẫn không có người nhận, vật phẩm được giám định này sẽ được gửi đến không gian cá nhân của bạn cùng với hóa đơn phí ký gửi. Phương Sâm Nham đành câm nín nhận lại, lại phát hiện thứ này thật sự là một đạo cụ chứ không phải trang bị, quả quýt khô héo nơi sản xuất, thế giới sở tạ cờ dạng độ hiếm, kịch bản bạc chất liệu, mô liên kết, vỏ, tủy, tiểu thủy, mô quyết tán và xoang bạch huyết vỏ. Hiệu quả khi mang theo, sức mạnh 2, thể lực 2, trí lực 2. Hiệu quả khi mang theo, điểm quyến rũ giảm 2 điểm, một tinh thần giảm 2 điểm, thứ này tỏa ra một mùi chua tối nồng nặc, bạn không thể mong người người thấy nó còn có tâm trạng vui vẻ được. Hiệu quả sử dụng, bôi khối hạch bạch huyết kinh tởm này lên vũ khí của bạn, khiến 3 đòn tấn công tiếp theo của bạn chuyển thành tấn công axit ăn mòn. Gợi ý, tấn công axit thuộc loại sát thương nguyên tố, chỉ có thể bị giảm bởi kháng nguyên tố. Gợi ý, khi bạn bôi hạch bạch huyết lên vũ khí, cần phải tập trung cao độ để tránh bị axit bắn vào, vì vậy sẽ tốn 3 giây. Nếu quá trình bôi bị gián đoạn trong 3 giây đó, bạn sẽ phải chịu 100 điểm sát thương axit phản vệ. Gợi ý, vì axit sẽ liên tục bay hơi trong không khí, nên hiệu lực của mỗi lần bôi là 12 giờ. Gợi ý, vì lượng axit tiết ra mỗi ngày có hạn, nên mỗi 12 giờ chỉ có thể bôi tối đa 5 lần. Yêu cầu sử dụng, quả quýt khô héo chỉ có hiệu lực với vũ khí cận chiến. Vị trí đeo, ba lô trọng lượng 0.8 kg. Đánh giá, tôi nhớ chiếc miệng quyến rũ của Katina, tôi nhớ chiếc đuôi dài gợi cảm của Katina, tôi nhớ chất nhờn ngon lành của Katina, tôi nhớ tiếng kêu du dương của Katina. Lại là cái thứ chết tiệt làm giảm điểm quyến rũ. Phương Sâm Nham không khỏi thầm phàn nàn. Rõ ràng, ưu điểm lớn nhất của thứ này là vị trí đeo nằm trong ba lô, không cần trang bị. Đối với một món đồ như vậy, đây cũng là một điều khá tốt. Có thể nhận được một món đồ tốt có thể trực tiếp tăng cường thực lực ngay trước thềm đại chiến, cũng coi như là một tin vui. Phải biết rằng, cơn sốt mua sắm đang dấy lên trong không gian lúc này, chẳng phải là do những khế ước giả được chọn đó muốn có thêm một cơ hội sống sót hay sao? Lúc này, Phương Sâm Nham lại nhớ đến thông báo nhận được trước đó, phẩm cấp đội của bạn là bạc. Bạn có thể tiêu hao điểm công văn để lựa chọn thế giới tham chiến. Thế là Phương Sâm Nham muốn tra cứu một số thông tin chi tiết liên quan, ví dụ như tiêu hao bao nhiêu điểm công văn, các thế giới có thể lựa chọn có gì khác nhau, nhưng lại nhận được thông báo không thể tra cứu. Chương 1, xâm nhập thế giới chỉ định vấn đề này thuộc về vấn đề cốt lõi của không gian. Vui lòng xác minh quân hàm và đến khu vực trung tâm để truy vấn. Nhìn thông báo của ấn ký ác ngộng, may mà lúc này thời gian vẫn còn khá dư dả, nên Phèn Sẹn Nhi An lại một lần nữa đi đến tầng cao nhất của không gian. Lần này không có mấy người ở đó, trông vô cùng yên tĩnh và trống trải. Phèn Sẹn Nhi An vừa ngồi xuống, một menu liền hiện ra, mã số 1018. Đang xác nhận thân phận. Cấp bậc ấn ký ác ngộng hiện tại của bạn là thiếu ý. Điểm công văn hiện tại của bạn là 88 điểm. Các dịch vụ bạn có thể sử dụng hiện tại như sau: A, mua sắm vật phẩm, đạo cụ liên quan đến quân hàm. Nhấn để vào danh sách mua sắm chi tiết. B, tra cứu tài liệu mật liên quan đến quân hàm. Chức năng này có thể phát sinh chi phí nhất định. C, xin thành lập đội ngũ. D, nhận trợ cấp quân hàm. Trợ cấp quân hàm hiện tại của bạn là miễn phí mua một vật phẩm thưởng quân hàm, vật phẩm này phải nằm trong quyền hạn mua sắm hiện tại của bạn. E, nhận nhiệm vụ quân hàm. Vui lòng nhấn để nhận nhiệm vụ. F, rời khỏi đội ngũ hiện tại. Dịch vụ này không khả dụng, bạn đang ở trong một đội ngũ tạm thời. D, khắc. Thử. Phèn Sen Mi An liếc mắt một cái đã thấy mục nhận nhiệm vụ quân hàm đang khả dụng. Hắn lập tức nhấn vào, phát hiện trên đó ghi rõ quân hàm hiện tại của bạn, thiếu ý. Vui lòng nộp lại hai chiếc chìa khóa máu trong vòng hai thế giới. Bạn cũng có thể lựa chọn nộp thêm chìa khóa máu để nhận thêm phần thưởng, nhưng tối đa là 4 chiếc. Phèn Sen Mi An trực tiếp truy vấn thắc mắc của mình, kết quả nhận được phản hồi như sau: chiến trường không gian sẽ được mở trong một vài thế giới giới hạn. Nếu bạn không hài lòng với thế giới được rút thăm ngẫu nhiên, đội ngũ cấp bạc có thể dùng 2 điểm công văn để đổi lấy một cơ hội rút thăm lại thế giới. Phèn Sen Nhi An lập tức truy vấn tiếp, chiến trường không gian sẽ được mở cụ thể ở những thế giới nào? Không gian đưa ra thông báo. Phèn Sen Nhi An nhìn câu trả lời trên màn hình, hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn, rất tốt, không ngờ lại có sự tồn tại của thế giới này, không nghĩ tới thứ đó lại có thể dùng được nhanh như vậy. Vậy thì chính là nó. Nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim chưa từng có ai chinh phục được sao? Ta đến đây. Thời gian trôi qua, số người tập trung trong không gian cũng ngày một đông. Rõ ràng lần này số lượng khế ước giả được không gian lựa chọn cũng vô cùng khủng khiếp. Mo Gẳng Xạ cũng hỏi Phèn Sen Nhi An xem có cần thêm người không, nếu cần thì hẳn là vẫn có thể gọi thêm vài tay giỏi. Phèn Sen Nhi An lắc đầu, bây giờ không phải là vấn đề thiếu nhân lực. Thuộc tính của đội ngũ cấp bạc vừa được công bố, cộng thêm tôi và Dì Áo Si, hai mở tờ chấn giữ, số người muốn vào đội có thể nói là tìm một lúc ra cả đống. Vì vậy, vấn đề nhân lực không gấp, thực lực có thể tạm gác sang một bên, đáng tin cậy mới là ưu tiên hàng đầu. Bây giờ đi gọi người khó tránh khỏi bị người khác xem thường, ít nhất cũng phải đợi người ta cầu xin tôi cho vào đội. Như vậy họ mới biết trân trọng cơ hội khó có được này. Thấy Phèn Sen Nhi An đã nói vậy, Mo Gẳng Xạ gãi gãi đầu, không nói gì thêm. Thấy vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc tiến vào thế giới, Mo Gẳng Xạ liền kéo Dì Áo Xì đi chia cho anh ta số quặng vẹn đỏ dạ đã hứa trước đó để anh ta nâng cao kỹ năng rèn. Còn Phèn Sen Nhi An thì tự mình đến sân huấn luyện của không gian để rèn luyện. Khi thời điểm tiến vào thế giới tiếp theo đã đến, quảng trường của không gian đã cấm khế ước giả lại gần. Dần dần, một điểm màu đỏ thấp bắt đầu xuất hiện ở đó. Điểm này vừa bí ẩn vừa sâu thẳm, rồi từ từ kéo dài ra hai bên, thỉnh thoảng còn bắn ra những tia lửa vô cùng dữ dội, như thể có một đôi bàn tay vô hình đang sống sượng xé toạc không gian. Ngay sau đó, một cổng dịch chuyển màu đỏ máu khổng lồ hình thành, trông như một cái miệng khổng lồ, mang đến cảm giác kinh hoàng như muốn nuốt chửng tất cả. Bên trong cổng dịch chuyển còn có những gợn sóng khó tả, tựa như thủy triều dâng trào của đại dương không ngừng cuộn chảy, dường như muốn nuốt chửng những ai bước vào đến mức không nhả lại nửa mẩu xương. Theo thông báo của ấn ký ác ngộng, lớp màng bảo vệ xung quanh tự động biến mất, các khế ước giả lần lượt tiến vào. Dưới ánh sáng đỏ máu, trên người các khế ước giả cùng một đội ngũ tỏa ra những luồng sáng nhàn nhạt với màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, ánh sáng của nhiều đội rất mờ nhạt, phải nhìn kỹ mới có thể phân biệt được. Nhưng khi nhóm phèn xèn nỉ ản đến gần, luồng sáng bạc rực rỡ bao bọc cơ thể họ lại vô cùng rõ nét. Dùng một câu nói sáo rỗng để hình dung thì sự xuất hiện của họ chính là sự khác biệt một trời một vực giữa ánh sao và ánh trăng, thật sự khiến người khác phải ngoái nhìn. Nếu không có cơ chế bảo vệ trong không gian, có lẽ họ đã bị vây xem rồi. Phèn xèn nỉ ản cũng không ngờ lại gây ra hiệu ứng chấn động như vậy, vội vàng truy vấn ấn ký ác mộng để ẩn đi, lúc này mới tránh được việc cây to đón gió. Ba người cùng bước vào cổng dịch chuyển màu đỏ máu, liền có cảm giác trời đất quay cuồng, sau đó đến một nơi bí ẩn với bối cảnh là vũ trụ. Nơi này bình thường họ từng làm nhiệm vụ tổng kết, bây giờ lại trở thành trạm chuẩn bị trước khi vào không gian. Ấn ký ác mộng đưa ra thông báo cho phèn xèn nỉ ản, các thành viên đội vương bài hiện đã tập hợp đủ. Đội ngũ, vương bài, cấp độ hiện tại, một quy mô đội ngũ, nhỏ. Phẩm cấp đội ngũ, bạc. Các bạn đã đủ tư cách tham gia chiến trường không gian cường độ thấp lần này. Có hưởng ứng lệnh triệu tập lần này không?
Có, không.
Bạn có thể từ chối lệnh triệu tập lần này, nhưng trong lần triệu tập tiếp theo, cường độ của chiến trường không gian sẽ mặc định tăng lên một bậc và bắt buộc phải tham gia. Phèn xèn nỉ ản đã quyết tâm tham chiến, vậy nên đương nhiên chọn có. Tiếp theo mới là phần quan trọng. Phèn xèn nỉ ản dựa vào thông tin tra được nhờ quân hàm thiếu úy của mình trước đó, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Phẩm cấp của đội vương bài là bạn. Tôi muốn thực thi đặc quyền của đội trưởng, yêu cầu xem xét các thế giới sắp tham chiến. Không gian phản hồi rất nhanh, yêu cầu được chấp thuận, đang rút thăm. Thế giới mà đội vương bài sắp tham chiến là chiến trường không gian sở ta luật. Phèn xèn nỉ ản lập tức chọn phủ quyết. Tôi muốn thực thi đặc quyền của đội trưởng, yêu cầu trả 2 điểm công vân để rút thăm lại thế giới tham chiến. Yêu cầu được phê duyệt, đang rút thăm. Thế giới mà đội vương bài sắp tham chiến là chiến trường không gian tờ mì nạ tỏ. Phèn xèn nỉ ản tiếp tục phủ quyết. Yêu cầu được phê duyệt, đang rút thăm. Thế giới mà đội vương bài sắp tham chiến là chiến trường không gian ạ bà tạ. Sau khi tiêu tốn hết 4 điểm công vân, phèn xèn nỉ ản nhìn thấy 3 chữ ạ bà tạ, không kìm được mà thở phào một hơi nhẹ nhõm, nắm chặt tay vung lên không trung. Yes. Chính là nó. Nhưng thông báo tiếp theo hiện ra ngay lập tức đã dội cho phèn xèn nỉ ản một gáo nước lạnh, cảnh báo. Cấp độ chiến trường không gian ạ bà tạ thấp nhất cũng là cấp bình thường. Cảnh báo. Cấp độ chiến trường không gian ạ bà tạ thấp nhất cũng là cấp bình thường. Thông báo. Cường độ của chiến trường không gian ạ bạ tạ có thể đạt đến mức trung bình. Các bạn có khả năng sẽ gặp phải thực lạp giả dự bị trong chiến trường. Cảnh báo, các bạn có thể sẽ gặp phải những nguy hiểm ngoài dự kiến. Xét đến tính đặc thù của thế giới này, các bạn có thể rút thăm lại thế giới một lần nữa miễn phí. Phèn xèn nỉ ản mừng người, vì hắn không biết thực lạp giả dự bị là cái quái gì. Dĩ sĩ lại hiểu rõ, đó là những khế ước giả đã đạt đến cực hạn 50 điểm nhưng vẫn chưa vượt qua bài kiểm tra. Họ sở hữu trước sức mạnh to lớn sau khi đột phá cực hạn dù chỉ được sử dụng với số lần giới hạn. Những thực lạp giả dự bị này giống như những quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ phát nổ. Mà trong chiến trường không gian cường độ thấp sẽ không xuất hiện thực lạp giả dự bị. Có người sẽ hỏi chẳng phải DLC cũng vậy sao? Đúng vậy, nhưng lúc này anh ta đã lãng phí hết một tuần thời gian dùng thử rồi, một khi dám đột phá cực hạn lần nữa, đó chính là khai cung không có đường quay lại, dù đã chuẩn bị hay chưa cũng phải lao đầu vào. Quan trọng hơn, một khi DLC đột phá cực hạn lần nữa, anh ta sẽ bị khóa cứng, không còn nhận được lợi ích gì từ nhiệm vụ nữa. Vì vậy, việc không gian loại DLC ra khỏi danh sách thực lạp giả dự bị cũng có lý của nó. Cường độ trung bình tương đương với độ khó thế giới khoảng bao nhiêu? Phèn xèn nỉ ản như mày, từ từ hỏi Mo Gặng Xạ. Mo Gặng Xạ nhìn Dĩ Hảo Xi, hai người bàn bạc một lúc rồi đưa ra một kết luận tương đối xác đáng và chắc chắn, đó hẳn là khoảng độ khó C dù thấp cũng không dưới cấp B, cao cũng không quá cấp A, độ khó này ít nhất cũng thấp hơn thế giới chúa tể những chiếc nhẫn một bậc. Hơn nữa còn có đủ nhân lực và đội ngũ để tận dụng, vậy thì mình còn do dự cái gì nữa? Trong mắt Phèn xèn nỉ ản lóe lên một tia hung ác, hắn dứt khoát nói, xuất phát. Di chuyển, chiến trường thế giới Avatar. Bắt đầu tiến vào chiến trường. Bắt đầu khớp dữ liệu. Bắt đầu phân chia phe phái. Khóa điểm thời không. Bắt đầu đồng bộ hóa nhân vật với thế giới này, bắt đầu tiến vào thế giới. Những người khổng lồ xanh mạnh mẽ bảo vệ lãnh địa, khí độc hỉ rồ rèn xì ạ ní đờ loang trong không khí, mưa axit xối xả trong đêm, nọc độc, cung tên và thú bay dị dạng là vũ khí. Khi hạm đội giữa các vì sao gầm rú bay tới, xung đột và chết chóc đã bắt đầu sinh sôi. Phèn xèn nỉ ản mở mắt giữa tiếng súng đạn giao tranh kịch liệt. Trước mắt là một tấm thép nhựa màu trắng, kích thước cỡ một ô thông gió, trên đó có gắn một màn hình tinh thể lỏng cỡ lòng bàn tay, hiển thị một loạt thông tin. Thiếu úy, chào mừng đến hành tinh Vẹn Đỏ Dạ. Chương 2, cút về đi. Thiếu úy, chào mừng đến hành tinh Vẹn Đỏ Dạ. Ai của ZZA, cục quản lý phát triển tài nguyên trái đất, đang phục vụ ngài. Chương trình trí tuệ nhân tạo này đã được ZZA, tổ chức quản lý thương mại liên hành tinh, cấp phép vĩnh viễn. Xét thấy ngài vừa tỉnh dậy sau 5 năm, 9 tháng, 22 ngày ngủ đông lạnh, sức khỏe của ngài sẽ bị ảnh hưởng nhẹ, tiểu não và hệ thần kinh của ngài có thể gây ra cảm giác buồn nôn và suy yếu tột độ, nhưng xin đừng hoảng sợ, chúng tôi đã có một loạt các phương án hiệu quả để giải quyết vấn đề này. Xin hãy làm theo các bước sau để tiến hành một loạt. Dòng chữ hiển thị đến đây thì đột ngột gián đoạn, màn hình tinh thể lỏng hiện lên vô số vết sọc, kèm theo âm thanh méo mó. Nguồn điện xảy ra sự cố không xác định. Nguồn điện không đủ. Lặp lại. Cảnh báo, nguồn điện không đủ. Xin hãy kiểm tra đường dây kịp thời. Phèn xèn nỉ ản không động đậy, chỉ đảo mắt nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng vô cùng rộng lớn. Tông màu chủ đạo của căn phòng là bạc, tối giản, sáng sủa, mộc mạc và mang đậm cảm giác kim loại. Căn phòng chỉ có một lối ra rất rộng, với hai cánh cửa kim loại màu bạc đang khép hở. Trên bức tường dày của căn phòng, ít nhất 20-30 khoang đông lạnh đã bật ra như những ngăn kéo, còn hắn thì đang nằm trên một khoang cách cửa ra vào khoảng 30 mét. Thật lòng mà nói, cái khoang bật ra này khiến Phẹn Xẹn Ni Ản liên tưởng đến một điểm chẳng lành, giống như tủ chứa sắt trong nhà xác. Sau khi nhận thấy xung quanh không có gì bất thường, Phẹn Xẹn Ni Ản lật người nhảy xuống. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy cơ thể dường như nhẹ đi rất nhiều. Nhưng theo thông tin thu thập được trước đó, trọng lực của vệ tinh B4 thuộc hệ sao Alpha Centauri này, với biệt danh là Bẹn Đỏ Dạ, thấp hơn trái đất một chút, chỉ bằng khoảng 3/4, nên đây là hiện tượng bình thường. Nhân tiện nói thêm, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến động thực vật trên hành tinh này trông vô cùng to lớn. Lúc này, năm quang đông lạnh khác lại bật ra bên cạnh Phẹn Xẹn Ni Ản, Mộ Gẳng Xạ và Dì Sỉ cũng ở trong đó. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nổ dữ dội, mặt đất dưới chân họ cũng bắt đầu rung nhẹ. Phẹn Xẹn Ni Ản lập tức hiểu ra, họ hẳn đang ở bên trong một phi thuyền vận tải cỡ lớn. Nếu kết hợp tiếng nổ dữ dội này với sự cố mất điện kỳ lạ của ai số 557 lúc trước, thì đáp án đã quá rõ ràng, rất có thể chiếc phi thuyền này đã gặp phải rắc rối lớn. Phẹn Xẹn Ni Ản lập tức gọi Mộ Gẳng Xạ và Dì Sỉ một tiếng, nhanh chóng lao về phía cánh cửa kim loại màu bạc. Đón họ là một hành lang hẹp và dài, cũng mang đậm phong cách công nghệ cao của tương lai, trơn tru, lạnh lẽo, máy móc. Những ngọn đèn chiếu sáng màu xanh lục nhạt trong hành lang liên tục nhấp nháy, dường như có thể tắt ngóm bất cứ lúc nào. May mắn là trên bức tường bên cạnh có những mũi tên huỳnh quang rõ nét chỉ dẫn lối thoát hiểm, giúp người ta không bị mất phương hướng. Ánh đèn chớp giật hai lần rồi cuối cùng tắt hẳn, nhưng ở cuối hành lang trước mắt Phẹn Xẹn Ni Ản đã xuất hiện ánh sáng tự nhiên, kéo theo đó là mùi máu tanh thoang thoảng, tiếng la hét thảm thiết và một loại tiếng gầm rú mà hắn hoàn toàn xa lạ. Tiếng gầm rú này không giống như phát ra từ thanh quản, mà giống như tiếng gầm gừ nơi cổ họng của loài chó khi gặp nguy hiểm, nhưng lại đan xen vào nhau, lúc trầm lúc đồng, quang âm cực rộng. Phẹn Xẹn Ni Ản biết phi thuyền có lẽ đã hạ cánh, nhưng khó mà xác định được có nguy cơ phát nổ hay không, vì vậy dù thế nào cũng phải thoát ra ngoài trước đã. Hắn tăng tốc, nhanh chóng chạy đến cuối luồng sáng phía trước cửa khoang máy bay, chỉ cảm thấy mắt sáng bừng lên, quang cảnh đột nhiên rộng mở. So với không khí ô nhiễm trong khoang, Phẹn Xẹn Ni Ản không kìm được mà hít một hơi thật sâu không khí trong lành bên ngoài, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Vị trí của họ lúc này là trên một sườn dốc khá cao, độ dốc tương đối thoái thoải, không có đá lởm chởm mà là những ngọn đồi có đường cong mềm mại như vòng hông và bộ ngực của người phụ nữ. Phóng tầm mắt ra xa có thể thấy thảm thực vật vô cùng rậm rạp, cỏ xanh cao quá mắt cá chân trải dài tít tắp. Bầu trời cũng xám xịt, nhưng những tầng mây trắng lại ở rất cao, hiện ra hình xoáy nước phếu rõ rệt, vô cùng kỳ ảo. Vì vậy, tổng thể sắc trời không hề u ám, mà mang một vẻ u buồn trong trẻo, sáng sủa. Thực vật trên núi xung quanh cực kỳ phong phú, nhiệt độ khoảng 23 độ, đâu đâu cũng thấy những cây đại thụ cao ít nhất 50 mét. Trong tầm mắt, xanh lục, xanh non, xanh biếc, xanh sớm, xanh mạn, đủ loại sắc xanh khác nhau tạo nên những tầng màu vô cùng rõ rệt trong núi rừng. Ngay cả thảm cỏ non dưới đất cũng toát lên một sức sống phơi phới. Thế nhưng không hiểu sao, Phẹn Xẹn Ni Ản vẫn luôn cảm thấy cỏ cây, núi non, sông nước, trời đất này có gì đó không đúng, cực kỳ gai mắt. Hắn không nhịn được bèn nhảy xuống khỏi cửa khoang, vặt mấy ngọn cỏ. Dùng móng tay nghiền nát, ngón tay cũng nhuốm màu xanh của nhựa cây, nhưng cảnh tượng nhìn thấy lại khiến hắn lập tức hiểu ra nguyên do. Hóa ra những cọng cỏ bị ngắt đứt kia vẫn đang kiên cường vươn thẳng về phía mắt hắn, như thể muốn đâm thẳng vào. Ý nghĩa mà chúng biểu đạt không gì khác ngoài ba chữ mang đầy hàm ý mạnh mẽ: cút về đi. Con người đứng trên hành tinh xa lạ này, bị bao bọc bởi cây cối xa lạ, không khí xa lạ, núi non xa lạ, sông nước xa lạ, thật đúng là thân ở đất khách quê người, dường như bị cả thế giới này sống sợ bài xích. Phẹn Xẹn Ni Ản quay đầu lại, con quái vật kim loại khổng lồ sau lưng rõ ràng là một chiếc máy bay vận tải vạ kỳ gì, loại phi cơ được mệnh danh là xe buýt của tầng khí quyển này đang yên lặng nằm trên sườn đồi của Vẹn Đỏ Dạ. Kích thước quá đồ sộ của nó khiến người ta khó tin rằng con manh thu kim loại này có thể di chuyển với tốc độ siêu thanh mạch 3 ngay cả trong tầng khí quyển. Tiếng nổ siêu thanh kinh hoàng mà nó tạo ra khi di chuyển tốc độ cao thậm chí phải mất 3 phút sau mới tan hết. Chỉ có điều, con quái vật sắt thép dài gần 200 mét, rộng 80 mét, cao gần 10 mét, tải trọng hơn 100 tấn này giờ đã hoàn toàn bất động. Sau khi cày một rãnh sâu dài 50 mét trên mặt đất thì dừng lại trên sườn đồi. Lớp đất bị lật lên đủ để cho thấy lực va chạm khi hạ cánh khẩn cấp lớn đến mức nào. Cánh trái của nó có dấu vết va đập gãy vỡ rõ rệt, một cột khói đen kịt bốc lên từ động cơ bên trái, giống như khói hiệu thẳng tắp lên trời, rất lâu không tan. Mùi máu tanh, tiếng gầm rú và tiếng súng lại vọng đến từ phía bên kia của phi thuyền, và ngày càng dữ dội hơn. Phẹn Xẹn Ni Ản đang định bước qua đó thì trong đầu chợt choáng váng, ngay sau đó ấn ký mộng hiểm hiện lên một loạt thông tin: thời gian, tháng 7 năm 2149, 17 giờ chiều. Địa điểm, vệ tinh B4, hành tinh Cổ Lập Hem Hữu Sơ, hệ sao Alpha Centauri. Thế giới, Avatar. Độ khó, khó, B. Giảm đau, 50. Cường hóa năng lực cá nhân, không độ khám phá thế giới hiện tại, 001. Ghi chú, đây là thế giới tự do, giải thích liên quan được lược bỏ. Bạn sẽ tự động thông thạo ngôn ngữ liên quan, có thể giao tiếp trôi chảy với các nhân vật trong thế giới này. Sau khi rời đi sẽ quên. Số nhiệm vụ đã nhận, 0, nam. Ngoại hình, thân phận của bạn đã được xử lý, sẽ tự động khôi phục khi trở về thế giới thực. Bạn cũng có thể điều chỉnh ngoại hình trong không gian mạo hiểm. Nếu có thắc mắc, có thể nhậm câu hỏi trong đầu để tra cứu qua ấn ký mạo hiểm, nếu đủ quyền hạn sẽ nhận được câu trả lời. Cảnh báo, không khí trên hành tinh Vẹn Đỏ Dạ bao gồm nitơ, oxy, carbon dioxide, 18, xenon, 5,5, ammonia, mê tản và hydroxyanidơ. con người nếu không có thiết bị thở sẽ không thể sống sót do ngộ độc xì anhydride, vì vậy phải đeo thiết bị thở để hoạt động bình thường. Cảnh báo, thể chất của khế ước giả tuy vượt xa người thường, nhưng hít thở không khí này trong thời gian dài vẫn sẽ chịu sát thương liên tục. Gợi ý, bạn có thể tìm thấy mặt nạ dưỡng khí ở bất kỳ khu cắm trại nào của con người, tôi có thể đảm bảo với bạn rằng thứ này phổ biến như cần sa trong quán bar ở Los Angeles. Nếu thực sự ở trong tình trạng khẩn cấp, bạn thậm chí có thể mua trực tiếp qua ấn ký mạo hiểm. Dĩ nhiên tôi phải nói cho bạn biết hành vi này sẽ gây tổn hại cực lớn đến vốn lưu động của bạn. Gợi ý, thế giới này là một chiến trường có tỷ lệ tử vong cực cao, vì vậy khi bạn ở trong phi thuyền bạc kỳ gì, bạn có thể nhận được đặc quyền trốn thoát trở về không gian mạo hiểm. Thời gian chuẩn bị để trở về là 5 giây và sẽ bị gián đoạn nếu bị tấn công. Phải nhắc nhở bạn rằng, chúng tôi không khuyến khích hành vi bỏ chạy trong lúc chiến đấu. Vì vậy, bạn phải trả giá bằng việc giảm 3 điểm thuộc tính cao nhất, trừ 5 điểm công vân để làm chi phí dịch chuyển về khu an toàn. Đồng thời, tất cả lợi ích bạn nhận được trong thế giới này sẽ bị xóa bỏ. Cảnh báo, bạn hiện đang ở trong chiến trường của thế giới Avatar, điều này có nghĩa là bạn sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa to lớn, những trận chiến khốc liệt và dĩ nhiên là cả những cơ hội lớn lao. Tất nhiên, việc đầu tiên bạn cần làm là cố gắng đứng vững trên hành tinh bí ẩn, quyến rũ, xinh đẹp, giàu có nhưng không hề thân thiện này. Chương 3, vì đợi ý hợp khế ước giả số 8, anh và đội của mình nhận được nhiệm vụ phụ tuyến chiến trường, đứng vững. Nhiệm vụ giới thiệu, chiếc tàu vận tải và kỳ dị đưa các anh đến đây là mối liên kết duy nhất với thế giới văn minh, vì vậy dù thế nào đi nữa, các anh phải bảo vệ động cơ cốt lõi của nó không bị phá hủy trong vòng 3 ngày. Gợi ý nhiệm vụ, khi tàu vận tải và kỳ dị hạ cánh khẩn cấp đã kinh động không ít chủng tộc hoang dã bản địa, vì vậy trong thời gian ngắn, kẻ địch các anh phải đối mặt chỉ có dã thú và thổ dân, đương nhiên còn có người của mình. Cảnh báo, một khi tàu vận tải và kỳ dị bị phá hủy trước thời hạn, nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim sẽ không xuất hiện. Phần thưởng của tất cả mọi người giảm một nửa. Gợi ý, anh có thể nhận được các cột mốc sau đây trong thế giới này, bao gồm thế giới này và các thế giới mở rộng. Đến lúc tăng lương rồi, anh đã giết 3 người Navi Nam. Kẻ bất bại, anh đã chạm trán và tiêu diệt một sinh vật huyền thoại mạnh mẽ nào đó trong thế giới này. Bao gồm nhưng không giới hạn ở Bá Vương Rực Long, cự thú đầu đúa tinh anh hiếm, thiểm lôi thú tinh anh hiếm, thủ lĩnh bộ tộc Navi, sát thương trực tiếp của anh lên sinh vật đó phải vượt quá 10. Ông chủ hàng thịt, anh đã tiêu diệt tổng cộng 30 con vật đặc hữu của thế giới này. Kẻ cướp đoạt, anh đã thu thập được đơn vị tinh thể quặng siêu dẫn vẹn đỏ ra. Độ tinh khiết của tinh thể này không được thấp hơn 8, xuyên thấu, anh đã nhận được 2 chiếc sừng dài của ngựa chiến hạng nặng. Kẻ phản bội chủng tộc, mối quan hệ của anh với tộc Navi đạt đến mức sùng kính. Do lượng thông tin của anh không đủ, anh không thể nhận được thông tin về các cột mốc còn lại. Đối mặt với một loạt gợi ý này, việc đầu tiên Phương Sâm Nham cần làm là bịt miệng, ngừng hít thở thứ không khí trong lành dễ chịu này. Bởi vì anh phát hiện ra mình đã dính phải trạng thái tiêu cực tạm thời giảm 5 điểm toàn thuộc tính, thời gian duy trì đã lên tới giây, và dường như cứ hít thêm một hơi, trạng thái này sẽ tăng thêm 10-15 giây. Vì vậy, anh lập tức 3 chân 4 cẳng quay lại tàu vận tải và kỳ dị để tìm mặt nạ lọc oxy, và nhanh chóng phát hiện ra thứ này được treo ngay ngắn thành một hàng dài trên bức tường ở lối ra. Phương Sâm Nham vốn rất thắc mắc, tại sao không ai nghĩ đến việc lấy thêm vài cái, đợi sau này hàng hiếm có thể tích trữ rồi đem ra bán. Nhưng khi nhìn kỹ, anh mới nhận ra trên mặt nạ oxy này không chỉ có dòng chữ nhỏ duy nhất, không thể vứt bỏ, mọi hành vi cố ý phá hoại đều phải bồi thường 10.000 điểm thông dụng, hành vi đáng căm phẫn này quả thực có nét tương đồng đến kỳ diệu với lời giải thích về bột vu độc đen của mỏ vàng. Đã tảng và Mạc Can Sa ra ngoài muộn hơn một chút, vừa hay bắt gặp Phương Sâm Nham đang thử đeo mặt nạ oxy ở đây, nhờ đó tránh được việc xui xẻo chạy ra ngoài hít một bụng khí độc rồi mới quay lại tìm mặt nạ. Nhưng Phương Sâm Nham đột nhiên nghĩ rằng thế giới này chưa chắc đã không cần dùng đến mỏ vàng. Đến lúc đó nếu gã thô tục này không có mặt nạ oxy thì chẳng phải sẽ bị độc chết tươi sao, nên anh cũng lập tức gọi gã khốn này ra. Không ngờ sau khi mỏ vàng hiểu ra mọi chuyện, hai hàng ria chuột của gã bật lên, đôi mắt ti hí nhìn trái ngó phải, rồi loảng xoảng lôi ra một cái túi vải bố làm một trận cắn quét, ít nhất cũng lấy đi 7-8 chiếc mặt nạ oxy treo trên tường, cười gian rồi ném lại một câu, thời gian là vàng bạc mà chủ nhân, tôi đi làm việc trước đây. Sau đó, gã gần như biến mất sau góc rẽ trong nháy mắt. Đá tảng, người chưa từng được chứng kiến thủ đoạn của David Beckham, rủi rủi mắt, có chút ngây người không thể tin nổi. Dù sao thì hành vi vô liêm sỉ đào góc tường của không gian như vậy không phải lúc nào cũng thấy được. Nhưng Vương Sâm Nham và Mạc Can Sa thì đã quen rồi, họ lặng lẽ nhìn xung quanh, may mà không có nhân chứng nào khác, bèn ho một tiếng rồi nói, chúng ta mau đi tham chiến thôi. Nếu con tàu này không trụ nổi thì chẳng phải công cốc sao. Ba người vội vàng đeo mặt nạ, chạy về phía có tiếng giao tranh kịch liệt phát ra từ con tàu. Không khí sau khi được lọc có mùi hơi kỳ lạ, giống như mùi thuốc khử trùng rắc lên bãi cỏ vừa được xới. Khi ba người vừa rẽ trái đi được chưa đầy 15-16 mét, họ đã có thể thấy trên sườn cỏ dốc thoái thoải, ít nhất gần 100 khế ước giả đang hình thành một tuyến phòng thủ hình vòng cung và chiến đấu dữ dội. Bên cạnh còn có các khế ước giả khác đang đốn gỗ, vận chuyển, dựng công sự phòng thủ tạm thời, hoặc đẩy những vật cổng cảnh từ trong khoang máy bay ra để xây dựng tuyến phòng thủ dự bị thứ hai. Có thể thấy rằng giữa những khế ước giả này gần như không có sự phối hợp nào, nhưng dựa trên chiến lược chiến đấu đồng đội mà không gian luôn đề cao, mọi người vẫn có thể đoàn kết chiến đấu trước kẻ thù chung. Kẻ địch mà các khế ước giả phải đối mặt là một bầy dã thú. Những con thú này có ngoại hình hơi giống loài sói trên trái đất, toàn thân màu đen, làn da chân bóng. Khi di chuyển có thể thấy cơ bắp bên dưới cuồn cuộn như dòng nước, thể hiện sức bộc phát mạnh mẽ. Nó có cái miệng rộng ngoác như của loài rắn, có thể mở ra đến góc 150 độ kinh hoàng. Điều này có nghĩa là một cú đấm của nó có thể gây ra vết thương cực lớn khó tưởng tượng cho con mồi. dưới lực hấp dẫn thấp hơn cả trái đất, sáu cái chân của nó có thể nhanh chóng giảm tốc hoặc tăng tốc, đôi mắt tam giác màu xanh lục lóe lên ánh sáng tàn nhẫn và tham lam. Mặc dù phương thức chiến đấu của loài sinh vật này trông rất giống loài sở gờ lỉnh trong thế giới sở tạ cơ giác, đều lấy số lượng để giành chiến thắng, nhưng Vương Sâm Nham chỉ quan sát vài giây đã nhận ra, phong cách chiến đấu của hai bên quả thực một trời một vực. Nói một cách đơn giản, sở gờ lỉnh chiến đấu bằng móng vuốt, còn những con dã thú này chiến đấu bằng bộ não. Chúng không chỉ sở hữu sự hung tàn và điên cuồng đặc trưng của dã thú, mà còn có thể triển khai các chiến thuật tấn công hợp đồng phân tán rất rõ ràng trong trận đấu, phòng thủ và tấn công được phân chia rành mạch. Lấy một ví dụ đơn giản, chúng còn biết theo bản năng nghiệm trợ cho đồng loại bị thương rút lui. Điều này khiến cho đến nay, số lượng dã thú bị các khế ước giả lập thành tuyến phòng thủ thực sự tiêu diệt không có bao nhiêu. Rất tự nhiên, Phương Sâm Nham liền khởi động thiết bị đi kèm mũ bảo hiểm của mình, máy dò sung chờ Zemler, bắt đầu thử thu thập thông tin về mục tiêu. Cảm giác của anh lúc này đã gần 30 điểm, dù khả năng dò tìm của trang bị màu đen này chỉ là phiên bản lái, nhưng dưới sự thúc đẩy của chỉ số cảm giác mạnh mẽ như vậy, rõ ràng nó có thể phát huy hiệu quả phi thường, nhanh chóng hiển thị thông tin của mục tiêu. Vị trí ý hợp được, thường tên tiếng Anh, vị trí ý hợp, tên tiếng Navi, nạ tảng chiều cao 74 cm, chiều dài 172 cm, cân nặng 72 kg, sức mạnh 18 điểm, nhanh nhẹn 15 điểm, thể lực 10 điểm, cảm giác 9 điểm, sức hút 11 điểm, trí tuệ 10 điểm, tinh thần 15 điểm, cận chiến cơ bản LV4, bộ pháp cơ bản LV7, năng lực sinh vật vòng tay lôi nham, sinh lực của chủ sở hữu tăng thêm điểm. Năng lực đặc biệt của vị trí ý hợp, bị động hàm 270 độ. Cấu trúc miệng của loài sinh vật kỳ dị này rất đặc biệt, có thể mở rộng đến mức khó tin. Miệng của một con vị trí ý hợp có thể tạo ra áp lực 4 kg trên mỗi cm vuông, dễ dàng nghiền nát xương cốt, thậm chí cả đá. Khi tấn công có 33 xác suất gây bạo kích. Năng lực đặc biệt của vị trí ý hợp, bị động làn da, giảm 15 sát thương nguyên tố tác động lên nó, làn da trơn bóng còn có 10 xác suất khiến đòn tấn công của kẻ địch trượt mục tiêu. Năng lực đặc biệt của vị trí ý hợp, bị động bóng tối chảy trôi, loài sinh vật này có bộ não phát triển và tính tổ chức cao. Vì vậy chúng luôn hành động tập thể. Vị trợ ý hợp thường đi săn theo bầy vào ban đêm, truyền đặt thông tin săn mồi qua tiếng hú đặc trưng và tiếng rít như rắn, đồng thời còn dùng biểu cảm và cử động chân để giao tiếp. Sự phối hợp chiến lược hoàn hảo giúp phạm vi săn mồi của vị trợ ý hợp có thể rộng tới 480 km vuông. Do đó, khi chiến đấu tập thể, sinh lực tăng 20, sức tấn công tăng 5. Đáng chú ý là, con vị trợ ý hợp bị Phương Sâm Nham trinh sát đột nhiên cảnh giác quay đầu nhìn về phía anh, sau đó trong mắt nó lóe lên sự hận thù độc địa, rồi điên cuồng nhe hàm răng đầy lợi khí lao về phía Phương Sâm Nham. Bộ dạng đó hoàn toàn giống như thể nó và anh có mối thù giết cha đoạt vợ ngay tức khắc. Sức bật của con vị trợ ý hợp này phải nói là vô cùng đáng kinh ngạc, chỉ một cú đạp đất, cỏ và đất đã bị lật tung lên, văng ra phía sau hơn 1 mét, có thể tưởng tượng được lực đẩy lớn đến mức nào. Nó vươn nuốt há miệng định tấn công ngay trên không, hung tướng lộ rõ. Nhưng Mạc Can Sa cũng không phải dạng vừa, anh giơ súng lên, đoàn 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 3 phát liền bắn vào khoang miệng nó. Giữa lúc máu tươi bắn tung tóe, đầu con dã thú này tất nhiên bị hất ngược ra sau. Đòn tấn công như vậy tuy chưa chí mạng, nhưng lại để lộ ra sơ hở rất lớn. Phương Sâm Nham nhẹ nhàng lách người, một cú huyết tuổi chó quét ngang hất nó về phía đá tảng. Đá tảng không hề hoảng hốt, giơ khi lên, trước tiên tự thi triển năng lực giáp niềm tin, xung quanh ánh sáng mờ ảo lóe lên, tụ lại trên bề mặt cơ thể anh, hiện ra một lớp giáp trong suốt như pha lê. Sau đó anh mới vung quang kiếm chém liền 3 nhát, kích hoạt kỹ năng bị động cấp B, man hành, khiến gã xui xẻo này rơi vào trạng thái giảm 50 tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công, rồi dễ dàng chặn nó lại. Mạc Can Sa một tay cầm súng, liên tục bắn tỉa khiến con vị trợ ý hợp này chu lên thảm thiết, tay còn lại thì lấy ra lọ thuốc hỗn hợp mà Phương Sâm Nham đã điều chế sẵn để uống. Đối với anh, vì bản năng dã thú tiêu hao tinh thần lực, nên nếu trận chiến kéo dài, thuốc hỗn hợp nhanh nhẹn 4, trí tuệ 4 đương nhiên là sự kết hợp tối ưu nhất. Đúng là cao thủ ra tay, nhìn là biết có hay không. Phải biết rằng, đây đã là chiến trường không gian độ khó thông thường, những khế ước giả có thể vào đây đều là những tay lao luyện đã lăn lộn trong không gian, tự nhiên có thể nhìn ra sự phối hợp giữa ba người mới đến này vô cùng thuần thục. Chương 4, vung lưới 4 phương dĩ nhiên, dù ba người trong đội át chủ bài này biểu hiện không tệ, nhưng trong 10 người thì đã có đến 9 người đều tập trung sự chú ý vào Tiểu Thạch, người đang cầm chiếc khiên vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Suy cho cùng vẫn là câu nói đó, kẻ giỏi gây sát thương thì nhiều vô kể, nhưng kẻ có thể chịu đòn của địch, xông lên tuyến đầu gánh vác những công việc nặng nhọc, khổ sai thì lại vô cùng hiếm có. Dám cầm khiên ra trận trong một chiến trường thông thường, chắc chắn phải có vài ngón nghề, điều này không thể làm giả hay lười biếng được, nếu không, kẻ chết đầu tiên chính là hắn. Chẳng lẽ vận may tốt đến vậy, lại gặp được một mở tờ đi lại sao? Trong khoảnh khắc này, ý nghĩ đó đã lướt qua đầu của ít nhất 20 người. Con lang nham xà này cũng xui xẻo tột cùng, bị ba người Phương Sâm Nham cùng lúc vây đánh, mà bản thân nó cũng chỉ là một con dã thú bình thường. Sau khi chúng hơn chục phát súng, lại bị Tiểu Thạch chém cho toàn thân chi chít vết thương cháy xém, Phương Sâm Nham chấp thời cơ vung mấy quyền đệm xuống. Phải biết rằng, lúc này nếu tính cả hiệu ứng từ dược tề, sức mạnh đỉnh điểm của Phương Sâm Nham đã đạt đến con số biến thái là 44 điểm. Dù hắn và Tiểu Thạch có vẻ như bị khắc chế khắp nơi trong thế giới trước, nhưng đó là một thế giới cấp cao trong tình trạng bất thường. Ngay cả không gian mạo hiểm cũng thấy độ khó quá mức, nên đã trang bị cho hai người vũ khí tối thượng là khả năng quay về bất cứ lúc nào và bất tử khi trọng thương. Còn lúc này, hai người đã trở lại một thế giới tương đối bình thường, dù độ khó thế giới là B, nhưng ít nhất cũng kém thế giới cấp A trước đó đến 2 bậc. Dù nắm đấm sắt vẫn là đồ trắng, nhưng 44 điểm sức mạnh của Phương Sâm Nham vẫn dễ dàng tạo ra sự áp đảo. Con lang nham xà đó cũng chỉ cầm cự được chưa đến 10 giây, hộp sọ đã bị một viên đạn lật tung, máu đặc sệ phun ra tung tóe, con dã thú gào lên một tiếng thảm thiết rồi mất mạng tại chỗ. Ba người Phương Sâm Nham cũng đồng thời nhận được thông báo, điểm cống hiến chiến trường của công ty ZZA của các bạn đã tăng 10 điểm. Sau khi trận chiến kết thúc, các bạn có thể dùng điểm cống hiến chiến trường để mua vật phẩm bổ sung từ nhân viên liên quan bên trong phi thuyền. Sau khi xử lý xong con lang nham xà, Tiêu Thạch và Mạc Can Sa cũng tự nhiên tham gia vào chiến trường. Phương Sâm Nham lại ngồi xổm xuống nghiên cứu thi thể của lang nham xà, bởi vì bộ đuốt mà nó vung lên lúc nãy đã để lại cho hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc. Lúc này, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, hắn phát hiện loài sinh vật được gọi là sói này lại có thể cầm nắm đồ vật như loài linh trưởng, bàn chân còn có đệm thịt, rõ ràng chúng có thể leo cây và rón rén di chuyển trên mặt đất để lặng lẽ theo dõi. Tổng hợp những thông tin này lại, rồi liên tưởng đến tập tính sống bầy đàn của chúng, Phương Sâm Nham thậm chí có thể hình dung ra trong đầu phương thức săn mồi cố hữu của chúng, đó là một cảnh tượng vây bắt ba chiều hoàn toàn lập thể dựa vào lớp đệm thịt dày để lặng lẽ tiếp cận con mồi, đợi đến khi chỉ còn cách vài mét thì đột ngột tấn công từ ba hướng trên, giữa và dưới. Cảnh tượng hung tàn như vậy khiến Phương Sâm Nham, người có sinh mệnh đã vượt mốc 800, cũng không khỏi rùng mình, thầm quyết tâm phải cố gắng tránh đối đầu với những sinh vật này trong bóng tối. Rõ ràng, khi đối phó với những khế ước giả kia, Phương Sâm Nham tiếp tục đẩy Tiểu Thạch và Mạc Can Sa ra tuyến đầu một cách vô lương tâm, còn mình thì thuận tay rút khẩu súng săn đồ trắng ra bắn vài phát, yên tâm thoải mái giấu nghề. Nhưng mắt của quần chúng rất tinh tường, dù Phương Sâm Nham ra vẻ hùng hổ, nhưng khẩu súng đó thật sự quá cùi bắp, bắn ầm ầm nửa ngày trời mà chẳng hạ được một con lang nham xà trọng thương nào. Thỉnh thoảng hắn đứng ra vung vài quyền đỡ đòn giúp Tiểu Thạch, lập tức nhận về 7-8 ánh mắt khinh bỉ. Đối mặt với tình huống khó xử này, Phương Sâm Nham lại vô cùng bình tĩnh và đã có cách đối phó từ trước. Đợi đến khi nhận thấy trận chiến phía trước hơi lắng xuống, hắn liền ném một lọ dược tề hỗn hợp gấu lớn và manh cầm về phía mấy khế ước giả đang đứng ở tuyến đầu, để họ cũng được tận hưởng thành quả nghiên cứu mới nhất của mình trong làn sương mỏng bốc lên. Tuy vì dùng cách ném để tạo hiệu ứng phạm vi nên tác dụng của dược tề bị suy yếu, nhưng sức mạnh và nhanh nhẹn cộng thêm chắc chắn không thấp, hoàn toàn tương đương với hiệu ứng của một trang bị cấp hắc sắc, tăng đến 6 điểm thuộc tính, cơ bản là một con số rất đáng kể. Xét đến sự khan hiếm trang bị trong không gian, lượng thuộc tính mà lọ dược tề này mang lại thậm chí còn vượt qua tổng chỉ số của hai món trang bị trên người nhiều khế ước giả. Nhìn làn khói có lợi bốc lên, ngoại trừ một gã ngáo ngơ không hiểu chuyện chửi một câu, thứ của nợ gì đây, những khế ước giả còn lại đều là kẻ tinh danh, lập tức nhận ra thuộc tính cơ bản của mình đã có sự thay đổi đáng kể. Lập tức, những lời khen ngợi vang lên không ngớt, có người giành tay còn giơ ngón cái về phía Phương Sâm Nham. Dĩ nhiên Phương Sâm Nham cũng không bên trọng bên hình, những người tấn công tầm xa ở phía sau hoặc là xạ thủ hoặc là pháp sư, ném một lọ dược tề tăng nhanh nhẹn và trí lực qua đó là chuẩn không cần chỉnh. Dĩ nhiên cũng không loại trừ những người cá tính, đứng hàng trước lại cần trí lực, đứng hàng sau lại cần sức mạnh, đối với trường hợp này Phương Sâm Nham cũng chỉ đành nói lời xin lỗi, mình không đối xử đặc biệt. Đúng là mắt của quần chúng rất tinh tường, sau khi hai lọ dược tề được ném ra, gần như tất cả mọi người đều lập tức hiểu ra vai trò của Phương Sâm Nham, hỗ trợ mạnh mẽ, thường được gọi là keo đa năng, chất bôi trơn, dầu gió. Tiến có thể giúp mở tờ đỡ đòn, lùi có thể bờ UFF thuộc tính cho mọi người. Bình thường chuyên phục vụ cho nòng cốt của đội, lúc cần thiết cũng có thể phục vụ cho tất cả. Người như vậy nếu còn có khả năng gây sát thương mạnh mẽ thì có thể nổi bật giữa đám đông, thậm chí tranh giành vị trí lãnh đạo đội. Dù không có sát thương, một vị trí chủ lực trong đội cũng là điều chắc chắn, hơn nữa còn rất được chào đón. Mở tờ cộng với hỗ trợ mạnh mẽ, đây rõ ràng là hai cái đùi to không thể tả nổi, dù không thể ôm lâu dài, ôm tạm trong chiến trường này cũng rất hời. Trận chiến tiếp tục thêm vài phút, dù hai lọ dược tề Phương Sâm Nham ném ra cũng không tốn bao nhiêu vật liếng, nhưng điều khiến hắn hơi khó hiểu là điểm cống hiến chiến trường của công ty ZZA lại không hề tăng lên. Theo cách phán định thông thường của không gian, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Giống như đi đánh trận, xông pha tiền tuyến thì có chiến công, còn vận chuyển quân nhu thì không có sao. Binh sĩ có chiến công, còn anh ngôi thì không ạ. Điều này rõ ràng rất vô lý. Đang lúc thắc mắc, một tiếng nổ lớn vang lên, một con lang nham xà đang gào thét bị nhét một quả lựu đạn vào miệng, kết quả không cần nói cũng biết là bị xử lý bằng cách thức trực tiếp và tàn bạo như vậy. Nhưng Vương Sâm Nham chưa hề chạm vào con thú đó, ngay cả Tiểu Thạch và Mạc Can Sa cũng đang tập trung đối phó với một con khác, vậy mà Phương Sâm Nham lại đột nhiên nhận được thông báo, điểm cống hiến chiến trường ZZA5, kéo theo hai người Tiểu Thạch cũng được hưởng cái hai điểm cống hiến nhờ quan hệ đội nhóm. Hóa ra là vậy. Phương Sâm Nham chợt bừng tỉnh, nếu khế ước giả mang trên người trạng thái có lợi của mình, vậy thì khi họ kiếm được lợi ích về điểm cống hiến chiến trường mình cũng sẽ được chia hoa hồng. Dĩ nhiên, việc chia hoa hồng này không phải là trừ thẳng từ phần thưởng của người khác. Ví dụ, khi giết một con lang nham xà, Tiểu Thạch vốn được 20 điểm cống hiến. Nhưng vì có trạng thái có lợi của Phương Sâm Nham, anh ta sẽ nhận 18 điểm, còn Phương Sâm Nham được chia 5 điểm. Cách tính không phải là Tiểu Thạch bị trừ 5 điểm để đưa cho Phương Sâm Nham. Nói cách khác, tổng lợi ích từ việc giết lang nham xà đã tăng lên. Điều đáng nói là, điểm cống hiến này gắn liền với con dã thú. Ví dụ, nếu có 10 người cùng mang trạng thái có lợi của Phương Sâm Nham, khi họ cùng nhau giết một con lang nham xà, Phương Sâm Nham cũng chỉ nhận được phần thưởng thêm một lần, chứ không phải nhận 10 lần. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lập tức có kế hoạch của riêng mình. Dù sao sau lưng cũng có kẻ lắm tiền Tiểu Thạch tài trợ, ở thế giới hiện thực không thiếu nguyên liệu. Vậy thì lãng phí một chút cũng không sao, miễn là đủ dùng trong thế giới này là được. Lúc này hắn đã biết được qua lời nói của những người xung quanh, không chỉ có nơi này xảy ra chiến đấu. Chiếc tàu vận tải và kỳ di này có tổng cộng 4 lối đi ở 4 hướng đông, tây, nam, bắc. Hiện tại, phía trước cả 4 lối đi đều xuất hiện lượng lớn lang nham xà, muốn xâm nhập vào bên trong con tàu gần như đã tê liệt hoàn toàn, vì vậy không thể tránh khỏi việc xảy ra giao tranh ác liệt ở phía trước các lối đi. Nói cách khác chiến trường có đến tận 4 nơi. Việc Phương Sâm Nham cần làm lúc này dĩ nhiên chỉ có một, đó là đi làm người tốt, phải đảm bảo mỗi khế ước giả trên mọi chiến trường đều được bao phủ bởi trạng thái có lợi của mình, như vậy dù ngồi không, tiền tài cũng sẽ quần quần chạy tới. Chiến trường mà Phương Sâm Nham đang ở là phía tây, hắn liền vòng sang phía bắc. Vừa đến chiến trường bên này, tim Phương Sâm Nham đã giật thót một cái, bởi vì Lang Nham xà ở đây đã bị giết sạch không còn một ngống, mà số lượng khế ước giả lại ít hơn rất nhiều. Nhìn những khế ước giả đang ngồi hoặc đứng tùy ý, rõ ràng họ đều vô cùng quen thuộc với nhau, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng nói cười. Trên người họ có một luồng sáng màu cam nhạt, rõ ràng đều thuộc cùng một đoàn đội lớn. Lũ Lang Nham xà hung dữ và giỏi phối hợp kia lại bị giết sạch sẽ, không một con nào chạy thoát. Ngay cả những thi thể còn lại trên mặt đất cũng có khế ước giả đang cẩn thận xử lý thu hồi, muốn tối đa hóa lợi ích từ chúng. Một khế ước giả cao lớn vạm vỡ đang ngồi xổm ở phía trước chiến trường, tay kẹp một điếu thuốc. Lúc này các khế ước giả đều đang đeo mặt nạ dưỡng khí, châm điếu thuốc này thì có tác dụng gì? Không ngờ gã này có vẻ nghiện thuốc rất nặng, cứ vài giây lại tháo mặt nạ dưỡng khí ra, khoan khoái rít một hơi thuốc thật sâu, trông có vẻ hoàn toàn không quan tâm đến không khí độc hại. Chương 6, chế độ tác chiến lập thể trong bộ phim gốc, tần suất xuất hiện của loài bức dực long này rất cao. Người Na Vi dựa vào chúng để xây dựng nên một đội quân trên không hùng mạnh vô song, và dường như việc sở hữu một con thú cỡi như vậy trong tộc Na Vi còn là biểu tượng của địa vị, giống như việc bạn lái ít nhất một chiếc Audi A6 trong thế giới thực vậy. Dĩ nhiên, con bị ảnh bá vương dực long mà nhân vật chính thuần phục cuối cùng có lẽ phải tương đương với phiên bản rộn rợn sở sĩ vợ của thủ công giới hạn duy nhất trên toàn cầu. 7-8 con bức dực long này bay lên độ cao khoảng 100m rồi lập tức tản ra, lượn vòng bổ nhào xuống, chia thành 4 đội tấn công các khế ước giả đang phòng ngự ở 4 hướng. Lúc này, những người tấn công tầm xa đồng loạt khai hỏa. Cùng lúc đó, một lính gác bắt đầu hét lớn, phía xa phát hiện một lượng lớn sinh vật đang di chuyển với tốc độ cao tiếp cận, ước tính sơ bộ là một bầy lang xà, số lượng khoảng từ 50 đến 80 con. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, Phương Sâm Nham lại nghĩ đến trải nghiệm của mình trong thế giới sở tạ sĩ trục, về bầy tấn mảnh thu tràn ngập đất trời và những con bảo tử phi long hung hăng tàn quái. May mà lúc đó hai bên không liên thủ tạo thành thế tấn công lập thể cả trên không lẫn dưới đất, nếu không thì dù cho Phương Sâm Nham có lượng máu tối đa nhân lên 10 lần, thiên phú mạnh hơn gấp 10 lần, cũng đã sớm tan thành cho bụi. Nhưng bây giờ, bầy lang xà lại khéo léo phối hợp với bức dực long, tạo thành một mô hình tác chiến lập thể không lục. Một bầy dã thu xảo quyệt và đông đảo, cùng với những đơn vị bay hung bạo và mạnh mẽ, đã tạo thành một tổ hợp chiến đấu vô cùng hung mãnh và hoàn hảo. May thay, lúc này Phương Sâm Nham không chiến đấu một mình, mà là chiến đấu cùng hội quang chiếu. Và phần lớn các đợt tấn công của những sinh vật hung hãn, xảo quyệt này đều sẽ do hội quang chiếu gánh vác. May mắn là, hỏa lực tầm xa của hội quang chiếu đã sớm phát huy uy lực. Họ bắt đầu chút hỏa lực mạnh mẽ vào bầy dã thú, thành công thu hút sự chú ý của những sinh vật nóng nảy, dễ nổi giận này. Nhờ vậy, Phương Sâm Nham có thể ung dung khoanh tay đứng nhìn. Có thể thấy, một con bức dực long bất chấp hỏa lực dày đặc lao xuống, dù lớp da của nó bị đủ loại đạn và pháp thuật xé rách, nhưng từ chiếc mỏ dài sắc nhọn của nó lại phát ra một tiếng kêu chói tai khó tả. Tiếng kêu lập tức lan ra như sóng gợn mặt hồ. Nơi tiếng kêu đi qua, có thể thấy những gợn sóng vô hình lan tỏa từng vào một. Các khế ước giả bị ảnh hưởng dường như bị một cơn bão cấp 12 thổi vào, mắt cay xẻ không nhìn rõ thứ gì, nước mắt giàn giụa chỉ có thể dùng tay che đầu liên tục lùi lại. Năng lực cấp B, hầu quản dung chuyển. Thông qua việc thổi ra một luồng khí hỗn loạn cuồng bạo, khiến kẻ địch trong phạm vi rơi vào trạng thái lùi lại liên tục, kéo dài 3 giây, đồng thời vì mắt bị kích thích nên tỷ lệ chính xác giảm 30. Bức dực long là loài sống theo bầy, âm thanh là phương thức giao tiếp quan trọng của chúng. Vì bức dực long không có khí quản ở cổ, không khí khi hít vào sẽ đi thẳng vào lồng ngực, nên chúng dùng phổi bơm không khí vào khoang sọ để phát ra âm thanh, sau đó dùng miệng há to để chuyển âm thanh theo một hướng nhất định. Lâu dần, cách giao tiếp này đã phát triển thành một phương thức tấn công mạnh mẽ. Đối với những sinh vật hung hãn đáng sợ này, do chúng có hai cặp mắt trên đầu, một cặp là nhãn cầu bình thường, cặp mắt nhỏ còn lại có thể hoạt động độc lập, cực kỳ nhạy bén với chuyển động và có tác dụng như mắt hồng ngoại vào ban đêm, bên ngoài còn có mí mắt trong suốt bảo vệ nên bản thân chúng gần như miễn nhiễm hoàn toàn với loại tấn công này. Sau khi con bức dực long này dẫn đầu đột phá vòng đây, hai con bức dực long có kích thước nhỏ hơn còn lại cũng bổ nhào xuống, nắm chặt cơ hội hiếm có này. Móng vuốt sắc bén của chúng dễ dàng vẽ nên những đường cong chết chóc trong không trung, nhẹ nhàng xé nát cơ thể con người. Máu tươi phun ra thậm chí còn tạo thành vài đường thẳng màu đỏ đan chéo trên không. Vài tiếng hét thảm thiết vang lên. Điểm yếu của những người tấn công tầm xa sống dựa vào đồng đội chính là khả năng sinh tồn thấp. Việc phân công vai trò chuyên biệt khiến họ khó có được trang bị và quận kỹ năng tăng cường khả năng sống sót. Lập tức có thể thấy vài khế ước giả ngã quỵ xuống đất, vết thương trên người trông vô cùng đáng sợ, rõ ràng đã bị bức dực long gây ra sát thương nghiền ép. Máu tươi tuôn ra từ kẽ tay như thể không cần tiền. Ngay sau đó, một con bức dực long khác tóm lấy một khế ước giả, vỗ đôi cánh ra bay vút lên trời, rồi thả người đó xuống từ độ cao 70-80 mét. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài rồi tắt lịm khi một tiếng bụt vang lên, nạn nhân đập vào cánh trái của phi thuyền bạ kỳ gì, sau đó văng xuống đất, xem ra không sống nổi nữa rồi. Nhưng khi con bức dực long thứ ba lao xuống, ạ cạ phiệu đứng trước mặt Phương Sâm Nham đã xông lên đối diện với nó. Mở tờ của hội cộng sinh này chỉ vì khoảng cách nên mới đến muộn. Năng lực cấp B hầu quản dung chuyển mà bức dực long tung ra chỉ thổi rối tung đám lông ngực của anh ta chứ không thể cản bức anh ta dù chỉ một chút. Lúc này, Phương Sâm Nham rõ ràng có thể rời khỏi chiến trường, nhưng nói thật, hắn lại không nỡ đi. Hắn đã từng chứng kiến phương thức phòng ngự của Jim, nhưng phong cách chiến đấu của ạ cạ phiệu, mở tờ của hội cộng sinh, lại thực sự khiến hắn vô cùng tò mò. Người ta thường nói, lấy đá núi người sửa ngọc ta, đối với một người đang trong giai đoạn trưởng thành như Phương Sâm Nham, nếu có thể học hỏi được kinh nghiệm quý báu từ anh ta thì đúng là ngàn vàng có mua. Đối mặt với con bức dực long thứ ba đang lao tới, Ả Cạp hít một hơi thật sâu rồi đột ngột lao về phía trước, trông như thể muốn đồng quy vu tận. Nhưng khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn 5-6 mét, Ả Cạp phịu vươn hai tay ra sau lưng, rút ra một tấm khiên khổng lồ cần cả hai tay để cầm, rồi dùng nó đâm thẳng vào con bức rực long. Phương Sâm Nham nhìn rất rõ, tấm khiên khổng lồ của Ả Cạp tỏa ra ánh sáng màu bạc, khi vung lên còn có những đốm bạc rơi lạ tả, cảm giác như những vì sao sắp rơi rụng. Dựa trên một số tài liệu mà Kim Khoáng và Phương Sâm Nham thu thập được, đây rõ ràng là hiệu ứng đặc biệt chỉ có khi cấp độ trang bị được nâng lên 7 trở lên. Tấm khiên khổng lồ này dựng lên cao ít nhất hơn một người, đỉnh tròn đáy nhọn. Thiết kế này giúp nó có thể dễ dàng cắm xuống đất để cố định. Khi được cầm lên, nó trông như một cánh cửa vững chắc vô song. Bề mặt khiên chi chít những chiếc đinh nhọn để gia cố, mỗi chiếc đinh đen kịt đều có hình kim tự tháp, nhô cao hơn mặt khiên ít nhất vài cm. Có thể tưởng tượng nếu thứ này đập trúng người, chắc chắn sẽ tạo ra vô số lô máu li ti, đúng là một vũ khí rút máu cực bén. Viên khiên được làm bằng khung kim loại màu bạc dày ít nhất 10 cm. Rõ ràng thiết kế này vừa mang lại cho nó sự chắc chắn phi thường, vừa khiến nó thêm nặng nề. Vì vậy, Ả Cạp phải dùng cả hai tay mới có thể sử dụng nó một cách thành thạo. Sau một tiếng rầm vang rội, tiếng kêu quái dị thảm thiết vang vọng giữa không trung. Mặc dù Ả Cạp hừ một tiếng, bị lực lượng khổng lồ từ đối phương hất văng xa 5-6 mét, nhưng đà lao xuống của con bức rực long đã bị chặn đứng. Nó mất thăng bằng, lộn vài vòng trên mặt đất, không ngừng đập cánh và kêu quái dị. Máu màu xanh lam tuôn ra xối xả từ ngực nó. Nắm bắt cơ hội tuyệt vời này, gã đàn ông to lớn có đôi tay dài kỳ dị, Sai Bùn, đã hét lên một tiếng bằng chất giọng khàn như đồng nát, rồi nhảy vọt lên cao, hai tay nắm chặt thanh đao dài khổng lồ màu đen của mình, chém thẳng từ trên xuống. Nhát đao này tạo ra tiếng rít ghê rợn trong không trung, rõ ràng là đã sử dụng kỹ năng, uy thế của nó có cảm giác thanh thế át người. Lại một gã điên cuồng. Phương Sâm Nham đã dán nhãn cho gã này. Trong ánh máu tóe lên, vai trái của Sai Bùn bị con bức rực long liều mạng phản công xé toạc một mảng thịt lớn. Nhưng hắn lập tức gầm lên giận dữ, thanh đao đen khổng lồ tăng tốc chém xuống. Nhát đao này cũng chém đứt phăng nửa cánh của con manh thú. Nửa cánh da cùng với máu xanh phun ra bay vút lên trời cao hơn 10 mét, rồi lại lảo đảo rơi xuống, trông vô cùng ngoạn mục. Dù sao thì bức rực long cần bay lượn trên bầu trời, nên bộ xương sợi cá con dùng để chống đỡ đôi cánh da phần lớn đều rỗng ruột, vì vậy độ chắc chắn khó tránh khỏi việc kém đi rất nhiều. Con bức rực long rơi xuống đất có thể nói là sức sát thương đã giảm mạnh, dù không ngừng kêu gào thảm thiết, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã bị các khế ước giả vừa lên, tập trung hỏa lực đánh thành một đống thịt nát. Hai con bức rực long còn lại trong cơn bi vẫn lại lao xuống tấn công thêm hai lần nữa. Nhưng lần này Ả Cạp Phỉu đã chuẩn bị đầy đủ, những người trong hội quang chiếu cũng phối hợp vô cùng ăn ý, không cho chúng một chút cơ hội nào, ngược lại còn nhân cơ hội chém giết thêm một con bức rực long nữa. Tuy nhiên, mấy con quái vật trên không này đã thành công gây ra sự hỗn loạn đáng kể cho mọi người trong hội quang chiếu. Và quan trọng hơn là, đội hình phòng ngự vốn đã được sắp xếp cẩn thận của họ cũng bị xé nát tới tả. Điều này đã tạo cơ hội cho bầy lang xà bất ngờ đột kích. Trí tuệ của chúng vốn đã rất cao. Nhân cơ hội tuyến phòng thủ của hội quang chiếu trở nên hỗn loạn nghiêm trọng. Có 8 con lang xà vô cùng nham hiểm đã né được sự ngăn chặn của 5-6 khế ước giả cận chiến ở phía trước, hung hãn lao vào những khế ước giả tầm xa tương đối yếu ớt ở lớp trong. Cảnh tượng trông như nước chảy chỗ trũng, không đâu không vào được, cục diện nhất thời rơi vào hỗn loạn cực độ. Phương Sâm Nham xem đến đây, cũng đã có nhận thức sơ bộ về thực lực của hội quang chiếu. Tuy nhiên, hắn cũng chú ý rằng, thành viên cốt cán của hội quang chiếu dường như chỉ có Ả Cạp Phỉu và Sái Bùn có mặt, trong khi lần trước hắn thấy có ít nhất 6 thành viên cốt cán. Điều đó có nghĩa là có đến 4 người vắng mặt, rõ ràng đã được giữ lại làm lực lượng dự bị chiến lược. Lúc này, hắn cũng không muốn ở lại thêm nữa, bèn định quay người rời đi để quan sát những nơi khác, tiện thể tìm xem có chỗ nào vớt vát được chút điểm cống hiến chiến trường hay không. Chương 7, giành mối. Nhưng đúng lúc này, con bức rực long cuối cùng còn sót lại bỗng điên cuồng lao xuống tấn công. Kích thước của nó to lớn nhất, nên trông thanh máu cũng trâu bò nhất. Dù khắp người đã chi chít vết thương, bụng còn bị xé toạc một vết dài nửa mét trông đến giận người, máu thịt bầy nhầy, nó vẫn hung hãn vô cùng. Có lẽ vì đã chứng kiến đồng loại bị giết nên nó cũng chẳng còn ý định sống sót, quyết phát động một đòn tấn công tự sát. Nó lao xuống thì cũng mặc kệ, nhưng lại nhằm đúng hướng của Phương Sâm Nham mà tới. Có vẻ mục tiêu đầu tiên của nó không phải Phương Sâm Nham, mà là một khế ước giả đang bị xà lang điểm chặt. Kế hoạch của nó có lẽ là xử lý gã này trước, sau đó tiện tay kết liễu luôn Phương Sâm Nham, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Mà gã khế ước giả bị nhắm đến đầu tiên kia tay trái cầm súng lục, tay phải lại là một con dao găm. Tiểu kết hợp công thủ này không thể nghi ngờ là cực kỳ chiếm ưu thế ở giai đoạn đầu, dù đánh xa hay đánh gần đều không chịu thiệt. Nhưng đến thời điểm này, lối chiến đấu cân bằng như vậy lại có phần trở nên tầm thường, trừ khi có thể sở hữu trang bị cực kỳ mạnh mẽ, nếu không sẽ rất khó chen chân vào tầng lớp cốt cán của đội. Lúc này, gã đang luống cuống đối phó với con xà lang trước mặt, hoàn toàn không nhận ra sát khí ngút trời đã ập xuống từ sau lưng. Phương Sâm Nham không khỏi cười khổ, bất đắc dĩ nhún vai. Trong tình huống này, dù không ra tay cứu người, sau khi móng vuốt của con bức rực long hung tợn kia xé nát gã khế ước giả, nó vẫn sẽ thừa thế tấn công mình. Đã vậy, chi bằng chủ động cứu người để bán một cái nhân tình. Vì vậy, Phương Sâm Nham không chút do dự lao về phía gã khế ước giả nọ, dùng một cú tông ngang đầy hiểm hóc đẩy văng gã ra xa 5-6 mét. Bản thân hắn thì ngay khi tiếp đất liền quỳ một gối xuống, hai tay bắt chéo che đầu và mặt. Đôi thiết chỉ hổ hắn đang đeo tuy chỉ là đồ trắng, nhưng vẫn có thuộc tính đỡ đòn, trong lòng hắn cũng muốn thử xem sức tấn công của thế giới này rốt cuộc mạnh đến đâu. Một luồng gió mạnh tạt vào mặt, mang theo mùi máu tanh nồng của bức rực long. Giữa tiếng kim loại ma sát chói tai, móng vuốt của con quái thú kéo lê trên cổ tay Phương Sâm Nham, tóe ra hai vệt lửa dài, dư thế còn lại vẫn đủ sức để lại hai vết thương rách da rách thịt trên cánh tay hắn. Lực lượng khổng lồ từ đôi vuốt truyền đến, Phương Sâm Nham đang định vận sức chống cự thì trong lòng khẽ động, bèn từ bỏ ý định này. Vì thế, luồng sức mạnh khủng khiếp đó đã kéo cả người hắn lật ngửa, hất văng về phía sau đến 12, 13 mét. Thế nhưng, một đòn tấn công trông có vẻ kinh thiên động địa như vậy, thực tế chỉ gây ra cho Phương Sâm Nham chưa tới 80 điểm sát thương sinh lực. Khi cơ thể bị hất văng, người vẫn còn đang lơ lửng trên không, trong đầu Phương Sâm Nham đã lóe lên mấy ý nghĩ. Hắn rõ ràng có thể giữ vững trọng tâm, thuận thế dùng vai chạm đất rồi lộn người đứng dậy, nhưng hắn lại cố tình ngã sấp mặt một cách thảm hại, sau đó mới lồm cồm bò dậy, giả vờ hoảng sợ thở hổn hển. Trong tình huống này, tiếp tục che giấu thực lực mới là thượng sách. Nhưng sau cú đỡ đòn này, Phương Sâm Nham đã bị cuốn vào vòng chiến và bị một con xà lang để mắt tới. Như đã nói, loài dã thú này có trí tuệ rất cao, con xà lang này thấy Phương Sâm Nham bị hất văng thảm hại xuống đất liền hưng phấn lao lên định bỡ bỡ. Nhưng nó đâu biết rằng, sự thảm hại của Phương Sâm Nham chỉ là giả vờ. Kết quả là con xà lang xui xẻo này đúng là trộn gà không được còn mất nắm thóc, những đòn cào cấu cắn xé của nó đều bị Phương Sâm Nham dễ dàng chặn lại. Dĩ nhiên, trong mắt người ngoài, cảnh tượng lại là Phương Sâm Nham đang khổ sở chống đỡ, trông như dây sau sẽ gục ngã nhưng rồi dây sau vẫn cứ trụ vững. May mà những khế ước giả bên cạnh cũng không phải dạng ngồi không, thấy có người cầm cự được liền lập tức thừa cơ tấn công, nhanh chóng kết liễu con xà lang chết tiệt kia. Nhưng như vậy, Phương Sâm Nham đã bị cuốn vào hỗn chiến, muốn thoát thân cũng khó, đành mang tâm lý đã đến thì cứ bình tĩnh mà đối mặt. Hắn dứt khoát làm việc mình muốn định làm, nhanh tay ném ra hai lọ dược tề hỗn hợp phụ trợ, vẫn là tổ hợp sức mạnh và nhanh nhẹn cho cận chiến, nhanh nhẹn và trí lực cho tầm xa. Ngay khi hai chiếc lọ vỡ tan, dù phần lớn khế ước giả của hội quang chiếu vẫn đang khổ chiến, nhưng rất nhanh đã có người không tìm được mà thốt lên kinh ngạc trong kinh đội, vãi, mau vào trong làn khói này đi, đùa lợi của gã kia vậy mà cộng được 3 điểm sức mạnh và 3 điểm nhanh nhẹn. Thời gian duy trì lên tới 10 phút. Thái trà, sao của tôi lại là nhanh nhẹn và trí lực? Cộng 6 điểm thuộc tính cơ bản. Đùa à, cả tháng tư qua rồi nhé. Ôi, không tiếp. Là thật này. Mấy người đang nói gì thế, đùa lợi gì mà mạnh vậy? Tự mình xem không được à? Chết tiệt thật, gã này không phải người của đội mình. Nếu muốn nhận đùa lợi của hắn thì phải chặn đùa lợi của mỏ và đẹp gì ạ? Xin lỗi nhé mỏ, tôi chỉ cần thêm 3 điểm sức mạnh là nghiền nát được lũ khôn trước mặt rồi, tôi tin anh sẽ hiểu. Đẹp gì ạ, 3 điểm trí lực đối với tôi rất quan trọng. Đẹp gì ạ, có thêm 3 điểm sức mạnh này, con bức rực long ma quỷ kia sẽ không thể gây sát thương áp chế cho tôi nữa. May thật, tôi có thêm 3 điểm nhanh nhẹn, con xà lang chết tiệt này không theo kịp tốc độ của tôi nữa rồi. Thấy chưa, tôi bắt đầu có cảm tình với gã tên thủy thủ kia rồi đấy. Hắn không thích gây đâu, cảm tình của anh vô dụng thôi. Các khế ước giả đều không phải kẻ ngốc. Giá trị của tận 6 điểm thuộc tính cơ bản đương nhiên mạnh hơn rất nhiều so với việc chỉ tăng sức tấn công, cộng thêm chút tỷ lệ chính xác và tỷ lệ bạo kích. Bởi vì điều này hoàn toàn tương đương với mức tăng thuộc tính cơ bản của một món trang bị cấp hát thiết, thậm chí là trang bị cốt truyện cấp bản. Ở nơi sinh tử mong manh này, tình nghĩa gì cũng là giả, sống sót mới là thật. Huống hồ đối với những khế ước giả này, việc chọn nhận đùa lợi của Phương Sâm Nham cũng không cần trả thêm cái giá nào, người bị tổn hại lợi ích chỉ có mỏ và đẹp gì ạ mà thôi. Với tâm lý đó, Phương Sâm Nham nhanh chóng nhận được thêm điểm cống hiến chiến trường, những điểm này vốn dĩ phải thuộc về hai kẻ tội nghiệp kia của hội quan chiếu. Thế nhưng, dù sắc mặt họ có khó coi đến đâu cũng không thể ép người khác chặn đùa lợi của Phương Sâm Nham được. Phải công nhận thực lực của hội quan chiếu cũng rất đáng gờm, sau giai đoạn đầu hoảng loạn, một khi đã giành tay, tốc độ dọn dẹp lũ dã thú xảo quyệt này cũng cực kỳ nhanh chóng. Nhưng đúng lúc này, từ khu rừng xa xa lại có một bầy xà lang nữa xông ra. Trong đó thậm chí còn có vài con có kích thước lớn hơn hẳn, rõ ràng là những cá thể tinh anh cấp tiểu đầu bụng. Lũ dã thú tiếp viện này không cho hội quang chiếu một giây nghỉ ngơi, liên tục tấn công không ngừng. Trong một trận chiến kéo dài như vậy, những khế ước giả cận chiến ở tuyến đầu không thể tránh khỏi việc bị tổn thất. Lúc này, Phương Sâm Nha mới được chứng kiến kỹ năng đội nhóm hùng mạnh của hội quang chiếu, dịch chuyển. Kỹ năng này rõ ràng phải trả một cái giá rất lớn mới có được. Một khi có người bị đánh đến trạng thái hấp hối, lập tức sẽ kích hoạt hiệu ứng dịch chuyển tức thời. Tuy nhiên, điểm đến của dịch chuyển có lẽ là một thành viên trong đội đã được chỉ định trước, thành viên này hẳn phải có khả năng trị liệu và hồi phục. Dĩ nhiên, khoảng cách dịch chuyển không thể là vô hạn, có lẽ chỉ trong vòng 50 mét. Đương nhiên, khi bị quái vật tấn công sẽ không có trạng thái bảo vệ, nên nếu bị giết trong một đòn thì năng lực này cũng vô hiệu. Thấy tuyến đầu cận chiến tổn thất ngày càng nhiều, lỗ hổng phòng tuyến cũng ngày càng lớn. Lại một thành viên cốt cán nữa từ trong phi thuyền bước ra, người này tên là Nguyên Trạm, nghe có vẻ là người châu Á, trước đó Phương Sâm Nham chưa từng thấy anh ta ra tay. Lúc này, 10 đầu ngón tay anh ta lóe lên ánh sáng xanh lục, cuối cùng tụ lại thành hai quả cầu ánh sáng màu xanh bắn vào lòng đất. Chưa đầy vài chục giây sau, sắc của những con xà lang xung quanh nhanh chóng khô héo, thối rữa, rồi từ mặt đất mọc lên hai cây bụi cao 5-6 mét. Cây bụi này không có lá, trên những xúc tu chẳng chịt là những gai nhọn sắc bén. Hễ có dã thú nào đến gần, chúng sẽ vung xúc tu quất tới tấp, sức tấn công chỉ ở mức trung bình nhưng lại kèm theo hiệu ứng kép là đẩy lùi và trúng độc, xem ra dùng để phòng thủ thì cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra, Nguyên Trạm còn triệu hồi 5 con sói khổng lồ tham gia vào trận chiến. Không ngờ gã này lại là một triệu hồi sư có thể triệu hồi cả thực vật lẫn động vật. Bên cạnh đó, Phương Sâm Nham vẫn nhớ phiêu trước đó cũng là một triệu hồi sư, gã đó triệu hồi ra con sói chỉ bị thương chút xíu đã xót xa không thôi. Nếu đổi lại là phiêu thả 5 con sói ra tiền tuyến, chắc hẳn đã lo lắng đến chết đi sống lại rồi. Còn vẻ mặt của Nguyên Trạm lại hoàn toàn thản nhiên, rõ ràng xem lũ sói khổng lồ này như vật phẩm tiêu hao. Từ đó, Phương Sâm Nham lập tức phán đoán ra một điều rất quan trọng, gã này chắc chắn có năng lực cực mạnh về phương diện triệu hồi. Rất có thể là tỷ lệ thuần hóa cực cao, nên mới dám tiêu hao như vậy. Kẻ có thể trở thành cốt cán trong hội quang chiếu, quả nhiên danh bất hư truyền chương 8, vàng dòng tỏa sáng mọi nơi lúc này, ạ cạp không thể không thừa nhận, năng lực hỗ trợ của gã tên thủy thủ kia quả thực rất hữu dụng. Nếu không có thêm 3 điểm sức mạnh cộng thêm, tin rằng hắn không thể nào sử dụng tấm khiên này một cách thành thục đến vậy. Cũng ngay, ạ cạp phiu gầm lên, vung tấm khiên khổng lồ quét ngang, đập mạnh vào thân một con sói rắn vĩ đợ đang lao tới. Những mũi gai nhọn trên khiên lập tức để lại cho con thú một ký ức đau đớn vô cùng sâu sắc. Nếu buổi tối nó có nằm mơ, chắc chắn sẽ mơ thấy ác mộng mình trong trạng thái không mảnh vải che thân rơi vào một rừng xương rồng vô tận. Nó rú lên một tiếng thê lương, toàn thân phun máu bay ra xa. Nhưng đúng lúc này, một con sói rắn vĩ đợ tinh anh khác rình rập bên cạnh đã chớp lấy thời cơ, lặng lẽ lao tới. A Cạp phi hét lớn một tiếng, thuận thế đập tấm khiên tháp đã dơ cao xuống đất, sau đó dùng vai huých về phía trước, lập tức tạo thành một điểm tựa hình tam giác, giữ vững tấm khiên. Dù sức mạnh của hắn không đủ, nhưng với kỹ thuật này, tấm khiên rất khó bị hút văng, tránh được nguy cơ phá phòng. Rầm, một tiếng vang lớn. Con sói rắn vĩm tợ tinh anh này không kịp tu thế, chủ động đâm sầm vào những mũi gai nhọn trên khiên, rú lên một tiếng ai oán, trên người lập tức có thêm 5-6 lỗ thủng phun máu. Hỏa lực tầm xa nối đuôi nhau bắn tới cũng khiến nó lùi lại liên tục. A Cạp phiu đẩy lùi được hai con mãnh thú, nhưng nhược điểm của việc sử dụng khiên tháp hai tay cũng lộ rõ. Lực phòng ngự thì miễn chê, nhưng khi xoay người né tránh lại dễ để lộ sơ hở cực lớn, do đó chỉ có thể dựa vào sự phối hợp của đồng đội để bù đắp. Tuy nhiên, ưu điểm của việc sử dụng loại khiên hạng nặng này cũng rất rõ ràng, đó là dựa vào sức phòng ngự kinh khủng của tấm khiên để có được hiệu quả giảm sát thương cực mạnh. Lấy một ví dụ trực tiếp, nếu tiểu thạch trong thế giới tinh hà vắt tấm khiên này đi chống lại đòn tấn công của tháp gai lưới nữ hoàng, có khi chẳng cần đột phá cực trị cũng giải quyết được. Dĩ nhiên, nếu gặp phải biển trùng thì cái chết đến với hắn sẽ nhanh đến mức không tưởng trong lúc loay hoay chống đỡ. Dù đã đẩy lùi được con sói rắn vĩm tợ tinh anh kia, nhưng lòng Hạ Cạp phiu lại chịu nặng, bởi hắn đã thấy người phụ tá vốn nên yểm trợ bên sườn mình vừa bị một con sói rắn vĩm tợ quật ngã xuống đất, bị cắn xé vào cổ họng, lập tức rơi vào trạng thái trọng thương và phải kích hoạt kỹ năng đồng đội để thoát đi. Con manh thú vừa được nếm mùi máu thịt ngọt ngào gầm lên một tiếng giận dữ từ trong cổ họng, lập tức nhắm vào Hạ Cạp phiu đang ở gần nhất, nhe nanh múa vuốt lao tới sau gáy hắn. Lúc này Hạ Cạp phiu cũng đã hết cách, đây cũng là một nhược điểm của khiên tháp. Hắn hít một hơi thật sâu, vùng gáy sắp bị tấn công đống nhanh chóng chuyển sang màu trắng xám, trông như đá hoa cương. Rõ ràng sức phòng ngự đã tăng vọt. Đây cũng là một trong những lá bài tẩy của Ạ Cạp Phỉu, thuật ra đá. Nếu không phải vì cảnh báo của đội, rằng hắn không thể ngã xuống và rút lui vào lúc này, thì Ạ Cạp Phỉu cũng sẽ không sử dụng chiêu này. Nhưng đòn tấn công điên cuồng và cơn đau như dự tính lại không hề ập đến. Một nắm đấm lấp lánh ánh kim loại vừa tới, đấm mạnh vào đầu con sói rắn bị tơ, đánh bay nó ra xa. Ạ Cạp Phỉu quay đầu lại, chính là gã tên thủy thủ đã kịp thời bù vào vị trí, bảo vệ bên sườn của hắn. Chuyện đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thế này không ai là không thích, Ạ Cạp Phỉu gật đầu, cười ha hả, cảm ơn nhé. Cậu cứ giữ vị trí 2 phút, đợi Hắc hồi phục xong sẽ đến thay cậu. Kết quả là Phèn Sèn Nhi Ản thay thế suốt 10 phút. Không phải Hắc không đến thay, mà là Ạ Cạp Phỉu không muốn để Phèn Sèn Nhi Ản đi nữa. Đối với Ạ Cạp Phỉu, kể từ khi phát hiện lọ thuốc mà Phèn Sèn Nhi Ản ném ra có thể tăng đến 6 điểm thuộc tính cơ bản, hắn đã biết mình và Sệt Lệ đã đánh giá thấp gã này. Tuy nhiên, Ạ Cạp Phỉu vạn lần không ngờ rằng, dù sau đó đã đưa ra một đánh giá khá cao về thủy thủ, nhưng khi thực sự hợp tác với gã, hắn mới nhận ra mình vẫn còn xem nhẹ đối phương. Thực tế, Ạ Cạp Phỉu đã hợp tác với Hắc suốt 4 thế giới. Hai người phối hợp cũng xem như ăn ý, nhưng kể từ khi thủy thủ lấp vào vị trí của Hắc, Ạ Cạp Phỉu lập tức cảm thấy sự phối hợp trước đây của Hắc chỉ có thể được miêu tả như một cục cắt bỏ hít bốc lên mùi khó tả. Bình thường Hắc ở bên cạnh tiểu thạch, việc hắn làm chỉ là bù đắp những sơ hở của Ạ Cạp Phỉu khi vung kiên. Nhưng trong cốt thủy, hắn vẫn là một người thiên về tấn công, hễ thấy kẻ địch lộ sơ hở là không nhịn được mà chủ động xông lên. Đối với cả đội, đây là một hành động tích cực, nhưng đối với Ạ Cạp Phỉu, hành vi này lại vô cùng bất lợi, bởi chiến trường thay đổi trong chớp mắt, không ai có thể đảm bảo không có sự cố xảy ra. Nếu có sự cố mà Hắc lại không ở đúng vị trí của mình, đó chính là sự thất trách nghiêm trọng. Dù Ạ Cạp Phỉu đã nói với Hắc vài lần, nhưng Hắc vẫn chứng nào tật ấy, không thay đổi nhiều. Hơn nữa, những người bảo vệ theo thiên hướng phòng thủ chịu làm phụ tá cũng không nhiều. Việc bẩn việc khổ mình làm, vinh quang lại bị hào quang của mở tờ che lấp. Nói trắng ra là có thịt không có phần, hốt canh cũng chỉ được nửa bụng. Vì vậy, Ạ Cạp Phỉu cũng chỉ đành bất lực đối mặt với thực tế. Nhưng Phèn Sèn Nhi Ản thì khác, toàn bộ tâm trí của cậu đều đặt vào việc hỗ trợ Ạ Cạp Phỉu, tuyệt đối không làm chuyện thừa thãi. Hơn nữa, tầm nhìn bao quát và tốc độ phản ứng của cậu cũng thuộc hàng thượng thừa. Vì vậy, Phèn Sèn Nhi Ản trông có vẻ cực kỳ khiêm tốn, thậm chí khiêm tốn đến mức như đang lười biếng, ví dụ như không thèm giết con quái sắp chết ngay bên cạnh, hoặc cố tình để lọt con quái mà rõ ràng có thể chặn lại, có lúc thì lại như đang là người. Chỉ có người hưởng lợi là Ạ Cạp Phỉu mới biết, kể từ khi Phèn Sèn Nhi Ản đứng bên cạnh, hắn gần như chưa bao giờ bị kẻ địch tấn công từ bên sườn. Mỗi khi vung khiên tháp để lộ sơ hở, Phèn Sèn Nhi Ản luôn có thể loại bỏ mối nguy ngay lập tức. Hơn nữa, mỗi khi Ạ Cạp Phỉu muốn nghỉ lấy hơi, hắn còn chưa kịp mở miệng, thủy thủ này đã chủ động bù vào vị trí, che chắn cho hắn ở phía sau. Những lúc Phèn Sèn Nhi Ản trông như đang ngẩn người, thực ra là cậu đang thống kê số lượng quái vật còn lại, báo cho Ạ Cạp Phỉu một vài dữ liệu trong đội, dự đoán khi nào ai đó có thể hồi phục để tái chiến, ai đó sắp hết MP cần nghỉ ngơi, hay những người tấn công tầm xa ở phía tây đang thay đạn nên hỏa lực có thể yếu đi vài giây. Điều này giúp Ạ Cạp Phỉu, người đang tập trung phòng thủ với tầm nhìn hạn chế, có thể nắm bắt rõ ràng toàn cục. Nói cách khác, sau khi hợp tác với Phèn Sèn Nhi Ản, Ạ Cạp Phỉu mới nhận ra một người phụ tá đủ tiêu chuẩn và có năng lực có thể giúp đỡ mình nhiều đến mức nào. Thực ra, nếu xét một cách khách quan, hoặc với vai trò phụ tá hỗ trợ đã làm khá tốt, nhưng đem hắn ra so sánh với phẹn xẹn nhị ạn bốn gì đã là một sai lầm to lớn. Có câu nói rằng, chỉ có phụ nữ mới hiểu phụ nữ nhất. Tương tự, người hiểu mở tờ nhất, thực ra cũng chỉ có bản thân mở tờ. Tại sao ý thức của phẹn xẹn nhị ạn lại tốt đến vậy, luôn có thể biết ạ cả phụ cần gì nhất? Ngoài nguyên nhân từ bản thân cậu, còn là vì định vị của phẹn xẹn nhị ạn vốn không phải là phụ tá, mà cũng là một mở tờ. Hơn nữa, Tiểu Thạch khi chiến đấu bình thường cũng biết hai người sau này chắc chắn sẽ kể vai chiến đấu, bù đắp sơ hở cho nhau, nên đã đem hết kinh nghiệm tâm đắc của mình truyền dạy cho Phèn Sen Mi An. Tổng hợp các yếu tố này lại, Phèn Sen Mi An đương nhiên có thể thuận lợi nắm bắt được mọi nhu cầu của Ạ Cả Phỉu. Nói không khách sáo, Ạ Cả Phỉu muốn tìm một người phụ tá như Phèn Sen Mi An, thì cũng phải tìm một người ở cấp mở tờ để so sánh. Nhưng người có thực lực đó, sao lại cam tâm ở vị trí phụ tá? Vì vậy, đây thực sự là một bài toán nan giải. Trừ khi một đội ngay từ đầu đã quyết tâm đi theo con đường hai mở tờ, nhưng dù có ý định đó, cũng chưa chắc đã tìm được người phù hợp. Mở tờ cũng là tài nguyên khan hiếm, đa số mọi người đều mang tư tưởng thả làm đầu gà còn hơn làm đuôi trâu. Trong tình hình mở tờ còn chưa bão hòa, muốn thành lập một đội hai mở tờ, trừ khi có tình huống đặc biệt, còn không thì khó như lên trời. Tình hình cụ thể chỉ cần nghĩ đến sự trùng hợp khi Phèn Sẹn Nhi Ản chiêu mộ Tiểu Thạch là biết. Khi trận chiến dần đến hồi cao trào, các thành viên khác của hội quang chiếu cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường. Đó là hôm nay Hạ Cạ Phỉu đứng ở tuyến đầu chống đỡ có hơi lâu thì phải. Những người có thể tiến vào không gian chiến trường gần như đều là những người giao kèo kỳ cựu. Hơn nữa họ đã hợp tác lâu dài, nên rất chú ý đến các chi tiết. Theo lý mà nói, trận chiến đến giai đoạn này, trong bầy sói rắn vĩ tợ đã xuất hiện tinh anh, cường độ tấn công đã rất mạnh. Ạ Cạ Phỉu chống đỡ từ đầu trận đến giờ, lẽ ra đã phải được thay ra nghỉ ngơi 30 giây. Theo thông lệ, khoảng trống này thường sẽ do Doạn Dặn và một thành viên cốt cán khác là Iaomen cùng ra tay, dùng vật triệu hồi kết hợp với tấn công cường độ cao để bù đắp. Nhưng Ạ Cạ Phỉu vẫn chưa ra hiệu yêu cầu thay người, nên Doạn Dặn và Iaomen, hai người đã sẵn sàng, liền tiếp tục đóng vai trò bảo hiểm cho cả đội, lặng lẽ quan sát tình hình. Ánh mắt của hai người này cũng cực kỳ sắc bén, họ nhanh chóng nhận ra mấu chốt giúp trận chiến diễn ra thuận lợi đến vậy, kinh ngạc hay, lại nằm ở người ngoài tên thủy thủ kia. Thuốc của cậu ta khiến thực lực tổng hợp của tất cả thành viên trong đội tăng vọt, hơn nữa còn phối hợp cực kỳ ăn ý với Ạ Cạ Phỉu. Không chỉ vậy, bất kỳ người giao kèo cận chiến nào ở gần Phèn Sẹn Nhị Ản cũng đều được cậu ta cứu giúp và chăm sóc kịp thời khi gặp nguy hiểm. Chương 9, một dạng sức mạnh khác trong mắt mọi người của hội khai sáng, Phèn Sẹn Nhị Ản giống như một bóng ma thoát ẩn thoát hiện trên chiến trường, luôn xuất hiện ở những nơi cần thiết nhất. Ví dụ như rất nhiều người đang xông lên phía trước, ít nhất đã có vài lần, khi yếu điểm của họ sắp bị tấn công, chính Phèn Sẹn Nhị Ản đã khẩn cấp ra tay, hoặc dùng khả năng đẩy lùi của súng sọt gùn để bắn bay sói rắn hổ, hoặc trực tiếp lao lên tung song quyền, chặn đứng đòn tấn công tất trúng của chúng. Xét từ góc độ của cả đội, việc Phèn Sẹn Nhị Ản chủ động hứng chịu một đòn tấn công của dã thú đương nhiên có lợi hơn nhiều so với việc để sái bùn bị tấn công vào yếu điểm, bởi vì trường hợp sau có tỷ lệ chí mạng cao. Hơn nữa, để một thủy thủ có phòng ngự không thấp chủ động hứng chịu một cú cắn, rõ ràng là có lợi hơn việc để những khế ước giả này bị cắn trong lúc không phòng bị. Lại một đợt sói rắn hổ nữa vừa lên. Lần này, Doan Giản và Dì cũng đã nhìn ra, chiến tuyến cận chiến phía trước quả thực đã đến giới hạn, rất khó để trụ vững thêm nữa. Một khi chiến tuyến sụp đổ, chắc chắn sẽ dẫn đến toàn bộ tuyến phòng ngự tan vỡ theo. Ngay khoảnh khắc đó, họ cũng chuẩn bị ra tay, nhưng đúng lúc này, Phèn Sẹn Nhị Ản lại không hề báo trước mà lùi lại 2-3 bước. Cậu cuối cùng cũng tới giới hạn rồi sao? Giây phút này, trong lòng cả Ạ Cạ Phệ lẫn Sai Bùn đều không kìm được mà nảy ra một ý nghĩ như chút được gánh nặng. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, cổ tay Phèn Sẹn Nhị Ản khẽ lật, trong lòng bàn tay hắn lại hiện ra một cái lọ. Chiếc lọ có hình dạng bụng to, chứa nửa lọ chất lỏng màu đen nhạt đang sủi bọt, rồi bị hắn ném mạnh về phía trước. Chiếc lọ bay vút lên không trung theo một đường vạ dạ bột cao, đập vào mình một con sói rắn hổ rồi vỡ choang. Một cuồng sóng xung kích màu đen nhạt lấy điểm vỡ làm trung tâm nhanh chóng khuyết tán ra, cuối cùng lớp xương mù đen nhạt đó bao trùm một phạm vi rộng hơn 20 mét vuông. Những con sói rắn hổ bị sóng xung kích đánh trúng lập tức như bị đông cứng, rơi vào trạng thái choáng. Những con đang trong tư thế vồ tới còn thê thảm hơn, tương đương với việc mất thăng bằng giữa không trung, gần như trở thành bia đỡ đạn tự dâng tới cửa. Lúc này, dù nhiều người của hội khai sáng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng với nguyên tắc có hời không hưởng là đồ ngu, họ đương nhiên chấp lấy sơ hở này mà tấn công dữ dội. Vì vậy, dù thời gian choáng của thuốc nguyền rủa mà Phèn Sẹn Nhị Ản ném ra chỉ có một giây, nhưng thực chất nó vừa ngắt đòn tấn công của kẻ địch, vừa tạo ra cơ hội ra tay trước cho phe mình. Ý nghĩa chiến thuật của nó không hề yếu ớt như con số trên giấy tờ. Sau khi thuốc nguyền rủa rơi xuống đất, đám sương mù đen nhàn nhạt vẫn dày đặc như mây, bao trùm dai dẳng lấy bầy sói rắn hổ. Rất nhanh, những người ở phía trước bắt đầu báo cáo số liệu trong kênh đội. Vừa sao sức tấn công của tôi lại mạnh lên thế này? Là sát thương nghiền ép. Chuyện gì vậy? Sao tôi có thể đánh ra sát thương nghiền ép chứ? Gã này biến thái thật, thuốc của hắn giúp tôi tăng thêm 3 điểm sức mạnh. Lúc này sức mạnh của sói rắn hổ lại bị giảm 4 điểm. Một tăng một giảm chênh lệch tới tận 7 điểm, sức mạnh của tôi đủ sức nghiền ép lũ chó chết này rồi. Ha ha, lũ khốn kia, nếm thử mùi vị nắm đấm sắt của tao đi. Năng lực mà thủy thủ vừa dùng hẳn là ném ra lọ thuốc, gây hiệu ứng tiêu cực trên diện rộng, khiến sức mạnh của sói rắn hổ giảm 4 điểm, tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công giảm 10. Sóng xung kích khi lọ thuốc chạm đất có thể làm choáng kẻ địch một giây. Ừm, thời điểm ném lọ thuốc này cũng rất tinh tế, lúc đó cái nanh chết tiệt kia chỉ còn cách cổ họng tôi có 3 cm thôi. Cùng với những tiếng gầm rú phấn khích vang lên từ mấy khế ước giả cận chiến phía trước, khí thế của hội khai sáng nhất thời tăng bọn. Đặc biệt là Sai Bùn, gã gầm lên một tiếng, thanh đao khổng lồ màu đen chém ngang một đường, tạo ra sát thương phạm vi kèm chí mạng và nghiền ép kinh hoàng, quét sạch 4 con sói rắn hổ trước mặt như gió cuốn mây tan, chém chết 3 con, làm trọng thương 1 con. Tình thế lập tức đảo ngược trong chớp mắt. Thế trận này cũng nằm trong dự liệu của Phèn Sèn Nị Ản. Hắn đã biết từ trước rằng sức mạnh của sói rắn hổ thông thường chỉ khoảng 9 điểm, còn qua thời gian quan sát và tính toán, sức mạnh trung bình của các khế ước giả cận chiến của hội khai sáng cũng chỉ khoảng 10 đến 12 điểm. Thuốc sức mạnh của hắn chưa đủ để tạo ra thay đổi về chất, nhưng sau khi ném ra một lọ thuốc nguyên rủa, sức mạnh của sói rắn hổ thông thường bị giảm xuống còn 6 điểm, vậy thì ngưỡng sức mạnh để đạt được hiệu ứng nghiền ép cũng giảm xuống còn 9 điểm. Điều đó có nghĩa là đại đa số khế ước giả cận chiến đều có thể chắc chắn nghiền ép chúng. Doãn Giản, người vốn đã định ra tay, không khỏi liếc nhìn Dạ Ố Mèn, khẽ nói, khả năng hỗ trợ của thủy thủ này thật sự rất mạnh. Dạ Ố Mèn là một bóng người mảnh mai được bao bọc trong sương mù, vòng eo thon và cặp hông đầy đặn thấp thoáng hiện ra, nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt. Chỉ thấy hai tay cô đều đặt trên vũ khí bên hông. Vỏ đao bên hông trái dài, vỏ đao bên hông phải ngắn, trông đã toát lên một luồng khí sắc bén. Cô không đáp lời, lặng lặng nhìn vào vòng chiến, rồi đột nhiên quay đầu lại, cất giọng có chút kinh ngạc, sao cô lại ra đây? Gì? Từ bên trong phi thuyền bước ra một người phụ nữ dáng người cao ráo. Cô mặc một chiếc áo tròn rộng, kiểu dáng cổ tròn của vương triều Gièm Sẹt rất cổ xưa, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được sự công phu và hoa lệ trong chế tác, trên áo có họa tiết tượng nhân sư và bọ hung hình nêm. Nền áo màu xanh biếc khiến người ta bất giác liên tưởng đến biển cả dậy sóng. Bên cạnh dì cũng xuất hiện 3 quả cầu ánh sáng hình thoi, lơ lửng xoay quanh như vệ tinh chiến đấu. Chỉ cần đứng đó, cô đã toát ra một luồng uy nghiêm bức người ập tới, cảm giác như thể hoàng hậu của Phạ Dạ Ổn đang đứng trên đỉnh kim tự tháp duyệt binh trong thời kỳ văn minh Ai Cập thịnh vượng nhất. Đôi đồng tử màu xanh thẳm của dì nhìn xuống chiến trường bên dưới, phe sói rắn hổ đã lộ rõ thế yếu, đột nhiên xuất hiện một nhân tố mới, tôi đương nhiên phải ra xem rốt cuộc là chuyện gì. Dạ Ố Mèn, câu trả lời của cô là gì? Giọng điệu của Dạ Ố Mèn lộ ra một tia phiền muộn, rất tiếc, thưa cô, tôi không có câu trả lời. Dì hơi kinh ngạc, cô không có câu trả lời. Dạ Ố Mèn khẽ thở ra một hơi, rất tiếc, gã tên thủy thủ này có chỉ số cảm chi không hề tầm thường, tôi đoán ít nhất cũng gần 30 điểm. Quan trọng hơn, trên người hắn hẳn là có trang bị gây nhiễu, khiến năng lực dò xét của tôi không có hiệu lực. Doãn Giản không nhịn được xen vào, nhưng năng lực của cô không phải có quyền ưu tiên sao? Dạ Ố Mèn lạnh lùng đáp, chẳng lẽ không cho phép năng lực gây nhiễu của hắn cũng có quyền ưu tiên à? Dì im lặng nhìn vào trận chiến một lúc rồi nói, dù tôi không ra mặt, tin rằng Sải Bùn và Ả Cả Phệ cũng sẽ lôi kéo hắn. Vậy thì cứ quan sát trước đã. Trong không gian chiến trường này, gió mây biến ảo, hiểm nguy trùng trùng, lấy chém giết và âm mưu làm chủ đạo, nhưng bây giờ vẫn chỉ là bắt đầu, trước khi nhiệm vụ nhánh hoàng kim xuất hiện thì vẫn còn tương đối an toàn. Đương nhiên, nếu người này muốn gia nhập đội của chúng ta, cũng không phải là không tiếp nhận, mà là phải lấy phòng bị làm đầu, những thứ cốt lõi tuyệt đối phải giữ bí mật với hắn. Dì vừa dứt lời chưa đầy 10 giây, trong kênh liên lạc bí mật dành riêng cho cấp cao của đội đột nhiên vang lên giọng của Sải Bùn, "Này, dì có đó không?" Trong đôi mắt xanh thẳm của dì lóe lên một tia sáng, cô thản nhiên đáp, "Anh nói đi." Giọng của Sải Bùn lại không hề thô lỗ như vẻ ngoài, mà trở nên chậm rãi và bình tĩnh, "Tôi chỉ nói hai điểm. Thứ nhất, thằng nhóc này rất hữu dụng, chỉ riêng thực lực mà hắn thể hiện đến giờ cũng đủ để gia nhập vào vòng cốt lõi của bất kỳ đội nào trong cái chiến trường chết tiệt này." Quả cầu ánh sáng hình thoi bay quanh người dì đột nhiên tăng tốc, rồi nhanh chóng bình ổn trở lại, "Tôi thấy anh đánh giá hắn hơi cao rồi." Sải Bùn cười khà khà, rất vui vì ý kiến của chúng ta hiếm khi thống nhất, nhưng rất không may, đó cũng là điểm thứ hai tôi muốn nói. Câu vừa rồi là đánh giá của Ả Cả Phế Hệ về hắn. Ánh mắt dì chợt căng thẳng. Không một người lãnh đạo đội nào lại xem nhẹ ý kiến của mình, nếu không, những nhân tố tiềm ẩn như vậy rất dễ dẫn đến sự sụp đổ của đội. Nhưng dì không đội hỏi Ả Cả Phế Hệ, mà tiếp tục dùng giọng điệu ôn hòa nhưng không cho phép nghi ngờ để hỏi Sải Bùn, tôi muốn nghe ý kiến của anh. Sải Bùn xoa tay, do dự một chút rồi nói, chết tiệt thật, đúng vậy, tôi cũng khá thích thằng nhóc này. Nó có thể giúp thanh đao tom của tôi nghiền nát thêm nhiều thằng ngu nữa. Hơn nữa, thằng nhóc đó có mấy lần kịp thời xuất hiện đỡ thay tôi vài đòn hiểm. Nhưng tôi vẫn thấy Ả Cả Phế Hệ có hơi nói quá. Trong đầu ngươi chỉ toàn chứa phân chó thôi. Đột nhiên một giọng nói cáo kỉnh vang lên, chính xác hơn là một tiếng gầm. Người nói không ai khác chính là Ả Cả Phế Hệ. Nghe câu này, sắc mặt Sải Bùn tái đi. Nếu là người khác trong đội dám nói với gã như vậy, có lẽ gã đã chửi ầm lên rồi, nhưng chỉ có Ả Cả Phế Hệ mới dám nói thế. Tiếng gầm của Ả Cả Phế Hệ, chỉ có giọng nói bình tĩnh của dì mới có thể dập tắt. Sải Bùn, cần tôi lặp lại lần nữa không? Trong đầu ngươi chỉ toàn chứa phân chó thôi. Ngươi có biết việc một người kịp thời xuất hiện đỡ thay ngươi vài đòn hiểm có ý nghĩa gì không? Sát thương của lũ sói rắn hổ chết tiệt đó tuyệt đối không thấp, nếu tấn công vào yếu điểm của ngươi, một đòn chí mạng có thể khiến ngươi mất gần 100 điểm sinh mệnh. Còn thủy thủ đỡ thay ngươi đòn tấn công đó thì nhiều nhất cũng chỉ mất 30 điểm sinh mệnh. Đối với cả đội, điều đó đã tiết kiệm được 70 điểm sinh mệnh. Ngươi tính thử xem, hắn đã đỡ thay ngươi bao nhiêu lần sơ hở như vậy? Ngươi có từng nghĩ, hắn đã đỡ thay ta bao nhiêu đòn chí mạng đáng lẽ phải nhận không? Chương 10 chơi nổi vì an toàn Hàn Bố Nhĩ ngân ra, rồi hừ lạnh một tiếng, không có. Không có phải không? Tôi đã tính rồi. Thủy thủ tổng cộng yểm trợ cho cậu 4 lần. Yểm trợ cho tôi 11 lần, ngoài ra, hắn còn đỡ được 2 đòn đột kích vào cổ của cả, dùng khẩu súng sọt gùn rác rưởi cấp thấp mà các người vẫn luôn chế rêu để bắn bay 4 con sói lượn. Mà răng của 4 con sói lượn đó vốn dĩ nên gặm vào người mấy đứa trẻ yếu ớt ở vòng trong. Vết sẹo dao dưới mặt nạ dưỡng khí của A Tạp Phỉ Nhĩ bắt đầu đỏ ửng lên, mạng sống đáng giá. Khi thủy thủ này có mặt, hắn đã tiết kiệm được cho cả đội ít nhất là 10 mạng sống. Khi các người không làm gì cả thì hắn đang phòng thủ, khi các người bỏ chạy thì hắn đang phòng thủ, khi các người tung đòn bạo kích thì hắn đang phòng thủ, khi các người sung sướng bắn nổ đầu kẻ địch thì hắn vẫn đang phòng thủ, khi các người nhặt chiến lợi phẩm thì hắn vẫn cứ phòng thủ. Gã này hoàn toàn dập tắt ý muốn tấn công của bản thân, giống như một con chó điên cắn chặt lấy hai chữ phòng thủ không bông. Tư hít sâu một hơi, dùng giọng điệu hòa hoãn nói: "A Tạm Phỉ Nhĩ, gánh nặng phòng thủ của cả đội vẫn là nhờ cả vào cậu. Có lẽ thủy thủ này đúng là có chút năng lực, nhưng tôi nghĩ nếu không có cậu thì hắn cũng chẳng là gì cả." Giọng điệu của A Tạm Phỉ Nhĩ cuối cùng cũng dịu đi một chút, có lẽ gã này không thể một mình đảm đương một mặt, nhưng nói thật, Hạ Kệ mà so với hắn thì hoàn toàn giống như sự khác biệt giữa một hậu vệ ghi điểm tồi tệ và Michael Jordan. Tin tôi đi, nếu gã này có thiên phú và trang bị đầy đủ, thậm chí còn có tiềm năng trở thành một mở tờ. Tôi tin chắc. Pháp bảo của Tư không gió mà bay, tôi hiểu ý cậu rồi. A Tạp Phỉ Nhĩ lạnh lùng bổ sung một câu, dùng được thì dùng, không dùng được thì trừ khử thẳng tay. Hả? Gã thủy thủ đâu rồi? A Tạp Phỉ Nhĩ có thể phân tâm tham gia cuộc họp cấp cao là vì cục diện chiến đấu lúc này đã ổn định, với tư cách là chủ lực đứng ở tuyến đầu, hắn tất nhiên phải lo xa cho đợt tấn công tiếp theo, vì vậy mới lui về khu vực an toàn phía sau để trị thương và nghỉ ngơi. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, thủy thủ vậy mà đã biến mất. Tắc Bố Nhĩ đột nhiên hét lớn trong kênh của đội, có ai thấy thủy thủ đâu không? Rất nhanh, phía trước đã có người trả lời, vừa rồi có một con sói lượn bị thương nặng đã nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy, thủy thủ đuổi theo nó rồi. Tắc Bố Nhĩ đập mạnh vào đùi, bực bội thở dài một hơi, trong mắt hắn lóe lên hung quang, hay là tôi dẫn mấy người đi chặn hắn? Nếu hắn không chịu, lập tức giết luôn. Tư khẽ lắc đầu, nếu tầm nhìn đại cục của người này thực sự mạnh mẽ như lời A Tạp Phỉ Nhĩ nói, vậy thì một khi để hắn chạy thoát, chắc chắn sẽ rất khó tìm lại. Tạm thời không nói đến việc thủy thủ này có đồng đội hay không, đừng quên, đợt thú dữ tiếp theo sắp tập đến. Nếu các người rời đi, chẳng lẽ muốn đội chúng ta phải tổn thất quân số trên diện rộng ngay tại đây sao? Tắc Bố Nhĩ nhất thời nghẹn lời, Tư nhắm mắt lại, chỉ một cái chớp mắt sau, mặt cô đã lạnh như sương, trở về vị trí của các người đi. Đợt tấn công tiếp theo đã đến rồi. Có lẽ chỉ có một vài người để ý rằng, trong khoảnh khắc chớp mắt đó, đôi mắt của người phụ nữ tên Tư này từ màu xanh biếc như bầu trời bỗng chuyển thành màu đen và vàng kim. Đồng tử màu vàng kim. Con ngươi dựng đứng như của loài thằn lằn hoặc rồng. Nếu đợt tấn công đầu tiên của bầy sói lượn được xem là lời chào hỏi nho nhỏ mà hành tinh Vẹn Đỏ Dạ dành cho mọi người, thì mấy đợt tấn công như thủy triều ập đến sau đó chính là lời chào nồng nhiệt vô cùng. Sự nồng nhiệt này như sóng thần nuốt chửng sinh mạng của ít nhất mười mấy khế giả. Lúc này Phương Sâm Nham đã đi một vòng qua ba mặt đông, nam, bắc rồi quay về, thuận tiện để tất cả các khế ước giả tham gia đều nhận được một thông tin quý giá. Trong chiến trường không gian lần này đã xuất hiện một khế ước giả loại phụ trợ, giỏi sử dụng và điều chế thuốc, gã này tên là Thủy Thủ, ý thức đồng đội cực tốt, sử dụng nắm đấm sắt và súng sọt gùn cấp thấp, gần như không tham gia tấn công. Bao gồm cả hội quan chiếu, có ít nhất 3 đội khác nhau đã nảy sinh ý định lôi kéo Phương Sâm Nham. Bọn họ đều nhìn ra giá trị to lớn trên người hắn và đều mơ hồ hạ quyết tâm rằng nếu mình không có được người này thì nhất định phải giết đi. Nhưng điều này lại càng có nghĩa là một chuyện. Đó là trước hết, bọn họ đều mang tâm thái thu về dùng riêng đối với Phương Sâm Nham. Nói cách khác, trước khi bị từ chối, trước khi họ tuyệt vọng, Phương Sâm Nham sẽ ở trong tình thế tuyệt đối an toàn. Đây cũng là lý do Phương Sâm Nham đột nhiên hành động nổi bật như vậy. Lý do duy nhất. Lúc này, chính là khoảng nghỉ giữa các trận chiến, không ít khế ước giả đều dựa vào tường thở hổn hển, đồng thời tranh thủ mọi thời gian để băng bó vết thương, uống thuốc trị liệu. Mạc Can Sa đứng trên cao, ngẩng đầu uống ngực nước muối trong bình bi đông, sau đó vươn dài cổ, tiết hầu co bóp, để dòng nước chảy qua cổ họng như một loài động vật ăn cỏ. Dưới sự chăm sóc và yểm trợ có chủ ý của Tiêu Thạch, tính mạng của hắn chưa bao giờ bị ảnh hưởng. Ngay cả khi Rực Long rơi trên trời tấn công nhắm vào Mạc Can Sa, Tiêu Thạch cũng đã dùng năng lực quả cảm lao đến bên cạnh Mạc Can Sa trong nháy mắt để đỡ đòn đó. Không thể không nói, mức độ tiến bộ mà Tiêu Thạch có được sau khi gặp Phương Sâm Nham là rất lớn. Mặc dù mấy thế giới gần đây không có tiến triển gì về trang bị, nhưng sự gia tăng điểm thuộc tính cơ bản lại vô cùng đáng kinh ngạc. Và quan trọng nhất là giới hạn tinh thần lực của anh đã tăng vọt gần 200 điểm, điều này giúp anh có đủ mạ nạ khi thi triển kỹ năng. Phải biết rằng, mặc dù tê tâm liệt phế của Tiêu Thạch là một năng lực mạnh mẽ không tiêu hao, nhưng năng lực bậc 5 của anh là tín niệm khải giáp cũng đã từ bậc 4 tăng lên bậc 5, đang tiến tới cấp 7, mà tín niệm khải giáp đã có thể thi triển lên người khác, đương nhiên lượng tinh thần lực tiêu hao cũng từ khoảng 50 điểm tăng lên 80 điểm. Ngoài ra, năng lực quả cảm không chỉ có thời gian hồi chiều tới 30 giây, mà mỗi lần thi triển cũng cần tới 70 điểm tinh thần lực. Hai kỹ năng nốn mạ nạ này không nghi ngờ gì chính là nút thắt cổ chai lớn nhất hạn chế Tiêu Thạch phát huy năng lực của mình. Mà hơn 200 điểm mạ nạ có được sau khi gặp Phương Sâm Nham đã nâng giới hạn mạ nạ của anh lên gần 400 điểm, cuối cùng cũng giảm mất đáng kể tình trạng thiếu mạ nạ của anh. Trên chiến trường khu vực phía Tây lúc này cũng xuất hiện một hiện tượng cân bằng rất kỳ lạ, điều này cũng là do nhóm Phương Sâm Nham mang lại. Bởi vì chiến trường khu Tây lúc này cũng có 2-3 đội cỡ chung, không ai phục ai, nhưng trong số họ lại không có một mở tờ nào đủ tầm, tốt nhất là do một khế ước giả có thiên phú phòng ngự đảm nhiệm. Lúc này, Tiêu Thạch, một người có thực lực cực mạnh nhưng không có thế lực lớn, đông dương xuất hiện, việc anh đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tạm thời tự nhiên trở thành lựa chọn mà các bên đều có thể chấp nhận. Phương Sâm Nham lặng lẽ quay về bên cạnh họ vào lúc này, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thạch và cười nói, thế nào, áp lực có lớn không? Tiêu Thạch đúng vai, cũng ổn, nhưng bên chúng ta đã chết mất 6 người rồi. Tiện thể nói luôn, cái gã trong đội gỗ thịt đến làm phó cho tôi đúng là một tên phế vật vô dụng, dành chìa khóa thì nhanh hơn ai hết, có nguy hiểm là có rúm lại phía sau. Có thể khiến một người tuân thủ quy củ như Tiêu Thạch phải phàn nàn như vậy, có thể thấy gã kia đúng là cực phẩm. Phương Sâm Nham cười ha hả, nháy mắt với anh, tôi đảm bảo, sau khi tôi đi, A Tạp Phỉ Nhị của hội Quang Chiếu cũng sẽ dùng những từ tương tự để miêu tả phó tướng của mình thôi. Khu Tây chết 5 người à? Đúng rồi, bọn họ thật may mắn, năng lực tê tâm liệt phế của cậu vừa hay có hiệu quả kỳ diệu đối với loại trận chiến hỗn loạn có quái vật thường xông lên cùng lúc này, có thể coi là khống chế diện rộng. Đáng tiếc là những sinh vật tinh anh, truyền kỳ có lẽ có tỷ lệ kháng tê tâm liệt phế rất cao. Lúc này, Mạc Can Sa nhổ bã kẹo cao su ra, vẻ mặt nói, "A Tạp Phỉ Nhị, cái gã đầu chọc Bắc Khiên đi còn khó khăn ấy à? Ồ, tôi hiểu tại sao hắn lại thích cậu đến thế rồi, bởi vì hắn là gay, mà mông của thủy thủ cậu lại khá bên đấy. Này này đại ca, đừng có nắm chặt tay thế chứ, tôi đùa thôi, nguyên nhân thực sự là cậu có thể tăng cho hắn 3 điểm sức mạnh cơ bản, 3 thuộc tính cao nhất của gã đó hình như là thể lực, trí lực, tinh thần, thứ tư mới là sức mạnh." "Cái gì?" Phương Sâm Nham nhất thời kinh ngạc. Mạc Can Sa nhún vai, "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nhưng tôi có thể đảm bảo tin này là thật, vì nó được một gã trong hội cộng sinh trước đây dùng mạng đổi lấy." Nghe được tin này, trước mắt Phương Sâm Nham bỗng hiện lên cảnh tượng kỳ dị mà hắn đã thấy trước đó, đó là lần đầu tiên hắn đến hỗ trợ A Tạp Phỉ Nhĩ, trên cổ hắn nhanh chóng hiện lên một màu xám trắng, cho người ta cảm giác như đá hoa cương, mà nơi đó sắp bị sói lượn cắn trúng. Lẽ nào gã này đi theo một hướng khác của mở tờ? Chiến sĩ phòng ngự phép thuật. Phương Sâm Nham lắc đầu, tạm thời gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu giống như phủi bụi một tập hồ sơ rồi đặt lại lên kệ. Sau đó, hắn bắt đầu suy tính một cách không mấy căng thẳng về việc đối phó với đợt tấn công của quái vật tiếp theo. Sau khi đối mặt với độ khó thế giới cấp A đáng sợ, Phương Sâm Nham đã nảy sinh một cảm giác ưu việt bẩm sinh đối với thế giới độ khó cấp B. Tôi thấy chúng ta nên đào một cái hố, chôn hết sắc và máu của những sinh vật này đi. Một khế ước giả lớn tiếng nói, giọng điệu vô cùng kích động. Mà Phương Sâm Nham rõ ràng đã bị lời nói của anh ta thu hút, rất đáng tiếc là không một khế ước giả nào bên cạnh anh ta chịu lắng nghe. Chương 11, 300.000 sinh mệnh. Dù giống như một nghệ sĩ cô độc với khúc nhạc cao siêu ít người am hiểu, nhưng gã khế ước giả kia không hề nản lòng, tiếp tục vung tay hét lớn, không còn nghi ngờ gì nữa. 2-3 đợt sói lở đầu tiên chắc chắn sẽ đến, vì tiếng nổ siêu thanh và va chạm khi cái cục sắt khổng lồ sau lưng chúng ta hạ cánh đã chọc giận chúng, thậm chí có thể đã phá hủy xào huyệt của chúng. Còn rực long bức hồng đến đây phần lớn là do tò mò, vì cột khói đen dày đặc bước lên từ động cơ là một dấu hiệu cực kỳ rõ ràng. Đồ ngu, ồn ào quá cấm miệng, nếu không tao không ngại dùng đạn để mày im lại đâu. Bạn ơi, nghe tôi nói này. Cơ mồm. Đoằng. Lần sau tao sẽ nhắm vào đầu mày đấy. Phương Sâm Nham nghe được lời của gã khế ước giả này, ánh mắt liền ngưng lại. Sau đó, hắn bước tới nói với gã, "Chào bạn. Lý thuyết của anh có vẻ mới lạ đấy." Gã khế ước giả đang chán nản, bất lực lắc đầu nói, "Thực ra đây chỉ là kiến thức thưởng thức rất đơn giản thôi. Ban đầu, thứ thu hút những con thú hoang đáng sợ này có lẽ là sự tò mò và tức giận của chúng. Nhưng bản năng của mọi sinh vật chỉ có 2 loại, sống sót và sinh sản. Bây giờ, tôi lo rằng thứ thu hút những con thú khác kéo đến còn có sức hấp dẫn mạnh hơn nhiều máu thịt trên chiến trường này chính là mùi nhự mạnh nhất. Điều đáng sợ nhất là, nếu trận chiến tiếp tục kéo dài, một phản ứng dây chuyền sẽ xảy ra, đó là chúng ta giết càng nhiều, tạo ra càng nhiều máu thịt thì thú săn mồi kéo đến sẽ càng đông." Phương Sâm Nham trầm ngâm một lát rồi nói ngay, "Anh nói rất có lý. Anh là một triệu hoán sư thiên vệ mị lực phải không?" Gã khế ước giả bất lực gật đầu, "Đúng vậy, không may là đứa con mạnh nhất của tôi đã chết ở thế giới trước rồi." "Đứa con?" Phương Sâm Nham có chút kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, đây hẳn là biệt danh mà gã khế ước giả này đặt cho sinh vật triệu hồi của mình. Hắn nhìn gã một cái, "Tôi là thủy thủ, tên anh là gì?" "Ma Khắc Cát, rất vui được gặp anh, thủy thủ." Phương Sâm Nham nói vài câu với Tiểu Thạch trong kênh đội. Tiểu Thạch liền nhảy lên một chỗ cao gần đó, vỗ tay. "Là mở tờ mạnh nhất khu phía Tây. Lời nói của anh ta rõ ràng có trọng lượng hơn nhiều, đủ để quyết định mọi chuyện. Tao ghét cay ghét đắng cái hành tinh chết tiệt này, đúng vậy, tao xác nhận lại lần nữa, đây là một cái xó quỷ mà ngay cả không khí cũng có độc, hít thở cũng không được tự do. Cho nên những anh em vừa kể vai chiến đấu với tao, giúp một tay đi. Giúp tao chôn hết mấy cái xác máu me chắn đường này đi, nếu không ai biết trong mấy cái xác này có bốc ra độc tố chết người gì không. Chết tiệt, tao không muốn đang chống đỡ sinh vật tinh anh mà lại trúng độc một cách kỳ quặc đâu." Tiêu Thạch vừa lên tiếng, Mạc Can Sa và Phương Sâm Nham đương nhiên hết mình ủng hộ. Có người dẫn đầu, cộng thêm thực lực và uy tín của Tiểu Thạch đều đủ cả, nên những người còn lại cùng hưởng ứng. Những người ở đây đều là khế ước giả khác với người thường, dù không có công cụ gì cũng nhanh chóng đào được mấy cái hố sâu cách đó mấy chục mét, rồi chôn hết xác của lũ sinh vật xuống. Khi những người chôn xác bay lại lối vào phía tây phi thuyền, mặt đất trên chiến trường vốn chỉ còn lại vài vết máu. Mạc Can Sa tiện tay ném ra một quả lựu đạn sang uy lực lớn, tức thì bao phủ nơi đó trong biển lửa, đợi đến khi lửa tắt, nơi đó đã bị đốt thành một bãi đất trống trơn. Dĩ nhiên, đối với một số manh thú có khứu giác nhạy bén, những vết máu và mùi còn sót lại vẫn như ngọn đèn chỉ đường, dù sao đối với chúng, khứu giác cũng giống như bằng lái xe hay máy tính trong xã hội hiện đại, là một kỹ năng mưu sinh cần thiết. Nhưng đừng quên, bọn họ cũng chỉ là một trong 4 chiến trường mà thôi. Nói thẳng ra, chỉ cần mức độ hấp dẫn của thức ăn ở chiến trường bên họ thấp hơn nhiều so với mấy phía còn lại, thì rõ ràng, áp lực phải chịu cũng sẽ giảm theo. Lúc này, Tiêu Thạch nói trong kênh đội, "Đại ca, tỷ lệ rớt đồ của lũ thú này khá ngon đấy, còn ra rất nhiều vật liệu hiếm chất lượng cao nữa. Tính đến giờ, tôi và hai người kia đều kiếm được ít nhất hơn 10.000 điểm đa dụng rồi, mà cái chìa khóa màu lam nhạt vừa rớt ra còn mở được 3 điểm tiềm năng." Phương Sâm Nham lạnh lùng nói, "Tôi biết ý cậu, muốn kiếm thêm chút nữa chứ gì. Hiện tại, lũ sinh vật này đúng là không gây ra mối đe dọa lớn cho chúng ta. Nhưng đừng quên, kẻ thù của chúng ta không chỉ có lũ thú hoang bản địa này. Nếu ở đây mà lật hết bài tẩy ra thì, cây cao hơn rừng, gió sẽ quật đổ. sắc mặt Tiểu Thạch biến đổi, anh ta thở dài. Suy cho cùng, anh ta vẫn chỉ là một chiến binh đủ tiêu chuẩn, chỉ biết suy nghĩ vấn đề ở tầng diện đơn thuần. Còn Phương Sâm Nham lại phân tích từ tầng diện lòng người, đương nhiên cao hơn anh ta rất nhiều. Lúc này, đợt thú triều tiếp theo lại từ xa ập đến, trong đợt thú triều lần này, xuất hiện một con quái vật khổng lồ đáng sợ to như một cỗ xe lu. Trên người con quái vật này, những bể sọc màu trắng và màu cam đan vào nhau tạo thành hình vỡ sóng. Đầu của nó có vài nét giống sự kết hợp giữa châu rừng và khủng long bọc giáp, nhưng cơ bắp trên người lại phồng lên cuồn cuộn, tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Dù cách xa mấy cây số cũng có thể cảm nhận được tiếng móng vuốt khổng lồ của nó dẫm lên mặt đất phát ra âm thanh thùng thùng, như tiếng trống trầm hùng và chấn động, cộng hưởng một cách tàn bạo với nội tạng con người trong mùi máu tanh. Ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên, thứ này là hắn đang định dò xét, thì lúc này đã có một khế ước giả làm nhiệm vụ quan sát trên cao trực tiếp báo ra số liệu. Nhìn chiếc ống nhỏ trong tay anh ta lấp lánh ánh bạc, hẳn là một món trang bị cấp bạc sử thi. Ngay sau đó, trước mặt mọi người hiện ra một biểu đồ dữ liệu 3D thu nhỏ, ban nhiêu sinh vật truyền thuyết bậc 2 tên tiếng Anh, sở tùm bệ tiếng Navi, tạ lý hoàng tên khoa học, bồ vín đi cùng mò nọ sẽ gì chiều cao, 5 mét cân nặng, hơn 10 tấn mô tả, sinh vật trên cạn khổng lồ trên hành tinh vẹn đỏ ra, cao 5 mét, nặng hơn 10 tấn, an tạp, tính tình nóng nảy, dễ bị kích động. Sức mạnh, 39 điểm nhanh nhẹn. Điểm thể lực, 10 điểm tinh thần. Trí tuệ. Năng lực sinh vật truyền thuyết, da thịt đại địa LV4 hiệu ứng cộng thêm LV4, giúp chủ sở hữu nhận thêm 5.000 điểm sinh mệnh. Năng lực sinh vật truyền thuyết, ý chí sắt đá LV1, hầu hết các hiệu ứng giảm tốc, mê hoặc, khống chế đều có tác dụng rất kém đối với sinh vật sở hữu năng lực này. Năng lực sinh vật, xung tràng điên cuồng, gây sát thương cơ bản cực kỳ khủng khiếp, sát thương chảy máu hất tung cho kẻ địch, một khi đã phát động thì không thể dừng lại, sau khi phát động miễn nhiễm hiệu ứng khống chế và hiệu ứng này có độ ưu tiên cao. Khoảng cách xung phong càng xa, uy lực càng lớn. Năng lực sinh vật, chiến tranh dẫm đạp, dẫm mạnh xuống đất tạo ra sóng chấn động mạnh, gây cho tất cả kẻ địch trong phạm vi sát thương bằng sức mạnh ban nhiêu sức mạnh mục tiêu, ít 10, đồng thời gây hiệu ứng giảm 35 tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công. Hiệu ứng cộng thêm của không gian chiến trường, tăng thêm 300.000 điểm sinh mệnh cho sinh vật này. Không còn nghi ngờ gì nữa, con quái vật này ít nhất cũng là sinh vật truyền thuyết cao hơn sơn quái một bậc. Thứ này đừng nói là tiểu thạch, ở giai đoạn hiện tại, dù có đổi thành A Tạp Phỉ Nhĩ dùng tháp thuẫn kia cũng tuyệt đối không thể đối đầu trực diện. Mà hiệu ứng cộng thêm 300.000 điểm sinh mệnh của không gian chiến trường cũng là điều hết sức bình thường. Nếu không, hơn 60 khế ước giả tấn công tầm xa dù chỉ bắn một loạt đạn thường, tổng sát thương cũng sẽ vượt quá 4.000 điểm, nếu không có hiệu ứng cộng thêm, con băng như này cũng chỉ trụ được hơn chục giây là cùng. Nhưng có thêm 300.000 điểm sinh mệnh này, đồng nghĩa với việc tất cả khế ước giả không thể hạ gục con quái vật này trong thời gian ngắn, cũng có nghĩa là vòng phòng thủ đã dựng lên chắc chắn sẽ bị phá vỡ và khuấy đảo tan hoang. Trong lúc mọi người đang nhìn nhau kinh ngạc, thì thấy đám thú triều đang ập đến từ xa, khi còn cách khoảng một cây số, đột nhiên tách ra hai nhánh đen kịt từ đội hình lớn. Mỗi nhánh do hai con sói lở tinh anh có thân hình lớn hơn hẳn dẫn đầu, lần lượt lao về phía vòng phòng thủ ở cổng phía nam và phía bắc. Đối mặt với tình huống đáng mừng này, các khế ước giả ở vòng phòng thủ phía tây không kìm được mà reo hò. Tiếp đó, một cảnh tượng còn đáng mừng hơn xuất hiện, không ít sói lở lại chạy đến chỗ các khế ước giả vừa chôn xác để bới đất, động tác của chúng cực nhanh, chỉ thấy đất cắt bay lên như mưa, những con thú hung ác tham lam này bắt đầu lôi xác chết ra và nổ nghiến. Sau khi bị phân tán như vậy, bầy thú đi theo sau con ban nhưu này trở nên thưa thớt hẳn. Thấy phương án dự phòng đã có hiệu quả, Tiểu Thạch lập tức hét lớn, tản ra. Tôi sẽ hút quái nhỏ phía sau, tất cả tấn công tầm xa tập trung hỏa lực vào chân trước bên trái của con quái vật này. Cố gắng hết sức tung hiệu ứng giảm tốc lên nó, không được đứng đối diện đầu nó. Tiêu Thạch vừa chỉ huy chiến đấu, trên người đã có thêm một lớp khiên ánh sáng lấp lánh, rõ ràng đã tự trang bị cho mình một lớp giáp niềm tin, rồi cầm khiên đi đầu đứng ở phía trước. Phương Sâm Nham đương nhiên không chần chừ mà đi theo bên cạnh anh ta, sẵn sàng ứng cứu bất cứ lúc nào. Ước tính với độ khó này, khả năng Tiểu Thạch vừa chạm mặt đã bị đánh vào trạng thái hấp hối là không lớn, nhưng nếu xảy ra những sự kiện sát suất nhỏ như nghiền ép cộng thêm bỏ qua phòng ngự cộng thêm chí mạng nhiều lần, thì đương nhiên Phương Sâm Nham phải đưa anh ta chạy kịp thời. 200m, 100m. Khoảng cách này đã lọt vào tầm bắn hiệu quả của hầu hết các khế ước giả tấn công tầm xa. Phương Sâm Nham thậm chí có thể nhìn thấy những đường vân sâu trên lớp da dày của ban ưu, trông như những rãnh nứt trên ruộng đồng khô cạn, và trong đó còn có những con ký sinh trùng màu đen như sợi dây thường đang ngọ ngậy. Cơ bắp quần quần của nó chuyển động dưới lớp da dày, luồng hơi trắng phì ra từ lỗ mũi thậm chí dài hơn 1m. Chương 12, chặn giữa dòng thác lũ cái thế lao đến như vũ bão, hút thẳng không kiêng dè của con trâu vằn chỉ có thể hình dung bằng một đầu tàu hơi nước được phóng đại gấp 10 lần đang chạy hết tốc lực. Trước cú va chạm như vậy, ai dám? Số lượng khế ước giả ở trận địa phía tây này khoảng 100 người, trong đó có ít nhất 70 khế ước giả tầm xa, trừ đi vài kẻ dị nhân không đi theo lối thường, lại loại bỏ thêm những khế ước giả cận chiến hệ nhanh nhẹn, thì người thật sự có thể đứng ra chống đỡ phía trước chỉ có hơn 10 người mà thôi. Nhưng người thật sự dám tự xưng là mở tờ, lại chỉ có một người duy nhất. Điều này cho thấy mở tờ hiếm hoi đến mức nào. Lưỡi lửa dài tóe ra từ khẩu súng đặc trưng của Mạc Can Sa, tất cả các đòn tấn công tầm xa cũng nhắm thẳng vào chân trước bên trái của con quái vật khổng lồ này mà bắn phá tới. Đương nhiên, vì chiến tuyến rộng ít nhất gần 100m, cộng thêm các vấn đề về góc bắn, nên trên thực tế số người có thể ra tay tập hỏa cùng lúc chưa đến 1/3, những người còn lại vẫn phải đối phó với lũ thú hoang đang ồ ạt kéo đến. Thực ra, nếu chỉ có một con thú loại này, chỉ cần hỏa lực tầm xa đủ mạnh, trong thời gian nhanh nhất gây ra hiệu ứng phụ làm nó tàn phế chân tay, nhanh chóng giảm tốc độ di chuyển của nó, thì mối đe dọa cũng không quá lớn. Rốt cuộc, không có khả năng tấn công tầm xa là điểm yếu lớn nhất của nó. Sự kinh khủng thật sự của Châu Vân là nó có thể làm rối loạn đội hình, khiến những con thú khác phía sau có thể không gặp chút trở ngại nào mà đối mặt trực diện với các khế ước giả gây sát thương tầm xa. Tiểu tấn công có mục tiêu như vậy lập tức có thể khiến cục diện trận chiến trở nên hỗn loạn. Nếu là một đội bình thường bị nó tông vào như thế, dù không bị diệt vong tại chỗ thì cũng chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. May mà lúc này tiểu thạch có kỹ năng giảm tốc diện rộng, tự nhiên có thể chặn đứng đợt tấn công tiếp theo của lũ sói rắn hổ. Mặc dù sức tấn công của lũ thú hoang bình thường này không tệ, nhưng chúng không phải là tấn công tầm xa nên không thể tập hòa. Dù sao bên cạnh tiểu thạch vẫn còn hơn 10 người có thể xông lên, chia nhau kéo giãn lũ quái vật này ra, không cầu giết chúng trong thời gian ngắn, chỉ cần cầm chân là đủ. Đợi đến khi chân trước của con trâu vằn bị đánh cho tàn phế, tốc độ di chuyển giảm mạnh, liền có thể để một khế ước giả tốc độ nhanh thu hút sự chú ý của nó rồi dụ nó đi chỗ khác, các khế ước giả còn lại tập hỏa tiêu diệt lũ sói rắn hổ, cuối cùng ung dung giết chết con trâu vằn. Công bằng mà nói, kế hoạch tác chiến này của tiểu thạch không có vấn đề gì, nhưng biến cố luôn bất ngờ ập đến. Ngay khi con trâu vằn khổng lồ này tiếp cận đến khoảng cách 20-30 mét, từ phía sau nó đột nhiên xuất hiện hơn 10 con thú hoang màu vàng kim, nhắm thẳng vào các khế ước giả tầm xa vừa bắn xong một loạt đạn ở phía xa mà phồng má lên rồi phun mạnh một hơi. Những con thú hoang màu vàng kim này có ngoại hình vô cùng kỳ quái, có cái mỏ dài và thòn của chim hạc, cái cổ cong như gà lôi, nhưng phần thân dưới lại có hình bầu dục dẹt như rùa ba ba. Chúng có 6 chân, trong đó 4 chân sau là móng ngựa dùng để đi lại, 2 chân trước thì còn và biến dị, trông như cặp chân đao răng cưa của bọ ngựa, vẻ ngoài cực kỳ hung tợn. Da của chúng chân láng và khô ráo, nhưng vì chúng nên tạo thành những nếp nhăn lỏng lẻo, song vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét cơ bắp dưới da. Khi những con quái này duỗi thẳng cổ nhắm vào các khế ước giả ở xa để phun, cổ của chúng thậm chí còn vồng lên một cách kỳ dị như rắn hổ mang, từ cái mỏ nhọn và dài bắn ra những chiếc gai độc chứa độc tố thần kinh. Trong lúc bận rộn, khế ước giả làm nhiệm vụ quan sát vậy mà vẫn có thể báo cáo thông tin của loại sinh vật này ngay lập tức: tên, Slinger, loại thường, tên khoa học, Sertumbeid, chiều cao, 1,8 m, cân nặng, 80 kg, nhanh nhẹn, 12 điểm, thể lực, 8 điểm, cảm chi, 10 điểm, sức mạnh, 8 điểm, trí tuệ, 7 điểm, tinh thần, 7 điểm. Cận chiến cơ bản LV3, bước chân cơ bản LV4. Năng lực sinh vật, cái ôm của lôi nham, tăng thêm 50 điểm sinh mệnh. Năng lực sinh vật, biến sắc, sở linh nhờ có thể thay đổi màu da một cách hiệu quả để ẩn nấp và tấn công. Năng lực đặc biệt, bị động tiết độc tố thần kinh, khiến người bị thương cơ bắp cứng lại, hô hấp khó khăn, tốc độ di chuyển giảm 30, tốc độ tấn công giảm 10, và gây 5 điểm sát thương mỗi giây, kéo dài 15 giây. Năng lực đặc biệt, bị động làn da không lông, khiến sát thương nguyên tố tác động lên nó giảm 15, làn da trơn láng còn có 10 tỷ lệ khiến đòn tấn công vật lý trượt mục tiêu. Năng lực đặc biệt, bị động tốc đao, mỗi đòn tấn công cận chiến trúng đích của nó đều là đòn bạo kích. Nhưng móng vuốt cong của nó rất dễ găm vào kẻ địch và không rút ra được, vì vậy sau khi đánh trúng kẻ địch, có 50 tỷ lệ không thể tấn công cận chiến trong 3 giây. Giới thiệu, loài động vật này, được người Na'vi gọi là Glenn, là một trong những loài động vật kỳ lạ và nguy hiểm nhất được phát hiện trên hành tinh cho đến nay. Loài động vật ăn thịt trên cạn này sống trong rừng mưa nhiệt đới, chủ yếu săn hiệu công. Chúng cao 1,8 m, có cổ đầy cơ bắp, đầu hình tam giác có thể tiết ra gai độc chứa độc tố thần kinh và phun chúng ra xa. Khi tiếp cận con mồi, để tránh gây ra tiếng động, sinh vật này sẽ di chuyển chậm rãi và âm thầm xuyên qua rừng rậm. Khi cảm nhận được con mồi, cái cổ giống gà trống của nó sẽ bắn ra kim độc với tốc độ cao, sau đó bắt giữ con mồi. Loạt gai độc đầu tiên mà lũ sợ linh nhở phun ra đã ngay lập tức khiến hai khế ước giả tầm xa tử trận. Lũ sinh vật có trí tuệ cao này thậm chí còn biết tập hỏa để tấn công trọng điểm vào một mục tiêu duy nhất. Đối với các khế ước giả tầm xa công mạnh thủ yếu mà nói, sát thương đơn lẻ từ gai độc của chúng thậm chí có thể lên tới 80-100 điểm, và vô liêm sỉ hơn là sát thương độc tố sau khi bị chúng tấn công còn có thể cộng dồn. Ví dụ, bị một con sợ linh nhở tấn công, sát thương độc tố kèm theo là 5 điểm mỗi giây, kéo dài 15 giây, vậy thì bị hai con tấn công sẽ là 10 điểm mỗi giây, kéo dài 15 giây, ba con là 15 điểm mỗi giây, kéo dài 15 giây, cứ thế mà tính. Trên thực tế, mục tiêu tập hỏa của đám sợ linh nhở này là tấn công 3 người cùng lúc, cứ 4 con sợ linh nhở tập hỏa một người, và mục tiêu đương nhiên là những khế ước giả tầm xa nổi bật nhất. Những người bị tập hỏa gần như chết ngay lập tức, thậm chí không kịp dùng thuốc. Người duy nhất sống sót là Mạc Căn Sa, kẻ gây sát thương cao nhất. Một là anh ta có thêm 50 điểm sinh mệnh từ năng lực đội, hai là trang bị trên người cũng đã được tiểu thạch dùng tinh thể mang về từ thế giới tinh hà để cường hóa. Dù vậy, anh ta cũng gần như bị đánh vào trạng thái hấp hối. Trong cơn kinh hoàng, Mạc Căn Sa lập tức bất chấp hình tượng mà lao người về phía trước theo kiểu lửa lan kền, tiếp đó nhận được kỹ năng đội quang huy trị rũ, coi như đã hóa giải được sát thương độc tố kèm theo và bắt đầu hồi phục liên tục. Đợi đến khi 15 giây hiệu ứng độc tố qua đi, anh ta mới tự băng bó cho mình, chờ sinh mệnh hồi phục quá nửa mới đứng dậy tấn công trở lại. Sau khi xuất hiện kẻ địch cũng có khả năng tấn công tầm xa, các khế ước giả cũng bị đánh cho một đòn bất ngờ. Chủ yếu là do đám sợ linh nhờ này quá thâm hiểm, lại cứ bám sát sau lưng con trâu vằn, đợi đến khi tiếp cận mới đột ngột xung ra, gây cho họ tổn thất không nhỏ. Tuy nhiên, những khế ước giả có thể sống sót đến đây gần như đều là những cường giả đã trải qua sàng lọc khắc nghiệt, tuy có thương vong nhưng họ cũng không phải chưa từng đối đầu với kẻ địch có khả năng tấn công tầm xa. Đương nhiên, việc đầu tiên là tìm vật che chắn, sau đó tính toán khoảng nghỉ tấn công của đối thủ. Khoảng nghỉ tấn công này đối với kẻ địch sử dụng vũ khí thuốc súng chính là thời gian bắn hết đạn và thay băng đạn mới, còn đối với sinh vật như sợ linh nhờ, đó là khoảng thời gian cần thiết để hít vào, thở ra và phun gai độc. Nắm được khoảng nghỉ tấn công này, cũng chính là nắm được mạch đập, nắm được tiết tấu của trận chiến, nắm được quyền chủ động trên chiến trường. năm khế ước giả tầm xa thuộc một đội tên là hội con trai cả đàn đã tập trung hỏa lực, mỗi lần ra tay đều có thể hạ gục tức thì một con sờ lì nhờ. Cùng lúc đó, hai khế ước giả cận chiến hệ nhanh nhẹn cùng đội với họ cũng đã tìm thấy đối thủ của mình, vòng ra phía sau lũ sờ lì nhờ, rõ ràng là định nhân cơ hội đục nước béo cỏ. Nói một cách nghiêm túc, cùng là quái vật tấn công tầm xa, Phương Sâm Nham vẫn cảm thấy chúng có sự chênh lệch so với quái vật xúc tu mà anh gặp ở thế giới trước. Ít nhất thì vòng mắt của quái vật xúc tu đã bá đạo vô cùng, được mệnh danh là hệ thống giám sát 24/7 không góc chết, hoàn toàn không sợ bị người khác móc lốp từ phía sau. Lũ sờ lì nhờ đương nhiên đã chết và bị thương nặng ngay khi bị tập hỏa. Nhưng đừng quên rằng, hai khế ước giả cận chiến hệ nhanh nhẹn kia đã từ bỏ mục tiêu mà mình đang dụ dỗ để đi chi viện. Vậy thì hai con sói rắn hổ mà họ bỏ lại không thể nào đứng yên tại chỗ ngáp một cái, phơi nắng rồi lật bụng lên trời giao phối được, chúng tự nhiên chạy đến chỗ của Tiểu Thạch. Nếu Tiểu Thạch không giữ lại bài tẩy, nếu Phương Sâm Nham chỉ là một kẻ đánh phụ mà không có tiềm chất của mở tờ, thì không còn nghi ngờ gì nữa, lần này gã không chết cũng phải tàn phế. Quan trọng hơn là, ngay khi lũ sợ linh nhỏ xuất hiện, hoàn toàn không còn ai quan tâm đến mệnh lệnh của Tiểu Thạch là bắn vào chân trước của con trâu vằn nữa. Vì vậy, con trâu vằn vẫn đang hùng hổ truy đuổi một gã dùng súng bắn tỉa. Tên nhóc xui xẻo này gây ra sát thương lớn nhất, nên con trâu vằn đương nhiên hận hắn nhất. Đợi đến khi lũ sợ linh nhỏ chết và bị thương la liệt, khế ước giả này cũng sắp bị con trâu vằn đuổi kịp. Cứu người! Đối mặt với tình huống này, Phương Sâm Nham hét lớn trong kênh đội chương 13, Chu Tâm khế ước giả này cũng không quen biết, sống chết của hắn đương nhiên chẳng liên quan gì đến bọn Phương Sâm Nham. Nhưng nếu người chịu nghe lệnh thì chết, kẻ không nghe lời lại sống sót, vậy thì dù là kẻ đã chết hay người còn sống, tất cả đều chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt cả đội vương bài. Thế là ngay khoảnh khắc đó, Mạc Can Sa gầm lên một tiếng, phóng ra ngọn đoàn mâu của mình. Nó hóa thành một tia sét dị tắc, lóe lên rồi quét sạch ba con sói rắn hổ trước mặt Phương Sâm Nham và hai người kia. Lũ sói rắn hổ này vốn dĩ sinh mệnh đã không còn đầy, nên lập tức nổ tung thành vô số mảnh thịt vương vãi khắp đất. Cùng lúc đó, đá ngầm kích hoạt năng lực quả cảm, lao tới với tốc độ cực nhanh, vững vàng trong thế trung bình tấn chắn trước mặt khế ước giả hệ xạ thủ kia, giơ cao tấm khiên trong tay để thay hắn hứng chịu cú húc toàn lực của con băng yêu. Gió rít gào, cảm giác của cú va chạm đó cứ như thể cả dây ản cờ đang sụp đổ. Đá ngầm cao lớn và bỡ, ngay khoảnh khắc bị húc chúng, trông chẳng khác nào một hòn sỏi bị bắn văng đi. Dưới cú húc này, lớp giáp niềm tin vốn đã mờ ảo trên người anh ta liền vỡ tan, những mảnh vỡ màu bạc bay ra rồi biến mất vào hư không. May mà lúc vỡ, nó còn hồi cho anh ta 100 điểm sinh mệnh. Sát thương thực tế là 373 điểm. Phương Sâm Nham dễ dàng tính ra được sát thương của đòn này. Cùng lúc đó, hắn ném ra một cái chai. Một cái chai đang bốc khói. Lúc này, con ban nhưu sau khi húc chúng người khó tránh khỏi có một thoáng cực lại. Phương Sâm Nham chấp lấy khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ném cái chai trong tay chúng ngay đầu nó. Giờ phút này, ban nhưu đã thoát khỏi trạng thái miễn nhiễm khống chế khi đang xung phong. Một gợn sóng vô hình lướt qua, con quái vật khổng lồ ban nhưu chỉ cảm thấy choáng váng trong giây lát, bất giác ngã rạp xuống đất lắc đầu rên hừ hừ. Đà lao tới của nó cuối cùng cũng bị chặn đứng, nhưng không chỉ có vậy, một đám sương mù màu xanh nhạt nhanh chóng lan tỏa, bao trùm lấy nó, tựa như đàn kiến luồn lách vào từng cái hở, gặm nhấm tứ chi của nó. Mây độc. Giảm 20 tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của mục tiêu bên trong. Phải thừa nhận rằng, uy lực của những sinh vật to lớn và mạnh mẽ như ban nhưu khi lao tới là vô cùng kinh người, trọng lượng nặng nề của nó càng làm tăng thêm sức sát thương cho hành vi thô bạo này. Tuy nhiên, cũng phải chú ý rằng, trọng lượng khủng khiếp cũng khiến ban nhưu cần nhiều thời gian hơn để tăng tốc, mà kỹ năng duy trì liên tục như mây độc cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tốc độ của nó. Nếu như trước đó, sau khi dồn toàn lực hút chúng đáng ngầm, nó chỉ cần 5 giây để tăng tốc lại đến mức tối đa, thì bây giờ, bị Phương Sâm Nham làm choáng một giây, lại còn bị giảm tốc độ di chuyển liên tục, còn ban nhưu sẽ cần tới 15 giây để đạt lại tốc độ cao nhất. Đá ngầm bị hút bay thẳng cẳng, sau khi rơi xuống đất còn trượt đi 5-6 mét, cày lên cả một mảng cỏ và đất. Ngay khi mọi người còn đang lo lắng, đá ngầm chỉ lộn một vòng rồi chống một gối đứng dậy. Máu từ trên tóc rỉ ra, thoáng chốc đã chảy đầy mặt, trông vô cùng thê thảm. Thế nhưng đá ngầm chỉ dùng mu bàn tay quệt đội vệt máu chảy xuống mắt, rồi không nói một lời, không rên một tiếng, chỉ siết chặt chuôi kiếm, sải bước tiến thẳng về phía con ban nhưu. Thậm chí còn toát ra khí thế của một chiến binh sở bạt tạ đang tiến về hẻm núi thở mỏ tỉ lì dưới ánh hoàng hôn. Khi đến gần con quái vật, đã ngầm tiện tay khoác lên mình một lớp giáp niềm tin nữa. Có đủ tinh thần lực để tiêu xài phung phí, không còn nghi ngờ gì nữa, khả năng sống sót của đá ngầm lại được nâng lên một tầm cao mới, bởi giáp niềm tin thực sự là một kỹ năng vô cùng biến thái. Bình thường, với chỉ hơn 100 điểm tinh thần lực, đá ngầm chỉ có thể dùng kỹ năng này như át chủ bài. Nhưng bây giờ, với hơn 300 đến 400 điểm tinh thần lực chống lưng, đá ngầm có thể dùng một cái ngay khi cảm thấy nguy hiểm. Sự khác biệt giữa hai tình huống lớn đến mức không thể đo đếm được. Khi còn cách ban nhưu trong vòng 20 mét, đá ngầm tiện thể gầm lên một tiếng tê tâm liệt phế, sóng xung kích cuồng bạo lan ra bốn phía. Nhưng con ban nhưu dù bị trừ một ít sinh mệnh, tốc độ hành động chỉ chậm lại một chút rồi lại khôi phục như cũ. Đây chính là đặc tính của sinh vật truyền kỳ, ý chí biến thái. Ban nhưu lại cúi đầu lao tới, nhưng khoảng cách tăng tốc không đủ nên tốc độ di chuyển chưa đạt đến mức cao nhất. Vì vậy, đá ngầm lập tức nhảy sang một bên, lăn một vòng trên đất rồi bật dậy, tiếp tục nghỉ hẻm đối địch. Nhưng cú húc này của con ban nhưu khổng lồ là dốc toàn lực, căn bản không thể dừng lại ngay lập tức, nó cứ thế lao đi mấy chục mét mới quay người lại được. Nhân cơ hội này, Phương Sâm Nham lại ném một chai vụt cả cho đá ngầm. Đá ngầm bắt lấy rồi tu ngược hai ngụm. Phương Sâm Nham ra hiệu cho đá ngầm, người có sinh mệnh chưa tới một nửa, bảo anh ta đi chặn mấy con sói rắn hổ đang chạy trốn ở phía xa. Đá ngầm tuy không hiểu nhưng vẫn bỏ mặc con ban nhưu và làm theo. Còn bản thân Phương Sâm Nham thì lao thẳng về phía một con sợ lì nhớ bị thương nặng đang lùi lại liên tục ở bên cạnh, rút khẩu súng sọt gùn trắng ra và bùm 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 kết liễu nó. Trông hắn như thể đã hoàn toàn bỏ mặc con ban yêu. Muốn loạn ả vậy thì cùng loạn đi. Trong mắt Phương Sâm Nham lóe lên một tia tàn độc. Lúc này, con ban yêu nặng nề nhìn quanh bốn phía, giống lên một tiếng đầy hoang mang, rồi lại trợn trừng đôi mắt to như chuông đồng hung tợn tìm kiếm mục tiêu. Giờ nó đã chẳng còn kiêng dè gì nữa, bắt đầu túi đầu lao loạn xạ, khiến cục diện trên chiến trường lại một lần nữa trở nên hỗn loạn, tan hoang. Dù lúc này ban yêu đã mất đi lợi thế tăng tốc, nhưng những kẻ xui xẻo bị sừng nó húc chúng thường mất ít nhất là hơn một nửa sinh mệnh. Lúc này, một đám người nhao nhao chửi tới, nhưng Vương Sâm Nham và Đá Ngầm chỉ coi như bọn họ đang đánh giấm, chẳng thèm để tâm. Chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi, cục diện toàn bộ khu phía tây trở nên hỗn loạn cực cùng. Đến khi con ban nhưu đột nhiên giống dài, giơ móng vuốt giẫm mạnh xuống đất, đã có ít nhất 3 khế ước giả nữa gián tiếp chết dưới tay kẻ phá binh này. May mà Mạc Can Sa và khế ước giả dùng súng bắn tỉa kia được Đá Ngầm bảo vệ, có thể chuyên tâm phối hợp xạ kích. Đến lúc này, tuy các khế ước giả cũng đã mệt mỏi và bị thương, nhưng đám dã thú còn lại cũng gần như mình đầy thương tích. Theo thời gian trôi đi, sói rắn hổ và sợ linh nhờ cũng bị giết sạch, chỉ còn lại con ban nhưu vẫn đang ngang dọc trên chiến trường, vô cùng ngông cuồng bá đạo, thỉnh thoảng lại giống lên giận dữ. Không còn những con thú nhỏ hơn chạy lượn bên cạnh, sự nặng nề của ban nhưu đã trở thành điểm yếu lớn nhất của nó. Lúc này, sinh mệnh của Đá Ngầm đã hồi phục được 9 phần nhờ băng gạc và thuốc men, anh ta liền nhảy thẳng xuống, bắt đầu thu hút sự chú ý của con quái vật này từ chính diện. Phương Sâm Nham cũng hỗ trợ bên cạnh. Cục diện hỗn loạn lập tức trở nên có trật tự trở lại. Có lẽ vì mấy trận trước đánh quá thuận lợi, nên mãi đến lúc này, những khế ước giả kia mới nhận ra trật tự ngăn nắp trước đó quý giá đến nhường nào, và mấu chốt của tất cả lại nằm trên người gã đàn ông mà họ đã rõ ràng xem nhẹ. Bây giờ, lời Đá Ngầm nói đã có người nghe. Tất cả mọi người đều chuyên tâm tấn công vào chân trước bên trái của Ban Nhu. Đáng nói là, khi sinh mệnh của Ban Nhu dần giảm xuống ngưỡng nguy hiểm, Phương Sâm Nham và Đá Ngầm bắt đầu phối hợp ăn ý, trở nên mặt dày mày dạn. Một khi có khế ước giả cận chiến nào khác muốn đến gần, họ sẽ thường xuyên cố ý hoặc vô tình không chặn đường dụ dỗ Ban Nhu, mượn dao giết người. Tổ đội con trai của cả đảng có một người chuyên về nhanh nhẹn, tay cầm song đao, muốn chạy đến hôi của. Phương Sâm Nham và Đá Ngầm lúc này đã nắm được đại khái tập tính của Ban Nhu, liền canh đúng thời cơ, nhân lúc gã này ra tay thì đồng loạt lùi lại. Song đao của gã khế ước giả nhanh nhẹn kia quả nhiên đâm trúng vào người Ban Nhu, gây ra một con số sát thương rất ấn tượng, nhưng điều gã không ngờ tới là, Phương Sâm Nham và Đá Ngầm không những không đến giúp đỡ, mà còn vô sỉ né sang một bên khoanh tay đứng nhìn. Lập tức, Ban Nhu liền tấn công kẻ ở gần nó nhất. Nó gầm lên một tiếng rồi húc đầu về phía gã chuyên nhanh nhẹn kia. Gã xui xẻo đội vàng bắt chéo song đao, cuối cùng cũng kịp thời đỡ được, nhưng sinh mệnh của gã nhiều nhất cũng chỉ khoảng 200 điểm, bị cú húc này lập tức tụt xuống đáy, đội vàng dùng kỹ năng cứu mạng cộng thêm nuốt một viên thuốc, mới miễn cưỡng kéo sinh mệnh lên lại được. Thế nhưng lúc này, Ban Nhu đã giơ cao móng vuốt khổng lồ của mình lên, rồi dâm xuống. Trong tiếng nổ vang trời, sóng xung kích bắn ra dữ dội. Dẫm nát chiến tranh lập tức làm choáng gã này, Ban Nhu lại lao lên húc thêm một cú nữa, gã kia lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, bay xa 7-8 mét, sinh mệnh về không mà chết. Lúc này, có vẻ như Ban Nhu đã bắt đầu chuyển ánh mắt thù hận về phía Mạc Can Sa ở xa, nhưng Vương Sâm Nham và Đá Ngầm lại cùng lúc xuất hiện trong tầm mắt nó, chặn đường đi của con quái vật. Khi đối mặt với con thú khổng lồ này, lòng tự tôn của Phương Sâm Nham vốn bị đám vũ dục hay tàn phá không còn manh giáp ở thế giới trước, cuối cùng cũng gỡ gạc lại được một chút. Đòn tấn công của Ban Nhu tuy cũng khá đáng gờm, chỉ tính trên lý thuyết cũng ít nhất từ 150-250 điểm, nhưng sau khi tính toán lại, thể lực của Phương Sâm Nham đã đạt đến con số kinh khủng là 45 điểm, lực phòng ngự là 22.5-22.4.5, tỷ lệ hấp thụ sát thương là 49. Năng lực giảm 25 điểm sát thương đã gần bằng 1/4 tổng sát thương ngoại lai được hấp thụ. Đây cũng là một chỉ số phòng ngự khá ấn tượng. Chương 14, ba khí bất cứ chuyện gì cũng có quá trình từ bắt đầu đến kết thúc, như lon Red Bull tôi đang uống lúc này, như Michael Jackson về với thiên đường, như sinh mệnh của con bò đốm này. Dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của mọi người, sinh mệnh của nó cuối cùng cũng tàn nhẫn rơi xuống đáy vực. Nó vẫn luôn muốn thoát khỏi hai con bọ nhỏ trước mặt để xử lý mấy con ruồi nhặng ồn ào phiền phức ở xa, nhưng thân hình nặng nề và đôi chân bị thương lại cho chúng quá nhiều thời gian. Tệ hơn nữa là, hai con bọ nhỏ gần đó gây ra sát thương cũng không nhỏ, chúng như những viên sỏi nhỏ ven sông, trông không đáng kể nhưng lại cứng đến mức có thể làm người ta gãy răng. Mang theo tâm trạng này, con quái vật khổng lồ phun ra một lượng lớn máu tươi từ cổ họng, phát ra tiếng kêu ai oán không cam lòng, rồi đổ rầm xuống đất, đồng thời rơi ra một chiếc chìa khóa phát sáng. Tất cả khế ước giả tham gia tấn công bò đốm cũng đồng thời nhận được thông báo tăng 1000 điểm cống hiến của công ty ZZA. Chiếc chìa khóa này đương nhiên thu hút sự chú ý của tất cả khế ước giả, nhưng lại bị Tiếu Thạch tóm lấy, không chút khách khí ném thẳng vào không gian chia sẻ. Sau đó, anh ta còn khiêu khích nhìn xung quanh. Vậy mà không một ai đứng ra chất vấn. Tiếu Thạch lạnh nhạt nói, chiếc chìa khóa này tôi lấy, ai có vấn đề có thể đứng ra. Xung quanh không ai đáp lời. Làm xong chuyện người người phẫn nộ này, Tiếu Thạch lại vô cùng bình tĩnh, cứ làm theo ý mình đi đến một khoảng đất trống bên cạnh ngồi xuống, băng bó vết thương. Dù có vài người bên cạnh bất mãn lầm bầm mấy tiếng, nhưng cũng không dám nói lớn, còn đa số thì im lặng, vì họ hiểu đạo lý tương lai còn dài. Lúc này tôi mới thấm thía cái gọi là mở tờ của mở tờ. Bá trong bá đạo, khí trong tức khí khiến người khác tức chết. Ngay cả một kẻ tôn thờ tinh thần hiệp sĩ như Tiếu Thạch mà cũng cướp trang bị một cách hiển nhiên như vậy. Một lúc sau, Tiếu Thạch thấy thanh máu của mình đã hồi phục khá khá, đống mở mắt đi đến trước mặt nhóm người của con trai của cả đảng, gầm lên giận dữ, vừa rồi tại sao không làm theo chỉ huy của tôi? Nếu các người thấy phương án của tôi có vấn đề thì có thể đề xuất sửa đổi ngay lúc đó, nhưng một khi đã bắt đầu thực hiện thì phải tuân thủ vô điều kiện. Lũ ngu này là đến từ không gian, có hiểu quy củ không hả? Nói một cách nghiêm túc, trong số những khế ước giả chết lúc đầu, người của con trai của cả đảng là chết nhiều nhất. Đặc biệt là người cuối cùng cầm xong nhận, một người chuyên về nhanh nhẹn, chính là thủ lĩnh của họ. Lúc này bị Tiếu Thạch chỉ thẳng vào mặt mắng, một người phụ nữ cầm cung dài liền hét lớn, anh nghĩ mình là ai? Dựa vào đâu mà ở đây chỉ tay năm ngón? Hơn nữa, con bò đốm đó là do mọi người cùng nhau giết anh lại độc chiếm chìa khóa. Tiếu Thạch liếc cô ta một cái, hừ lạnh nửa tiếng rồi quay người bỏ đi. Mạc Can Sa đứng bên cạnh ngậm điếu xì gà, nhún vai, nét đôi môi dày, ôm khẩu A cờ của mình cười nói, "Ô hát, thật đáng tiếc lại đổ bể như vậy, nghe có vẻ các người chịu thiệt thòi lớn lắm nhỉ. Vậy đợt thú chiều tiếp theo các người ra đỡ đòn nhé. Chúng tôi không quan tâm nữa đâu." Sắc mặt người phụ nữ kia lập tức thay đổi, nhìn bóng lưng Mạc Can Sa nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn không dám làm gì. Cô ta đột nhiên nhìn về phía một khế ước giả cận chiến còn lại trong đội, "Dìm, lát nữa cậu đứng trước nhất, chiến lợi phẩm chia cậu một nửa." Gã Dìm đó cười khẩy một tiếng, "Đồ chết rồi có cầm nhiều chiến lợi phẩm cũng vô dụng. Lúc trước thì không nghĩ đến tôi, bây giờ bị người ta chèn ép mới biết đến tôi hả? Nằm mơ đi." Cô thấy cái gã mở tờ cầm khiên đó đỡ đòn trông nhẹ nhàng làm ạ. "Tôi nói cho cô biết, nếu không có anh ta và người hỗ trợ bên cạnh, đúng, cái người tên thủy thủ đó gánh áp lực tuyến đầu, thì cái đám ô hợp chúng ta sớm đã sụp đổ từ lâu rồi." Cô nhìn gã bên phải kia đi, "Đúng, chính là gã cầm ngược hai con dao găm đó, cô biết hắn là ai không?" "Là Lý Ơ, kẻ lần trước một hơi giết 7 người trong đội của ạ đi đấy. Một kẻ kiêu ngạo bất tuân như hắn, vậy mà vừa rồi lại là người nghe lệnh Tiếu Thạch nhất." Lúc này mọi người gần như đã nghỉ ngơi xong, Mạc Can Sa từ xa bắn một băng đạn về phía đám đang đối sát trong hố, tự nhiên thu hút hơn một nửa số lang ngụy còn lại. Đối với lang ngụy, sự đáng sợ của chúng nằm ở việc phối hợp bầy đàn, sau khi đã quen với cách tấn công của chúng, mối đe dọa đơn lẻ cũng không đáng kể. Nhưng khi số lượng tăng lên, sức uy hiếp sẽ rất lớn. Vài khế ước giả khác phối hợp với hiệu ứng làm chậm cực mạnh của Tiếu Thạch, sau khi đã quen thuộc, họ rất nhanh chóng giải quyết trận chiến với ưu thế áp đảo. Đáng nói là, những chiến lợi phẩm rơi ra sau đó như vật liệu hiếm, chìa khóa các loại, Tiếu Thạch đều không nhận nữa, dù cho có một chiếc chìa khóa phát ra ánh sáng xanh lam đậm ở ngay bên cạnh cũng không ngoại lệ. Đối với Phương Sâm nhằm tôi cũng hiểu đạo lý mình ăn thịt thì cũng phải cho người khác hút chút canh, rất tán thành cách làm này của Tiếu Thạch. Trước mắt dù chỉ là trước mắt, mọi người vẫn phải đoàn kết chiến đấu, nếu làm việc quá tuyệt tình thì người khác cũng sẽ làm tuyệt tình hơn. Khi bầy thú ở đây đã được dọn dẹp xong, Tiếu Thạch gọi ba khế ước giả có uy tín đến mở một cuộc họp nhỏ, chỉ vài câu đã đạt được thỏa thuận, rồi để khế ước giả tên Vu Trạch thuộc đội Gỗ Thịt, người giỏi trinh sát, đi kiểm tra tình hình ở chiến trường phía Bắc và phía Nam. Nhân lúc rảnh rỗi, nhóm Phương Sâm Nham trước đó dựa vào đặc quyền của mở tờ siêu mạnh Tiếu Thạch, đã vớt được một chiếc chìa khóa phẩm chất bạc mà chưa mở. Sau khi mở ra, trong ánh bạc lấp lánh hiện lên một loạt thông báo, bạn nhận được 4.200 điểm thông dụng, bạn nhận được 5 điểm tiềm năng, bạn nhận được lưu hoàng, vật phẩm quý, dược liệu, có thể đổi lấy 3.000 điểm thông dụng, bạn nhận được nhẫn, mang yêu đồng, bạn nhận được khí hồn, hồn khí bỏ đốm. Nhẫn, mang yêu đồng độ hiếm trang bị, xanh lam trang bị, sức mạnh 3. Trang bị, tinh thần 4, thể lực 1, chiến đấu tầm xa cơ bản 1, người sở hữu không có năng lực này, thuộc tính không có hiệu lực. Vị trí trang bị, ngón tay. Chất liệu, canxi silicat, muối đi sủ phi đờ, cắt bọc hiz. Năng lực bị động, chiếu rọi, con mắt trống rỗng này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hiện tượng tách rời mảnh vỡ linh hồn, khiến mục tiêu chịu 10 điểm sát thương bỏ qua phòng ngự. Năng lực trang bị, cùng nội chi giác, trong nháy mắt đột ngột lao tới kẻ địch trong khoảng cách 835m, khiến kẻ địch choáng 3 giây, không gây sát thương. Trong quá trình lao tới, tốc độ di chuyển của bạn sẽ được mặc định là giá trị cực hạn của thế giới hiện tại và miễn nhiễm với các hiệu ứng làm chậm. Chỉ khi sức mạnh của bạn vượt xa mục tiêu, đạt hiệu quả nghiền ép, mới có thể đảm bảo cùng nội chi giác có tỷ lệ trúng 100, nếu sức mạnh của bạn thấp hơn mục tiêu, năng lực này không thể phát động. Bất kể bạn có trúng mục tiêu hay không, sau khi cùng nội chi giác kết thúc, bạn sẽ bị choáng một giây, thời gian choáng phụ thuộc vào chỉ số sức mạnh hiện tại của bạn, sức mạnh càng cao, thời gian choáng càng ngắn. Thời gian hồi chiêu 180 giây. Trọng lượng 14 gram. Mô tả: đây là con mắt trống rỗng chứa đầy oán hận của bò đốm, dù linh hồn chi phối nó đã tan biến, nhưng nó vẫn giữ lại một số năng lực đặc thù. Đương nhiên, đối với một con bò đốm tôn sùng sức mạnh, nó chắc chắn sẽ làm suy yếu tinh thần của bạn. Hồn khí bò đốm độ hiếm, cấp sử thi bạc hiệu quả sử dụng lên trang bị, vũ khí cấp hắc sát, trở thành khí hồn của nó, giúp vật phẩm tăng phẩm cấp lên cấp sử thi bạc. Cảnh báo, nếu hồn khí không đủ tương thích với trang bị sử dụng, hồn khí sẽ bị phá hủy. Chất liệu, linh hồn. Trọng lượng, 3 gram. Mô tả, tình hình đặc biệt của hành tinh này khiến số lượng hồn khí xuất hiện tăng mạnh, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là do sự tồn tại của bóng tối. Thánh mẫu, trên hành tinh Avatar. Xét thấy gã kim khoáng có thể sẽ rất hứng thú với Như Hoàng khổng lồ, nên sau khi hỏi ý kiến Tiếu Thạch và mọi người, Phương Sâm Nham đã giữ lại vật này. Còn chiếc nhẫn, sau khi ba người bàn bạc, Mạc Can Sa và Tiếu Thạch đều phụ thuộc vào tinh thần, trong khi ba điểm sức mạnh có thể tăng mạnh tỷ lệ nghiền ép cho Phương Sâm Nham, nên cuối cùng đã đưa cho anh. Ước tính sau khi nâng cấp chiếc nhẫn này lên trang bị cấp sử thi bạc sẽ có hiệu quả tốt hơn. Lúc này, danh hiệu đầu tiên của thế giới này, đồ thể cũng đã hoàn thành. Phần thưởng là danh hiệu đồ thể, tăng 10 sát thương lên các sinh vật loại dã thú của thế giới này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là danh hiệu cần phải đeo ngay lập tức, 10 sát thương cộng dồn lại cũng là một con số đáng kể. Không lâu sau, người đi do thám đã nhanh chóng quay về. Vì chiến trường phía Tây đã chôn cất xác chết trên chiến trường, dẫn đến sức hấp dẫn không đủ để phân tán một lượng lớn bầy thú, nên việc chiến trường phía Bắc và phía Nam vẫn đang giao tranh ác liệt là điều hiển nhiên. Theo điều tra trước đó của Phương Sâm Nham, chiến trường phía Bắc do Quang Chiếu hội trấn giữ, còn chiến trường phía Nam có thành phần phức tạp hơn, lấy một đội tên Lạc Khả Tư làm nòng cốt, cùng với 2-3 đội nhỏ và các khế ước giả lẻ kẻ khác, hơn nữa không có nhân vật lãnh đạo như cột đá giữa dòng giống Tiêu Thạch. Theo lý mà nói, chiến trường phía Nam lẽ ra phải vô cùng chật vật, thế nhưng thông tin phản hồi lại cho thấy phe Quang Chiếu hội ở phía Bắc lại là bên yếu thế hơn. Chương 15, phát súng đó rõ ràng thực lực của hội Quang Chiếu mạnh hơn, nhưng tình hình của họ lại tồi tệ hơn, nguyên nhân cốt lõi nằm ở một điểm, lần này, trong bầy thú đã xuất hiện sinh vật huyền thoại. Sinh vật huyền thoại tấn công chiến trường phía Tây và phía Nam là Ban Yêu, một loài vừa nặng nghề vừa giỏi công phá. Thế nhưng, sinh vật huyền thoại giáng lâm xuống phía hội Quang Chiếu lại là một con thú tựa như báo khổng lồ. Theo mô tả của user, nó rất giống thú Tha Nạ Tổ, loài đứng đầu chuỗi thức ăn trên cạn của hành tinh này. Nó còn được gọi là thú tử thần. Nó không chỉ mạnh mẽ kinh người mà còn sở hữu sự nhanh nhẹn mà Ban Yêu không hề có. Cứ nghĩ đến chiếc khiên tháp cổng kềnh của ạ cả phiêu ma xem, đó là lựa chọn số một cho trận địa chiến, nhưng một khi anh ta đối mặt với kẻ địch tốc độ cao thế này, thường sẽ xuất hiện lỗ hổng rất lớn. Lỗ hổng này không phải là bản thân anh ta sẽ gặp nguy hiểm, mà là toàn bộ tuyến phòng thủ được xây dựng với ạ cả phiểu làm nòng cốt sẽ bị xuyên phá tàn nát. Ví dụ như lúc trước, sau khi một người rời đi, vẫn có thể tạm thời lấp vào vị trí trống trên tuyến phòng thủ, nhưng nếu ạ cả phiểu có thể rút ra để đối phó với thú tử thần, thì học làm sao gánh nổi nhiệm vụ gian nan đó. Đừng quên rằng, theo sau thú tử thần còn có sói rắn hổ và sở linh nhờ đông như thủy triều. Quan trọng hơn là chúng còn nhận được viện quân từ phía Tây. Đã ngầm cao mày, nói với Phèn Sen Nị Ản, dù giữa tôi và hội Quang Chiếu từng có hiềm khích, nhưng tình hình hiện tại, nếu họ bị đánh cho tàn phế thì chúng ta cũng không thể cầm cự đến lúc nhiệm vụ phụ tuyến xuất hiện được. Ánh mắt Phèn Sen Nị Ản lóe lên, anh nghĩ đến mấy thành viên cốt cán của hội Quang Chiếu vẫn chưa ra tay. Anh gọi Yêu giờ đến hỏi vài câu, rồi quả quyết nói trong kênh đội, cứu hội Quang Chiếu là chắc chắn phải cứu, nhưng tôi vẫn thấy đến chiến trường phía Nam trước thì tốt hơn. Đã ngầm sững sờ, đang định hỏi thì Phèn Sen Nị Ản đã thản nhiên nói, thời gian không còn nhiều. Đã ngầm hít sâu một hơi, gật đầu rồi làm theo kế hoạch đã bàn, chọn ra 6 người cùng đến chiến trường phía Nam. Trong 6 người này có tay bắn tỉa kim xệ ộp min từng được Đá Ngầm cứu, Lì ở chuyên dùng song đao và có sở trường nhanh nhẹn, Dìm là thành viên của đội con trai của cả đảng, và 70 ma là người dẫn dụ của đội gốt. Ngoại trừ Dìm, tất cả đều là thành viên có sức tấn công cao. Lúc này, chiến trường phía Nam cũng không an toàn như tưởng tượng. Sói rắn hổ và sở linh nhờ, một xa một gần, đã đủ khiến người ta đau đầu, húng chi còn có một con ban như khổng lồ ở giữa, khoái đảo tuyến phòng thủ vừa khó khăn lắm mới hình thành được. Chỉ có điều, sức tấn công của họ cũng vô cùng mạnh mẽ, họ tấn công theo thứ tự sở linh nhờ trước, sói rắn hổ sau, cuối cùng là Ban Yêu. Đồng thời, họ cố gắng hết sức né tránh cú húc của Ban Yêu. Dù không có ai đứng vững được trước mặt Ban Yêu như Đá Ngầm, nhưng họ lại tàn nhẫn đến mức lấy mạng người đổi thời gian. Chiến lược này không nghi ngờ gì là đem mạng sống của tất cả mọi người giao cho lão đại Ban Yêu. Nói một cách nghiêm túc, sau khi bị con quái này nhắm trúng, nếu lợi dụng sự chậm chạp của nó để chạy vòng quanh thì tuyệt đối có thể cầm cự rất lâu, không đến mức không có cơ hội sống sót. Nhưng đó là trong trường hợp một chọi một. Mà đây là một chiến trường hỗn loạn, một khi bị sở linh nhờ hay sói rắn hổ nào đó đánh lén thì gần như chắc chắn phải chết. Ngay lúc này, Phèn Sen Ni Ản và nhóm của anh đã xuất hiện. 4 người tấn công tầm xa do mổ gẳng xạ dẫn đầu đồng loạt giơ súng thu hút sự chú ý, nhắm vào lưng con Ban Yêu và đồng loạt khai hỏa, lập tức bắn cho gã to xác đáng thương này tới tả. Trong khoảnh khắc, đôi mắt của sinh vật hùng mạnh này đỏ ngầu vì xuất huyết, móng vuốt khổng lồ của nó vì phanh gấp mà cày trên mặt đất 6 rãnh sâu như mương nước. Sau đó nó xoay người trong làn đất bụi mịn mù, túi gầm chiếc đầu to lớn và không chút do dự lao về phía nhóm mổ gẳng xạ. Ngay khi Ban Yêu sắp đâm chúng, Đá Ngầm đã sử dụng năng lực quả cảm, từ bên hông lao ra như một vị chiến thần, chắn trước mặt mổ gẳng xạ. Anh giơ cao tấm khiên dị hình lấp lánh ánh bạc của mình. Sau một tiếng nổ trầm đục, Đá Ngầm lại bị hút bay thẳng lên trời, như thể vẽ một vệt máu thê lương lên không trung. Các khế ước giả ở chiến trường phía Nam xa xa đều đồng thanh kinh ngạc thốt lên. Nhưng sau khi bị hút bay, Đá Ngầm lộn một vòng về sau trên không, dùng tay trái chống xuống đất trong tư thế nửa quỳ, rồi rất bình tĩnh đứng dậy tự băng bó cho mình. Cú hút của Ban Yêu cũng vì thế mà khựng lại. Nhân cơ hội này, Phèn Sen Nị Ản đương nhiên là dùng lại chiêu cũ, ném một cái chai qua, sau đó anh chắn trước mặt Đá Ngầm, người đang băng bó và không thể tự vệ, để câu giờ cho anh ta hồi phục. Mấy khế ước giả phía sau đương nhiên là tranh thủ thời gian tấn công. Có người cầm chân ở phía trước, con Ban Yêu chậm chạp rất khó vòng qua người kiềm chế để tấn công trực tiếp họ. Các khế ước giả phía Nam xôn xao, đây rõ ràng là hành vi cờ ép vai trắng trợn. Họ đều biết sinh vật huyền thoại trên chiến trường này chắc chắn sẽ rất ra trang bị cốt truyện, thậm chí có thể là trang bị cấp cao hơn. Thế nhưng, họ lại bị mấy trăm con sói rắn hổ và sở linh nhơ níu chân. Hơn nữa, họ còn phải đối mặt với một vấn đề rất thực tế, đó là làm sao để cướp lại Ban Yêu từ tay nhóm Phèn Sen Nị Ản. Có thể có người sức tấn công rất mạnh, có thể gây sát thương lớn cho Ban Yêu trong nháy mắt, nhưng anh ta còn phải cân nhắc xem mình có chịu nổi cú húc ngay sau đó của Ban Yêu hay không. Nhóm Phèn Sen Nị Ản vừa đánh vừa lui, dù gã này trở về khu phía Tây. Với kinh nghiệm từ trước, con Ban Yêu này tuy mạnh mẽ nhưng sau khi sống pha trái phải, thanh máu của nó vẫn giảm đi nhanh chóng. Ngay khi thanh máu của nó giảm xuống còn khoảng 20, Phèn Sen Nị Ản đột nhiên nhìn vào mu bàn tay mình. Anh phát hiện lông tay mình dựng đứng cả lên. Cảm giác đó thật sự khó tả, như thể sắp bị xuyên thủng vậy. Ngay sau đó, một tiếng súng vang lên từ xa. Tiếng súng đó rất lạ, như thể là tiếng vọng muộn màng sau khi đã va đập quá lâu giữa ngàn non bạn hẻm lại mang đến cảm giác xa xăm và du dương. Khi tiếng súng vang lên, Phèn Sen Nị Ản lập tức cảm nhận được mối đe dọa cực lớn, anh không màng đến vẻ nết nhác mà lao về phía trước, lăn một vòng trên đất đến lấm lem mặt mày, rồi kinh ngạc quay đầu lại. Anh thấy con ban nhưu trước mặt đột nhiên sững lại, mặc cho tất cả các đòn tấn công chút lên người nó. Rồi đôi mắt to bằng quả bóng rổ của nó đột nhiên nổ tung, máu và chất lỏng sền sệt màu xám phun ra, văng đầy lên người đá ngầm và Lý Ơ, người chuyên dùng song đao, đang đứng bên cạnh. Từ lỗ mũi và miệng nó cũng trào ra một lượng lớn chất bán rắn màu trắng xám, đó là óc của ban nhưu. Một lúc sau, con quái vật khổng lồ này mới như bị rút cạn linh hồn trong nháy mắt, ầm ầm ngã xuống. Phải là đòn tấn công khủng bố đến mức nào mới có thể kết liễu con quái vật này chỉ bằng một đòn khi nó còn gần 20.000 máu. Phèn Sen Nhi An đột ngột quay đầu, liền thấy một bóng người cao gầy ở phía xa đang cất khẩu súng trường của mình đi, chỉ còn làn khói xanh lượn lờ trong không trung. Sau đó, người đó quay lưng đi về phía nam, mang theo vài phần cao ngạo, vài phần cô độc, nhưng thứ còn lại nhiều hơn cả là sự kiêu mạn, giống như một con sói đơn độc đang lảo đảo bước về phía xa. Không hiểu vì sao, khoảnh khắc này Phèn Sen Nhi An lại nghĩ đến Das, kẻ đã chết dưới tay đạo sư. Cờ S vậy à? Lao tử đây cũng cờ S lại được. Phát súng của anh ta tuy không thay đổi được sự thật là nhóm Phèn Sen Nhi An chắc chắn sẽ nhận được đồ rất ra, nhưng nó đã cướp đi phần lớn độ cống hiến chiến trường từ việc tiêu diệt quái, và càng giống như một cái tát vào mặt các khế ước giả khu phía tây đã tham gia tấn công. Phải biết rằng, những khế ước giả còn sống sót đến giờ gần như toàn là cường giả, ai chịu nổi hành vi khiêu khích như vậy? Lập tức, trong mắt vài người lóe lên tia nhìn hiểm độc, đặc biệt là Lý Ơ, người chuyên dùng song đao. Có thể tưởng tượng được, loại người như anh ta chắc chắn rất có kinh nghiệm đối phó với các tay súng tầm xa, một khi bị anh ta áp sát, e là lành ít dữ nhiều. May mà sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị chiếc chìa khóa ánh bạc vừa rất ra thu hút. Lần này đá ngầm cũng không ăn một mình, chiếc chìa khóa bạc rất ra được mở ngay tại chỗ để bán đấu giá theo thỏa thuận trước đó, ai trả giá cao thì được, lợi ích thu được từ cuộc đấu giá sẽ được chia đều cho các khế ước giả đã tham gia tấn công. Kết quả mở ra một vũ khí tên là cú húc của Sừng Châu. Đây là một thanh đao dày dùng một tay, tăng thuộc tính sức mạnh và nhanh nhẹn, còn kèm theo sát thương chảy máu, có hiệu ứng đặc biệt là bỏ qua 8 điểm phòng ngự của kẻ địch khi tấn công, nhưng lại có một yêu cầu trang bị rất kỳ lạ, đó là khẩu tài cơ bản phải từ cấp 5 trở lên. Giới thiệu của vũ khí là, bạn phải thuyết phục được linh hồn của vũ khí này thì mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất của nó. Đây không nghi ngờ gì là một trong những điểm yếu của Phèn Sen Nhi An. Đối với anh lúc này, người đang cực kỳ thiếu điểm thông dụng và điểm tiềm năng, không biết đến năm nào tháng nào mới đầu tư vào khẩu tài cơ bản lên cấp 5. Hơn nữa, ba người trong đội trước đó đều đã tiêu xài lớn, gom lại cũng chỉ được nhiều nhất 3.000 điểm thông dụng. Ngay cả giá khởi điểm cũng không đủ. Sau một hồi tranh giành kịch liệt, vũ khí này đã bị người của đội con trai của cả đảng mua lại với giá 47.000 điểm thông dụng và 13 điểm tiềm năng. Ba người nhóm Phèn Sen Nhi An chia nhau được gần 20.000 điểm thông dụng và 6 điểm tiềm năng. Chương 16, quy đổi đối mặt với sự áp đảo của Phèn Sen Nhi An và Di Học Si, người phụ nữ cầm cung tên cũng chỉ có thể chán nản và bực bội thu mình sang một bên, không dám nói nhiều. Di Học Si cũng không phải kiểu người dồn ép đến cùng, anh ta gọi mọi người nghỉ ngơi một lát, sau khi trạng thái hồi phục tạm tạm thì vội vàng chạy về phía hội quang chiếu. Phải thừa nhận Di Học Si là một người có tầm nhìn đại cục rất tốt. Mặc dù đã giao chiến với hội quang chiếu vài lần, nhưng lúc này, khi hai bên đã cùng hội cùng thuyền, anh ta rất tự nhiên mà nghĩ cho đối phương. Nhưng thực tế đây cũng là điểm yếu của anh ta, một người quá chính trực và vô tư thì rất khó tồn tại trong không gian này. Tục ngữ có câu, nước trong quá thì không có cá, nếu cách làm việc đi ngược lại với số đông thì dù năng lực có mạnh đến đâu cũng khó tránh khỏi kết cục bị đào thải. Lý do Phèn Sen Nhi An muốn đến chiến trường phía nam trước đương nhiên là để hội quang chiếu tổn thất thêm vài người. Chính vì vừa mới ở trong hội quang chiếu nên hắn mới biết sự đáng sợ của đội ngũ này, đây có lẽ sẽ là kẻ địch lớn nhất trong việc tranh đoạt nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim sau này. Phèn Sen Nhi An không mong việc trì hoãn của mình có thể làm tổn hại đến lực lượng chủ chốt của hội quang chiếu, nhưng ít nhất cũng phải khiến thành viên ngoại vi của họ thương vong quá nửa, giống như muốn nếm thử một quả quýt ngọt đến đâu thì trước hết phải lột vỏ ngoài của nó đi đã. Khi Phèn Sen Nhi An cùng Jiaxi đến chiến trường phía nam, hắn cuối cùng cũng được diện kiến thú tử thần, sinh vật được mệnh danh là đứng đầu chuỗi thức ăn trên mặt đất của hành tinh Vẹn Đỏ Dạ. Nhìn chung, nó giống như một con báo đen phiên bản phóng to, nhưng trên lớp da đen bóng lại có những vằn màu vàng và đỏ, trông càng thêm hung hãn. Quanh miệng nó có 10 sợi lông cứng giống như râu, thứ này hoạt động như một bộ khuyết đại mạnh mẽ cho khứu giác và thính giác, có thể khuyết đại các giác quan của thú tử thần lên hàng chục lần. Khi há miệng, môi trên của con quái vật hung tợn này sẽ gập lên trên để lộ ra hàm răng dài tối đa, tạo ra những vết cắn xé kinh hoàng cho kẻ địch. Lưng của nó còn được bao phủ bởi một lớp giáp chitin. Lúc này, sinh vật truyền kỳ mạnh mẽ đó vẫn đang tàn sát giữa đám đông, nhưng hành động của nó không còn nhanh nhẹn nữa. Có thể thấy rõ, hành động của nó dường như bị dính keo, những kỹ năng săn mồi vốn dễ dàng như hít thở và ăn uống giờ đây lại phải tốn rất nhiều sức lực mới thực hiện được. Vì vậy, móng vuốt và răng nanh hung dữ của nó chỉ có thể đối phó với một số sinh vật triệu hồi. Trong khi đó, các khế ước giả khác điên cuồng tấn công từ bên cạnh, đánh cho nó phải gầm lên liên tục. Trước đó, vì không dám đến quá gần chiến trường nên Yu giờ đã không thể gửi thông tin về thú tử thần ngay lập tức, nhưng bây giờ anh ta lập tức làm tròn bổn phận của mình. Thú tử thần, non, tiếng Anh, Thả nạ tản tiếng Navi, vã lũ lũ cạn tên khoa học, Thả nạ tọ phệ nạt chiều cao 2,5m, dài hơn 5,5m. Trọng lượng hơn 2 tấn mô tả, động vật tan thịt trên cạn hàng đầu của hành tinh Vẹn Đỏ Dạ. Chạy bằng 6 chân. Ngay cả người Navi nổi tiếng dũng mãnh cũng phải khiếp sợ trước sinh vật này, họ chưa bao giờ ca hát hay nhảy múa để ca ngợi nó. Sức mạnh, 30 điểm nhanh nhẹn, 50 điểm thể lực, 25 điểm tinh thần. Trí lực, năng lực sinh vật truyền kỳ, da thịt đại địa LV4. Hiệu quả bổ sung LV4, giúp chủ sở hữu hồi phục 6 điểm sinh mệnh, 5 giây. năng lực sinh vật truyền kỳ, ý chí sắt đá LV1, hầu hết các hiệu ứng làm chậm đều có tác dụng rất kém đối với sinh vật sở hữu năng lực này. Năng lực sinh vật, tốc độ tia chớp, sinh vật sở hữu năng lực này sẽ được tăng cường đáng kể tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công. Năng lực sinh vật, hung bạo, sinh vật sở hữu năng lực này khi tấn công cực kỳ dễ gây ra các hiệu ứng tiêu cực như chảy máu, gãy xương. Hơn nữa, khi thú tử thần tấn công kẻ địch đang có trạng thái bất thường, sức tấn công sẽ tăng 10, tối đa tăng 50. Năng lực sinh vật, dâu cứng dò xét. Sinh vật sở hữu năng lực này có khả năng dự đoán nguy hiểm cực kỳ mạnh mẽ, giảm 30 tỷ lệ bạo kích của kẻ địch, tăng 15 tỷ lệ né tránh của bản thân. Năng lực sinh vật, đuôi dài quất mạnh, đuôi của thú tử thần cũng là một vũ khí lợi hại của nó, có thể quất mạnh vào cơ thể kẻ địch như một cây roi, gây sát thương dựa trên sức mạnh và làm kẻ địch choáng váng trong 5 giây. Giá trị bổ sung của chiến trường không gian, tăng thêm 200.000 điểm sinh mệnh cho sinh vật này, giúp chủ sở hữu hồi phục thêm 30 điểm một 5 giây. Đột nhiên, thú tử thần quất đuôi hất văng một khế ước giả, quay đầu nhìn về phía lối đi bên trong phi thuyền rồi gầm lên một tiếng thê lương, mấy mảng da bên cạnh miệng cũng đột nhiên phồng lên trông vô cùng hung tợn. Những mảng da này là một hình thức cảnh cáo hoặc phô trương, rất giống với hành vi của loài bò sát hoặc công xuề đuôi trong mùa giao phối. Phèn Sen Nhi án lại chú ý đến hướng mà đôi mắt hung ác như đèn tin của thú tử thần đang nhìn chằm chằm. Sau đó, hắn không nhịn được liếc mắt nhìn sang, liền thấy gì đang lơ lửng giữa không trung trong lối đi tối tăm của phi thuyền. Đôi chân cô cách mặt đất khoảng 1 mét, quả cầu ánh sáng hình thoi lơ lửng bên cạnh cô cũng biến mất một quả. Thay vào đó, cô giơ lòng bàn tay trái ra, từ xa chĩa về phía thú tử thần, cứ giữ nguyên tư thế như vậy. Xem ra chúng ta vẫn đến hơi sớm rồi. Phèn Sen Nhi an thầm thở dài. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra, hội quang chiếu tuy đã tổn thất gần 10 người, nhưng thực lực của họ đến giờ vẫn như một tảng băng trôi, phần nổi trên mặt nước đã vô cùng hùng vĩ, nhưng phần chìm dưới nước vẫn còn là một bí ẩn. Cả đội ngũ tuy có chút hoảng loạn nhưng không hề rối loạn. Phèn Sen Nhi An cũng để ý thấy, Jiaxi và Ạ Cạ Phịu dường như là người quen cũ, hai người nhìn nhau một cái, dường như cũng tóe ra tia lửa. Đối mặt với tình huống này, người của khu phía tây cũng không dám làm cản, chỉ có thể dụ vài con sói hổ linh anh ở vòng ngoài giết chết, rút ra hai chiếc chìa khóa xanh thấm rồi thôi. Sau đó, họ lại rút về khu phía tây của mình để phòng thủ. Đương nhiên, lần này không cần ai ra lệnh, những khế ước giả đã nếm được vị ngọt sớm đã thu dọn tất cả sát thú, vết máu cũng được lau chùi sạch sẽ. Hơn nữa, lần này họ còn đào đến 3 cái hố lớn để chôn xác, rõ ràng làm vậy có thể phân tán sự chú ý của những sinh vật đói khát tốt hơn. Lúc này, phía xa lại xuất hiện một bầy thú đen kịt. Trời tối dần, sau 4 tiếng chiến đấu đẫm máu, các khế ước giả cuối cùng cũng nghe thấy tiếng loa phát thanh khổng lồ từ bên trong phi thuyền, "Xin hãy vào bên trong phi thuyền, xin hãy vào bên trong phi thuyền." Năng lượng phi thuyền, động cơ năng lượng nhiệt hạch một bên đã được khôi phục, sẽ phóng ra lá chắn nhiễu quang học sau 3 phút. Lá chắn này có khả năng ngụy trang mạnh mẽ, vào ban đêm có thể khiến các sinh vật trên hành tinh ạ vạ tạ không thể xác định được vị trí cụ thể của phi thuyền bằng tầm nhìn ban đêm. Vì vậy, ít nhất các bạn sẽ an toàn cho đến 8 giờ sáng mai. Nghe được tin này, nhiều khế ước giả vừa vào đến lối đi bên trong phi thuyền đã mệt mỏi ngã quỳ xuống, rội chút nước lên mặt rồi chìm vào giấc ngủ. Thực tế, Phèn Sen Nhi An đã nhận ra, việc đào hố chôn sát thú trên chiến trường chỉ có thể làm giảm số lượng quái vật thông thường tấn công, còn những sinh vật chuyển kỳ mạnh mẽ thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trong đợt tấn công vừa rồi, mặc dù chưa xuất hiện sinh vật chuyển kỳ cấp cao mới, nhưng số lượng mỗi lần tấn công đã lên đến 2, thậm chí 3 con. Số lượng này ngay cả một đội ngũ mạnh như hội quang chiếu cũng không thể chịu nổi. May mắn là các sinh vật chuyển kỳ không ồ ạt xông lên cùng lúc, mà bị những cái hố chôn xác gần chiến trường thu hút. Điều này đã tạo cơ hội cho các khế ước giả tiêu diệt từng con một. May mắn là các khu chiến đấu khác cũng không đốc, sau khi chịu thiệt 2 lần liền lập tức đến khu phía tây quan sát học hỏi, muốn biết tại sao bầy thú lại tỏ ra không mấy hứng thú với bên họ. Kết quả là việc dọn dẹp chiến trường đơn giản như vậy đương nhiên đã nhanh chóng được học theo. Dù vậy, khi trời tối, số lượng khế ước giả còn lại đã giảm đi gần một nửa. Tất nhiên, phải lưu ý rằng, từ được dùng ở đây là giảm đi, không phải bị giết. Những khế ước giả có thể sống sót đến bây giờ chắc chắn đã sớm học được cách lựa chọn. Vì vậy, ngay cả khi phải trả giá bằng 3 điểm thuộc tính cao nhất và bị trừ 5 điểm quân công, số khế ước giả nhận thấy tình hình không ổn và quyết định từ bỏ cũng không hề ít. Suy cho cùng, sống sót mới là nền tảng của mọi thứ. Lúc này, từ khoang lái phía trên của chiếc vạ kỳ dị này cũng xuất hiện 5 nhân viên của ZZA. Họ đi xuống từ cầu thang tầng trên, rồi dừng lại ở khu vực trung tâm của phi thuyền. Sau khi nói vài câu vô thưởng vô phạt, họ tìm một chỗ gần đó ngồi xuống. Tất cả khế ước giả có thể thông qua máy tính cầm tay của họ để tra cứu và mua một loạt vật phẩm như thuốc men, trang bị, công thức, kỳ vật chưa biết, v.v. Đáng chú ý là, đơn vị tiền tệ duy nhất có hiệu lực để mua bán chính là điểm cống hiến chiến trường. Rõ ràng, 5 người này ngay lập tức bị vây kín như nêm, đến một con muỗi cũng khó lòng bay vào. Phèn Sen Nhi An lại cứ nhìn chằm chằm vào cầu thang mà 5 nhân viên này vừa đi xuống, trầm ngâm suy nghĩ. Hắn thậm chí còn thử trèo lên, nhưng vừa đến gần đã nhận được cảnh báo bằng giọng nói điện tử, nói rằng đây là khu vực riêng tư, nếu cố tình đi vào sẽ bị trừ toàn bộ điểm cống hiến chiến trường của công ty ZZA và bị tất cả vũ khí trên tàu tấn công. Phèn Sen Nhi An đương nhiên không muốn cố chấp xông vào khu vực riêng tư ở tầng 2, hắn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, sau đó quay lại ngồi vào một góc. Lúc này, tất cả khế ước giả đều tập trung ở sảnh trung tâm của phi thuyền, ngồi thành từng nhóm tách biệt rõ ràng, dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá đối phương. Chương 17, món đồ hồi sinh. Phèn Sen Nhi An tựa vào tường dưỡng thần, một lúc sau đã tảng lao tới như một cơn gió rồi ngồi phịch xuống, giọng đầy phấn khích, "Sếp, lần này chúng ta đáng để liều mạng đấy. Tôi cứ thắc mắc sao cái thế giới chết tiệt này lại khó đến thế, hóa ra vật phẩm đổi được cũng mạnh mẽ như vậy, sếp mau đi xem đi." Lần này, Fenseni ẩn đã hưởng lợi lớn từ vai trò hỗ trợ. Dù sức tấn công của hắn không mạnh, thường không giành được phần thưởng điểm cống hiến chiến trường cộng thêm từ đón kết liễu, nhưng số lượng khế ước giả được hắn bờ UFF thuốc lại quá đông. Mỗi khi họ tiêu diệt một con dã thú, Fenseni ẩn đều được trích phần trăm. Tuy phần trăm này không nhiều, nhưng thích tiểu thành đại, điểm cống hiến chiến trường của Fenseni ẩn đã âm thầm lọt vào top đầu trong số tất cả khế ước giả, tổng cộng hơn 8000 điểm cống hiến chiến trường giờ a. Tuy nhiên, có một điều đáng chú ý là dường như mối quan hệ của tất cả khế ước giả với công ty ZZA đều là thân thiện, không liên quan gì đến điểm cống hiến chiến trường. Đợi đến khi đám khế ước giả vây quanh năm nhân viên chính thức dần thưa bớt, Fenseni ẩn mới bước tới, yêu cầu xem danh sách mua hàng. Nhân viên nọ liếc nhìn Fenseni ẩn, vẻ mặt vốn tỏ ra vô cùng chán ghét, do sức hút thấp, nhưng sau khi nhìn kỹ hơn vài lần, gã đột nhiên kinh ngạc nói, hóa ra là ngài thiếu úy, tôi từng nghe về những trải nghiệm truyền kỳ của ngài. Ừm, những cống hiến của ngài cho công ty cũng vô cùng to lớn. Xin hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dành cho ngài một mức chiết khấu thích hợp cho những món hàng ngài yêu thích. Fenseni ẩn gật đầu, danh sách mua hàng xoẹt một tiếng hiện ra trước mắt hắn. Đập vào mắt đầu tiên là một hàng dài cảnh báo, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của Cục Quản lý Phát triển Tài nguyên Địa cầu, thông báo. Dựa trên quy định của Điều 2311 và Điều 3188 trong Điều lệ khai thác liên hành tinh của Địa cầu, thành viên vũ trang được công ty thuê không phải là quân nhân tại ngũ. Thành viên đội thám hiểm không được sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, chỉ được phép sử dụng vũ khí công nghệ của 50 năm trước để tác chiến trên các hành tinh khác. Các loại máy bay chiến đấu không được vượt quá mẫu mới nhất của máy bay vận tải đa dụng Samson và pháo hạm vũ trang sở còn Dion. Tất cả máy tính tích hợp trong vũ khí đều được cài đặt hệ số chương trình không thể làm hại con người. Loạt tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này thực chất là vì mục đích thám hiểm các vì sao của công ty ZZA là để khai thác tài nguyên, chứ không phải để gây chiến. Để đảm bảo an toàn cho nhân viên, họ mới cần thành lập lực lượng vũ trang đánh thuê. Ngoài ra, vì bản thân công ty ZZA đã là một tập đoàn vô cùng hùng mạnh, nên chính phủ địa cầu đã cấm họ sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt để ngăn chặn thế lực công nghệ và quân sự của ZZA phát triển quá mức. Vì vậy, trong thời đại có thể du hành giữa các vì sao, lính đánh thuê của họ vẫn phải sử dụng những khẩu súng trường động năng lạc hậu dùng năng lượng hóa học để khai hỏa, đến một khẩu súng laser cũng không có, càng đừng nói đến các loại vũ khí hạng nặng như xe tăng hay chiến hạm diệt sao. Bởi vì tất cả những thứ này đều là đồ cổ được sản xuất vào cuối thế kỷ 21. Hệ thống khung xương ngoài AMT, tức robot trong phim, cũng là hàng thải được sản xuất lại trên dây chuyền cũ dựa theo bản thiết kế từ 20 năm trước trong phim. Nói cách khác, so với thời điểm câu chuyện diễn ra, những cô máy họ đang sử dụng đều là hàng của thế kỷ trước. Sau khi lướt qua tất cả những điều này, Fenseni ẩn vội vàng xem danh sách mua hàng. Dù đã chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn không khỏi hít một hơi khí lạnh, vì không rõ lý do gì mà mục mua hàng của công ty ZZA lại liệt kê tất cả các vật phẩm, trang bị, công thức, vật phẩm lại chưa biết có thể mua được. Chỉ là ở phía sau có ghi chú yêu cầu mua hàng bằng phông chữ bắt mắt. Ánh mắt của Fenseni ẩn nhanh chóng dừng lại ở vài món đồ cuối cùng, rõ ràng đây chính là những thứ mạnh mẽ mà Đá Tảng đã nói. Hộp tích hợp công nghệ điều khiển động vật, cần chỗ lệ tạ nỉ mặn nhiều loài động vật trên vẹn đỏ dạ rất hung dữ, nhưng con người phát hiện ra rằng sinh vật thông minh bản địa là người Na'vi lại có thể dễ dàng thuần hóa một số loài. Sau này, người ta phát hiện ra đó là kết quả của việc hệ thần kinh ngoại biên của họ kết nối với động vật được thuần hóa. Thông qua việc nghiên cứu cấu trúc thần kinh của người Na'vi và các thí nghiệm trên hệ thần kinh của các loài động vật khác nhau trên vẹn đỏ dạ, các nhà khoa học của loài người đã phát triển một thiết bị điều khiển thần kinh có thể kiểm soát ý thức của động vật. Trong các thí nghiệm, các nhà khoa học đã thành công trong việc kiểm soát hành vi của nhiều loài động vật như ý họ sẽ, thì tạ nọ thờ giờ, sở tùm bệ ít. Các nhà khoa học cũng đã cố gắng kiểm chế bản năng hung dữ của vị tờ ý học và thà nạ tò, và khiến chúng thực hiện các phản ứng đơn giản có thể kiểm soát. Nhưng do tính ứng dụng và phổ biến của phát minh này thấp, nên các nghiên cứu liên quan đã bị gác lại. Hộp tích hợp này là sản phẩm phụ của nghiên cứu đó, sau khi sử dụng có tỷ lệ kiểm soát được các sinh vật kể trên, chỉ giới hạn ở sinh vật thường, sử dụng tối đa 3 lần sẽ cạn kiệt năng lượng. Giá mua 12.000, 10.800, ưu đãi độ truyền thuyết, điểm cống hiến chiến trường ZZA. Hệ thống khung xương ngoài AMT, ám lì phẹt mộ bị lì tìm tợ lạc phổn tức nền tảng di động quyết đại. Mẹ trả AMT trên bộ, là một bộ giáp khung xương ngoài di động hạng trung do một người điều khiển. Mẹ trả AMT cao 4,205m, rộng 2,83m, nặng khoảng 1.700kg. Vũ khí đi kèm, dao găm chiến đấu hợp kim thép carbon cao và gốm kệ ạ. Thiết bị có thể gắn thêm, cần mua riêng pháo nhanh 30mm Gao 90, súng phun lửa, hệ thống định vị toàn cầu, bảng điều khiển hồng ngoại nhìn về phía trước, radar, VV, dùng để dẫn đường và định vị. HP 5000, phòng ngự 60, có thể sửa chữa. Giá mua 15000, 13500, điểm cống hiến chiến trường ZZA. Bể ối chưa cải tạo, ám nhị ổ tạ bể ối ban đầu là một thiết bị mô phỏng tử cung của động vật có màng ối trên trái đất, được sử dụng để nhân bản động vật, nuôi cấy các chi và cơ quan bên ngoài cơ thể. Hiện nay đã được sử dụng thành công trong việc nuôi cấy các loại cơ thể khác nhau. Cơ thể phát triển trong một dung dịch huyền phù, dung dịch này giúp kiểm soát nhiệt độ và có các cảm biến liên tục theo dõi thành phần hóa học, kịp thời loại bỏ chất thải trao đổi chất. Phía trên có một hoặc nhiều thiết bị nhau thai nhân tạo, đó là sensum, có chức năng tương tự như nhau thai của động vật có vú, dùng để cung cấp các chất dinh dưỡng và hormone sinh học. Đồng thời, máy tính sẽ giám sát chặt chẽ thiết bị và kiểm soát dinh dưỡng. Kết nối với phôi thai là một sợi dây rốn tổng hợp nhân tạo. Trong quá trình nuôi cấy, còn cần sử dụng kích thích điện để thúc đẩy sự phát triển của cơ bắp. Bạn có thể tránh được một lần tử thần ghé thăm bằng cách nuôi cấy tế bào của chính mình trong bể ối. Sau khi mua, vật phẩm đặc biệt này sẽ được mặc định đặt trong không gian cá nhân của bạn. Khi cơ thể chính của bạn chết, máy tính trong bể ối sẽ khởi động, tiến hành cải tạo các tế bào bạn để lại. Bạn sẽ được tái sinh, nhưng tất cả trang bị sẽ bị mất. Đánh giá của không gian dành cho bạn cũng sẽ giảm xuống. Vì vậy, trong vài thế giới phiêu lưu tiếp theo, bạn sẽ ở trong một môi trường tương đối an toàn. Giá mua: 20.000, 18.000, điểm cống hiến chiến trường ZZA. Giới hạn: vật phẩm này là sản phẩm thất bại của kế hoạch Avatar, do đó chỉ còn lại 8 chiếc. Nhìn thấy thứ này, Phèn Sen Ni An lập tức hiểu tại sao đá tảng lại hít một hơi khí lạnh. Cái bể ối chưa cải tạo này lại có khả năng hồi sinh mà bất kỳ khế ước giả nào cũng hàng mơ ước, mà giá của nó lại chỉ cần vỏn vẹn 20.000 điểm cống hiến chiến trường. Phải biết rằng, mỗi khi tiêu diệt một sinh vật huyền thoại sẽ nhận được 1.000 điểm cống hiến chiến trường. Huống hồ những con dã thú bình thường thì nhiều vô kể. Thấy vậy, Phèn Sen Ni An lập tức hỏi đá tảng xem điểm cống hiến chiến trường có thể giao dịch được không. Nhưng câu trả lời nhận được là không. Quả nhiên là vậy. Phèn Sen Ni An gật đầu ra vẻ suy tư. Tiếp đó, hắn xem lại danh sách mua hàng một lần nữa, rồi dứt khoát tiêu sạch hơn 8.000 điểm cống hiến chiến trường của mình. Mặc dù nói một cách nghiêm túc, nếu ngày mai cố gắng thêm chút nữa, rất có thể hắn sẽ gom đủ 20.000 điểm cống hiến chiến trường ZZA, tệ nhất cũng có thể đổi được một bộ hệ thống khung xương ngoài AMT. Nhưng Phèn Sen Ni An lại không chút do dự mà vung tay tiêu sạch. Tổng cộng những thứ mua được như sau: lớp bảo vệ Hy Dạ Atmo được đặt tên do một loạt cấu trúc nô ra ở phần eo, hình dáng giống như xúc tu của thủy tước. Trọng lượng nhẹ, lớp vỏ cứng được tăng cường, đồng thời vẫn giữ được độ linh hoạt cao. Do được thiết kế chuyên biệt, nó có thể giảm 30 sát thương từ các sinh vật trên hành tinh Vẹn Đỏ Dạ gây ra cho bạn, tăng tốc độ di chuyển của bạn trên hành tinh Vẹn Đỏ Dạ và đi kèm mặt nạ dưỡng khí. Khi thiết kế đã tính đến nhiều yếu tố khác nhau, vì vậy lớp bảo vệ này có thể dán lên bề mặt áo giáp. Tiêu tốn 5.000, 4.500 điểm cống hiến chiến trường ZZA. Không thể mang ra khỏi thế giới này. Súng bắn đinh, Neo Gun đây là một loại súng tấn công tầm xa có độ chính xác cao, thân súng rất dài, điểm đặc biệt của nó là đạn được làm từ kim loại titan, có thể xuyên qua giáp như đinh. Súng bắn đinh chủ yếu được dùng để phá hủy xe cộ và một số thiết bị, tất nhiên, nó cũng có thể dùng để đối phó với các sinh vật mặc giáp trên Vẹn Đỏ Dạ. Do trọng lượng và độ giật đáng kinh ngạc của vũ khí này, bạn phải có hơn 30 điểm sức mạnh mới có thể sử dụng nó một cách thuận lợi, sát thương 100-140 và bỏ qua 50 phòng ngự của mục tiêu. Thiết bị nắm chính xác bằng laser hồng ngoại, gắn thêm sau khi sở hữu món đồ đắt tiền nhưng đáng đồng tiền bát gạo này, cho dù bạn không biết gì về bắn súng, bạn cũng có thể hóa thân thành một xạ thủ bách phát bách trúng. Việc bạn cần làm cũng không khác gì những đứa trẻ 5, 6 tuổi di chuyển họng súng để đưa chấm đỏ chết người đó đến nơi bạn muốn bắn, rồi bóc cỏ. Chương 12, Hoành Đao lập mã khí thế của con ban như khi lao đến có thể hình dung như một đầu tàu hơi nước được phóng đại gấp 10 lần đang chạy hết tốc lực. Trước cú va chạm kinh hoàng như vậy, ai dám hoành đao lập mã? Trên mặt trận phía tây của nhóm Phương Sâm Nham, số lượng khế ước giả vào khoảng 100 người, trong đó có ít nhất 70 người tấn công tầm xa. Trừ đi vài kẻ dị biệt không đi theo lối thường, lại loại bỏ những khế ước giả cận chiến hệ nhanh nhẹn, thì người thật sự có thể đứng ra chống đỡ phía trước chỉ còn hơn 10 người. Nhưng người dám tự xưng là mở tờ thực thụ lại chỉ có một mình Tiếu Thạch, bắt buộc phải có thiên phú hiệu quả phòng ngự mới được gọi là mở tờ. Từ đó có thể thấy mở tờ hiếm hoi đến mức nào. Khi khẩu A cờ vàng đặc trưng của Mạc Can Sa phụt ra một luồng lửa dài nơi lầu nóng, tất cả các đòn tấn công tầm xa cũng nhắm thẳng vào chân trước bên trái của con quái vật khổng lồ mà bắn tới. Dĩ nhiên, vì chiến tuyến rộng ít nhất gần 100 mét, cộng thêm các vấn đề về góc bắn, nên thực tế số người có thể đồng loạt tập hỏa chỉ chưa đến 1/3, số còn lại vẫn phải đối phó với lũ dã thú bình thường đang ồ ạt kéo đến. Thực ra, nếu chỉ có một con sinh vật khổng lồ thế này, chỉ cần hỏa lực tầm xa đủ mạnh, trong thời gian ngắn nhất gây ra hiệu ứng tàn phế chi, làm giảm tốc độ di chuyển của nó, thì uy hiếp cũng không quá lớn. Dù sao, không có khả năng tấn công tầm xa là điểm yếu lớn nhất của nó. Điểm đáng sợ thật sự của con ban như là nó có thể làm rối loạn đội hình, khiến lũ sói vĩ tợ phía sau có thể không bị cản trở mà đối mặt với các khế ước giả hệ sát thương tầm xa. Tiểu tấn công có chủ đích này có thể ngay lập tức khiến cục diện trận chiến trở nên hỗn loạn. Nếu một đội bình thường bị nó tông vào như vậy, dù không bị diệt ngay tại chỗ thì cũng chắc chắn tổn thất nặng nề. May mà lúc này Tiếu Thạch có kỹ năng làm chậm diện rộng cực mạnh, đương nhiên có thể chặn đứng đợt tấn công nối tiếp của lũ sói vĩ tợ. Mặc dù đòn tấn công của những con dã thú bình thường này không tệ, nhưng chúng không thể tấn công tầm xa để tập hỏa. Dù sao bên cạnh Tiếu Thạch vẫn còn khoảng 10 người có thể xông lên hỗ trợ, chia nhau kéo những con thú này ra, không cầu giết chúng trong thời gian ngắn, chỉ cần cầm chân là được. Đợi đến khi chân trước của con ban như bị đánh cho tàn phế, tốc độ di chuyển giảm mạnh, liền có thể để một khế ước giả tốc độ nhanh thu hút sự chú ý của nó rồi dụ đi nơi khác. Các khế ước giả còn lại sẽ tập hỏa tiêu diệt lũ sói Peter, cuối cùng ung dung giết chết con ban như. Công bằng mà nói, kế hoạch tác chiến này của Tiếu Thạch không có vấn đề gì, nhưng hai nạn bất ngờ luôn lợn vợn trên chiến trường như những bóng ma. Ngay khi con ban như khổng lồ tiến đến khoảng cách 20-30 mét, từ phía sau mông nó đột nhiên xuất hiện hơn 10 con dã thú kỳ dị màu vàng kim, chúng phồng má lên rồi phun mạnh về phía các khế ước giả tầm xa vừa bắn xong một loạt đạn. Những con dã thú màu vàng kim này có ngoại hình vô cùng kỳ quái, mỏ thon dài như hạc, cổ cong như gà lôi, nhưng nửa thân dưới lại dẹt hình bầu dục như rùa. Nó có 6 chân, 4 chân sau là móng vuốt dùng để đi lại, 2 chân trước thì còn vả biến dị, trông như cặp chân đao hình răng cưa của bọ ngựa, vẻ ngoài vô cùng hung tợn. Da của chúng trơn láng và khô ráo, nhưng lại trùng xuống tạo thành những nếp nhăn lỏng lẻo, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét cơ bắp dưới da. Khi chúng rôi thẳng cổ nhắm vào các khế ước giả ở xa để phun độc, cổ của chúng thậm chí còn phồng lên một cách kỳ dị như rắn hổ mang, từ chiếc mỏ nhọn dài bắn ra những cây gai chứa độc tố thần kinh. Trong lúc bận rộn, khế ước giả làm nhiệm vụ trinh sát vẫn có thể báo cáo thông tin về loài sinh vật này ngay lập tức: tên, Schrödinger, thường. Tên tiếng Anh, Schrödinger, tiếng Na Uy, lẽ nội gạ. Tên khoa học, ạ sẽ đi ạ cụ tụ sẽ nổ tệ gì bị lì chiều cao 2.4m, cân nặng 62kg, sức mạnh 13 điểm, nhanh nhẹn 25 điểm, thể lực 8 điểm, cảm thụ 17 điểm, sức hút 3 điểm, trí tuệ 7 điểm, tinh thần 7 điểm, cận chiến cơ bản LV4, bộ pháp cơ bản LV4, năng lực sinh vật, lôi nham chi ủng, tăng thêm 1.000 điểm sinh mệnh cho chủ sở hữu. Năng lực sinh vật, đổi màu, sở lý nhờ có thể thay đổi màu da hiệu quả để ẩn mình và phát động tấn công bất ngờ. Năng lực đặc biệt của sở lý nhờ, bị động tiết độc tố thần kinh, khiến người bị thương cơ bắp cứng lại, hô hấp khó khăn, tốc độ di chuyển giảm 33, tốc độ tấn công giảm 27, và gây 5 sát thương, giây, kéo dài 15 giây. Năng lực đặc biệt của sở lý nhờ, bị động da không lông, khiến sát thương nguyên tố tác động lên nó giảm 15, làn da trơn láng còn có 10 sát suất khiến đòn tấn công của kẻ địch bị trượt. Năng lực đặc biệt của sở lý nhờ, bị động chân đao, mỗi đòn tấn công cận chiến trúng đích của nó đều là đòn chí mạng. Nhưng móng nuốt cong của nó rất dễ găm vào kẻ địch và không rút ra được, vì vậy sau khi tấn công trúng mục tiêu, có 50 xác suất không thể tấn công cận chiến trong vòng 20 giây. Giới thiệu, loài động vật được người Na Uy gọi là lẽ nảy gạ này là một trong những loài động vật kỳ lạ và nguy hiểm nhất được phát hiện trên hành tinh Vẹn Đỏ Dạ cho đến nay. Loài động vật ăn thịt trên cạn này thích sống ở rừng mưa nhiệt đới, chủ yếu săn hiệu công. Chúng cao 2.4m, có cổ đầy cơ bắp, đầu hình tam giác, có gai độc chứa độc tố thần kinh có thể phun ra. Khi tiếp cận con mồi, để tránh gây ra tiếng động, sinh vật này sẽ di chuyển chậm rãi và lặng lẽ xuyên qua những đám dương xỉ trong rừng. Khi cảm nhận được con mồi, chiếc cổ giống gà trống của nó sẽ bắn ra kim độc với tốc độ cao, sau đó bắt giữ con mồi. Làn gai độc đầu tiên mà lũ sợ linh nhở phun ra đã ngay lập tức khiến hai khế ước giả tầm xa thiệt mạng. Lũ sinh vật có trí tuệ cực cao này thậm chí còn biết tập hỏa để tấn công trọng điểm vào một mục tiêu duy nhất. Đối với các khế ước giả tầm xa công mạnh thủ yếu, sát thương đơn lẻ từ gai độc của chúng thậm chí có thể lên tới 50-70 điểm. Vô liêm sỉ hơn nữa là sát thương độc tố sau khi bị chúng tấn công còn có thể cộng dồn. Ví dụ, bị một con sợ linh nhở tấn công, sát thương độc tố kèm theo là 5 điểm một giây, kéo dài 15 giây. Nếu bị hai con tấn công thì sẽ là 10 điểm một giây, kéo dài 15 giây. 10 con là 50 điểm một giây, kéo dài 15 giây, cứ thế mà tính. Thực tế, mục tiêu tập hỏa trong đợt tấn công đầu tiên của bầy sở linh nhở là 3 người, cứ 4 con sở linh nhở tập hỏa một người. Đương nhiên, mục tiêu là những khế ước giả tầm xa nổi bật nhất. Kết quả là những người bị tập hỏa gần như chết ngay lập tức, không kịp dùng thuốc. Người duy nhất sống sót chính là Mạc Can Sa, người đang bắn hăng nhất. Một là anh ta có thêm 100 điểm sinh mệnh từ năng lực đội bạc, hai là trang bị trên người cũng đã được Tiếu Thạch dùng tinh thể mang về từ thế giới sở tạ xỉ trục để cường hóa. Dù vậy, anh ta cũng gần như bị đánh vào trạng thái hấp hối. Trong cơn kinh hoàng, Mạc Can Sa lập tức bất chấp hình tượng mà lăn một vòng khó coi về phía trước, sau đó kích hoạt năng lực đội quang huy chi rũ, vừa hay hóa giải được sát thương độc tố kèm theo và hồi phục liên tục. Đợi 15 giây hiệu lực của độc tố qua đi, anh ta mới tự quấn cho mình một giải băng, chờ sinh mệnh hồi phục hơn một nửa mới đứng dậy tấn công trở lại. Sau khi kẻ địch cũng có khả năng tấn công tầm xa xuất hiện, các khế ước giả cũng bị đánh cho một đòn bất ngờ. Chủ yếu là do lũ sợ linh nhỏ này quá khôn lỏi, đợi đến khi áp sát mới đột ngột xông ra, gây ra thiệt hại không nhỏ cho họ. Tuy nhiên, những khế ước giả có thể sống sót đến đây gần như đều là những cường giả đã trải qua sàng lọc khắc nghiệt. Dù có thương vong, nhưng họ không phải là chưa từng chiến đấu với kẻ địch có khả năng tấn công tầm xa. Đương nhiên, việc đầu tiên là tìm vật che chắn, sau đó tính toán khoảng nghỉ giữa các đợt tấn công của đối thủ. Khoảng nghỉ này đối với kẻ địch sử dụng vũ khí thuốc súng chính là thời gian bắn hết đạn và thay băng đạn mới. Đối với sinh vật như sợ linh nhờ, đó là khoảng thời gian cần thiết để hít vào, rồi thở ra phun gai độc. Nắm được khoảng nghỉ tấn công này chính là nắm được nhịp đập của cuộc tấn công, bắt được tiết tấu của trận chiến và làm chủ được thế chủ động trên chiến trường. Năm khế ước giả tấn công tầm xa thuộc một đội tên là con của cả đảng đã tập trung hỏa lực, mỗi lần ra tay đều có thể gây trọng thương hoặc thậm chí giết ngay một con sợ lì nhờ. Cùng lúc đó, hai khế ước giả cận chiến hệ nhanh nhẹn cùng đội với họ cũng bỏ mặc đối thủ của mình, vòng ra sau lưng lũ sợ lì nhờ, rõ ràng là muốn nhân cơ hội đục nước béo cỏ. Nói một cách nghiêm túc, cùng là quái vật tấn công tầm xa, Phương Sâm Nham vẫn cảm thấy chúng có sự chênh lệch so với con quái vật xúc tu mà hắn gặp ở thế giới trước. Ít nhất thì vòng mắt của con quái vật xúc tu đó quá bá đạo, được mệnh danh là hệ thống giám sát 24/7 không góc chết, hoàn toàn không sợ bị người khác vòng ra sau lưng móc lốt. Lũ sở lý nhờ đương nhiên bị thương vong nặng nề ngay khi bị tập hỏa. Nhưng đừng quên, hai khế ước giả cận chiến nhanh nhẹn kia đã bỏ mục tiêu mà mình đang dụ dỗ để đi chi viện. Hai con sói vỉm tơ mà họ bỏ lại không thể nào đứng yên tại chỗ ngáp một cái, phơi nắng rồi lật bụng lên trời giao phối được. Chúng đương nhiên chạy về phía Tiếu Thạch nếu Tiếu Thạch trước đó không giữ lại thực lực, nếu Phương Sâm Nham chỉ là một kẻ đánh phụ mà không có tiềm chất của mờ tờ, thì lần này Tiếu Thạch không chết cũng phải tàn phế. Quan trọng hơn là, ngay khi lũ sở linh nhở xuất hiện, không còn ai quan tâm đến mệnh lệnh của Tiếu Thạch là bắn vào chân trước của con Ban Nhu nữa. Vì vậy, con Ban Nhu vẫn đang hùng hổ truy đuổi một gã dùng súng bắn tỉa. Đứa trẻ xui xẻo này gây ra sát thương lớn nhất, nên con Ban Nhu đương nhiên căm hận hắn nhất. Đến khi lũ sở linh nhở chết la liệt, khế ước giả này cũng sắp bị con Ban Nhu đuổi kịp. Cứu! Đối mặt với tình hình này, Phương Sâm Nham gầm lên trong kênh đội chương 13, Chu Tâm Phương Sâm Nham cũng không quen gã khế ước giả này, sống chết của gã dĩ nhiên trông có vẻ chẳng liên quan gì đến họ. Nhưng nếu những người chịu nghe lệnh đều chết, còn kẻ không tuân lệnh lại sống sót, vậy thì bất kể là người đã chết hay kẻ còn sống, tất cả đều chẳng khác nào đang vả thẳng vào mặt cả đội quân bài. Ngay khoảnh khắc đó, Mạc Can Sa gầm lên một tiếng, phóng ra cây lao gãy màu bạc của mình. Cây lao hóa thành một tia sét lan truyền, xuyên qua lũ sói bỉm tở trước mặt Phương Sâm Nham và Tiêu Thạch. ánh điện lóe lên, ba con sói bị tợ vốn đã chẳng còn đầy máu liền nổ tung, vỡ nát thành từng mảnh thịt vương vãi khắp đất. Cùng lúc đó, Tiếu Thạch kích hoạt năng lực quả cảm, lao vút tới với tốc độ cực cao, hạ thấp trọng tâm chắn trước mặt gã khế ước giả hệ bắn địa, giơ cao tấm khiên trong tay để thay gã hưng chọn cú húc toàn lực của con băng lưu. Gió rít gào, cảm giác va chạm ấy chẳng khác nào cả dây ản tợ đang sụp đổ. Tiếu Thạch vạm vỡ ngay khoảnh khắc bị húc chúng đã bay thẳng ra ngoài như một viên sỏi nhỏ. Dưới cú húc này, bộ giáp tín nhiệm vốn đã ảm đạm trên người hắn liền vỡ tan cảnh. Những mảnh giáp bạc li ti bay ra rồi tan biến vào hư không, may mà lúc vỡ vụn nó còn hồi cho hắn 100 điểm HP. Sát thương thực tế là 373 điểm. Phương Sâm Nham dễ dàng tính ra được sát thương của đòn này. Còn hắn thì ngay lúc đó đã ném ra một cái chai. Một cái chai chứa thuốc nguyền rủa. Còn Ban Miu sau khi húc chúng người khó tránh khỏi sẽ có một thoáng ngược lại, Phương Sâm Nham liền chấp lấy khoảnh khắc đó, ném cái chai trong tay ra, đập thẳng vào đầu con quái vật. Lúc này, Ban Miu đã thoát khỏi trạng thái xung phong miễn nhiễm khống chế. Một gợn sóng vô hình lướt qua, con quái vật khổng lồ Ban Miu chỉ cảm thấy choáng váng trong giây lát, bất giác ngã rạp xuống đất lắc đầu rên hừ hừ. Đà lao tới của nó cuối cùng cũng dừng lại, nhưng không chỉ có thế, một đám mây độc màu xanh nhạt nhanh chóng lan tỏa, bao trùm lấy nó, như đàn kiến không sao chui không lọt, gặm nhấm tứ chi của nó. Mây độc giảm 20 tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của kẻ địch trong phạm vi. Phải thừa nhận rằng, uy lực của những sinh vật to lớn và mạnh mẽ như Ban Miu khi lao tới là vô cùng đáng sợ, trọng lượng nặng nề của nó càng làm tăng thêm sức sát thương cho hành vi thô bạo này. Tuy nhiên, cũng phải chú ý rằng, trọng lượng kinh khủng cũng khiến Ban Miu cần nhiều thời gian hơn để gia tốc, mà năng lực duy trì như mây độc cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tốc độ của nó. Nếu như trước đó, sau khi dồn toàn lực húc chúng Tiếu Thạch, nó chỉ cần 5 giây để gia tốc lại tới tốc độ tối đa, thì bây giờ, bị Phương Sâm Nham làm choáng một giây, lại còn bị giảm 20 tốc độ di chuyển liên tục, còn Ban Miu sẽ cần tới 15 giây để gia tốc lại tới tốc độ tối đa. Tiếu Thạch bị húc bay thẳng, rơi mạnh xuống đất, theo đà trượt đi thêm 5-6 mét, đẩy lên cả một mảng cỏ và đất lớn. Ngay lúc mọi người đang lo lắng cho hắn, Tiếu Thạch lại lộn một vòng rồi quỳ một chân trên đất đứng dậy. Máu từ trên tóc hắn rỉ ra, thoáng chốc đã đẫm cả khuôn mặt, trông thê thảm vô cùng. Thế nhưng, Tiếu Thạch chỉ dùng mu bàn tay quệt vội bệt máu chảy xuống mắt, rồi không nói một lời, không rên một tiếng, chỉ siết chặt chuôi kiếm, sải bước tiến thẳng về phía con Ban Miu. Thậm chí còn mang theo khí thế của một chiến binh sợ bắt tạ bước về phía từ địa thờ mỏ tỉ lì dưới ánh hoàng hôn. Khi đến gần con quái vật, Tiếu Thạch thuận tay khoác lên mình một bộ giáp tín nhiệm nữa. Có lượng MP dồi dào để tiêu xài, không nghi ngờ gì nữa, khả năng sống sót của Tiếu Thạch lại tăng thêm một bậc, bởi giáp tín nhiệm quả thực là một năng lực vô cùng biến thái. Bình thường, với chỉ hơn 100 điểm tinh thần lực, Tiếu Thạch chỉ có thể dùng năng lực này như át chủ bài. Nhưng lúc này, với hơn 300 đến 400 điểm tinh thần lực chống đỡ, Tiếu Thạch có thể dùng một cái ngay khi cảm thấy nguy hiểm. Sự chênh lệch giữa hai trường hợp lớn đến mức không thể đong đếm. Khi đến trong phạm vi 20 mét của con Ban Miu, Tiếu Thạch tiện thể gầm lên một tiếng gầm xé tim. Sóng xung kích mạnh mẽ và cuồng bạo lan ra bốn phía, nhưng con Ban Miu dù bị trừ một ít HP, tốc độ hành động chỉ chậm lại một chút rồi lại khôi phục như cũ. Đây chính là đặc tính của sinh vật truyền kỳ, sự biến thái của ý chí sắt đá. Ban Miu lại cúi đầu lao tới, nhưng khoảng cách để nó ra tốc thực sự không đủ, nên tốc độ di chuyển chưa đạt tới mức tối đa. Vì vậy, Tiếu Thạch lập tức nhảy sang một bên, lăn một vòng trên đất rồi bật dậy, tiếp tục nghỉ hẻm. Nhưng cú húc này của con Ban Miu khổng lồ là dốc toàn lực, căn bản rất khó dừng lại ngay, nó cứ thế lao đi mấy chục mét mới quay người lại được. Nhân cơ hội này, Phương Sâm Nham lại ném chai bột cả vô tận cho Tiếu Thạch, hắn nhận lấy rồi tu ừ ngực hai ngụm. Phương Sâm Nham ra hiệu cho Tiếu Thạch, người đã mất hơn nửa HP, bảo hắn đi chặn 5-6 con sói bị tợ đang chạy trốn ở phía xa. Tiếu Thạch dù không hiểu nhưng vẫn từ bỏ mục tiêu Ban Miu và làm theo. Còn bản thân Phương Sâm Nham thì lao thẳng về phía một con sợ lỉnh nhờ trọng thương đang lùi lại liên tục ở bên cạnh, rút khẩu sọt gùn trắng ra rồi bùm 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 kết liễu nó. Trông hắn dường như đã hoàn toàn bỏ mặc con Ban Miu. Muốn loạn à? Vậy thì cùng loạn cả lên đi. Trong mắt Phương Sâm Nham lóe lên một tia tàn độc. Lúc này, con Ban Miu nặng nề nhìn quanh bốn phía, phát ra một tiếng kêu en dài đầy mờ mịt, rồi lại trợn trừng đôi mắt to như chuông đồng hung tợn của nó lên tìm kiếm mục tiêu. Giờ nó đã bất chấp tất cả, bắt đầu cúi đầu húc thẳng đâm ngang, tức thì cục diện lại trở nên hỗn loạn, một mảnh hỗn độn. Dù lúc này Ban Miu đã mất không gian để gia tốc, nhưng những kẻ xui xẻo bị sừng của nó húc chúng cũng thường mất ít nhất hơn nửa HP. Lúc này, một đám người nhao nhao chửi ầm lên không biết mở tờ và người đỡ đòn chạy đi đâu rồi, Phương Sâm Nham và Tiếu Thạch chỉ coi như bọn họ đang nói nhảm, chẳng thèm để tâm. Trong vòng 3 phút ngắn ngủi, cục diện chiến trường khu Tây trở nên rối tung. Đến khi con Ban Miu đột nhiên giống dài, giơ móng đuốc dậm mạnh xuống đất, đã có ít nhất 3 khế ước giả nữa gián tiếp chết dưới tay kẻ phá binh này. May mà Mạc Can Sa và gã khế ước giả dùng súng bắn tỉa được Tiếu Thạch bảo vệ, có thể tập trung liên hợp xạ kích. Chiến đấu đến lúc này, tuy các khế ước giả cũng đã mệt mỏi và bị thương, nhưng những con thú còn lại cũng gần như mình đầy thương tích. Thời gian trôi qua, sói bị tợ và sở linh nhờ cũng bị tàn sát sạch sẽ, chỉ còn lại con Ban Miu vẫn đang húc thẳng đâm ngang trên chiến trường, vô cùng ngông cuồng ngạo mạn, thỉnh thoảng còn giống lên giận dữ. Không còn những con thú có kích thước tương đối nhỏ chen lấn bên cạnh, sự nặng nề của Ban Miu đã trở thành điểm yếu chí mạng lớn nhất của nó. Lúc này, HP của Tiếu Thạch đã hồi phục được 9 phần nhờ băng gạc và thuốc, hắn liền nhảy thẳng xuống, bắt đầu thu hút sự chú ý của con quái vật to xác này. Phương Sâm Nham cũng hỗ trợ bên cạnh. Tình thế hỗn loạn lập tức trở nên ngăn nắp trật tự trở lại. Có lẽ mấy trận trước đánh quá thuận lợi, nên mãi đến lúc này, những khế ước giả kia mới nhận ra, trật tự ngăn nắp trước đó khó khăn biết bao, và mấu chốt của tất cả chính là nằm ở người mở tờ bị họ phớt lờ trước mắt. Lúc này, lời Tiếu Thạch nói đã có người nghe. tất cả mọi người đều tập trung tấn công vào chân trước bên trái của con Ban Nhu. Đáng nói là, khi HP của Ban Nhu dần giảm xuống ngưỡng nguy hiểm, Phương Sâm Nham và Tiếu Thạch bắt đầu phối hợp ăn ý, trở nên mặt dày mày dạn. Mỗi khi có khế ước giả cận chiến nào khác muốn đến gần, họ sẽ thường xuyên cố ý hoặc vô tình không ngăn cản, dẫn dụ Ban Nhu, mượn dao giết người. Một gã chuyên về nhanh nhẹn cầm song đao của đội con trai của cả đàn muốn chạy đến hôi của. Phương Sâm Nham và Tiếu Thạch lúc này đã nắm được đại khái tập tính của Ban Nhu, liền dình đúng cơ hội, nhân lúc gã kia ra tay thì đồng loạt lùi bước. Cặp song đao của gã khế ước giả nhanh nhẹn kia quả nhiên đâm ngập vào da thịt Ban Nhu như ý muốn, gây ra một con số sát thương vô cùng khủng bố. Nhưng điều gã không ngờ tới là, Phương Sâm Nham và Tiếu Thạch không những không đến giúp đỡ chặt đòn, mà còn vô sỉ né sang một bên khoanh tay đứng nhìn. Tức thì, Ban Nhu lập tức tấn công kẻ ở gần mình nhất. Nó gầm lên một tiếng rồi húc đầu về phía gã chuyên nhanh nhẹn kia. Gã xui xẻo đội vàng bắt chéo song đao, cuối cùng cũng kịp thời đỡ được, nhưng HP của gã nhiều nhất cũng chỉ khoảng 200 điểm, bị cú húc này HP liền tụt dốc không thanh. Gã đội vàng thi triển năng lực cứu mạng cộng thêm nuốt một viên thuốc, cuối cùng cũng miễn cưỡng kéo HP lên lại được. Thế nhưng lúc này, Ban Nhu đã giơ cao móng vuốt khổng lồ của mình lên, rồi dậm xuống. Trong tiếng nổ vang trời, sóng xung kích bắn ra. Cú dậm chiến tranh trong nháy mắt đã gây trọng thương cho gã kia, Ban Nhu lại lao lên bổ thêm một cú húc, gã ta lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, bay xa 7-8 mét rồi HP về không, chết ngay tại chỗ. Lúc này, có vẻ như Ban Nhu đã bắt đầu chuyển ánh mắt thù hận về phía Mạc Can Sa ở đằng xa, nhưng Vương Sâm Nham và Tiếu Thạch lại cùng lúc xuất hiện trong tầm mắt nó, chặn đường đi của con quái vật. Đối mặt với con quái vật khổng lồ này, lòng tự tôn của Phương Sâm Nham vốn bị đám vũ du hay tàn phá bầm dập tả tơi ở thế giới trước, cuối cùng cũng gỡ gạc lại được một chút. Đòn tấn công của Ban Nhu tuy cũng không hề tầm thường, chỉ riêng sức tấn công trên lý thuyết cũng ít nhất khoảng 150-250 điểm, nhưng sau khi tính toán quy đổi, thể lực của Phương Sâm Nham đã đạt đến con số 45 điểm đáng sợ, lực phòng ngự là 44.5, tỷ lệ hấp thụ sát thương là 49.25 điểm sát thương mà năng lực tiên phú giảm bớt cũng đã gần bằng 1/4 tổng sát thương phải gánh chịu. Đây cũng là một chỉ số phòng ngự không hề tầm thường. Chương 14, bá khí mọi chuyện trên đời đều có khởi đầu và kết thúc như lon Red Bull tôi đang uống, như Michael Jackson về với thiên đàng, và như sinh mạng của con bò đốm này. Dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của đông đảo khế ước giả, sinh mệnh của nó cuối cùng cũng tàn nhẫn rơi xuống đáy. Nó vẫn luôn muốn thoát khỏi hai con bọ nhỏ trước mặt để xử lý mấy con rồi phiền phức ồn ào ở đằng xa, nhưng thân hình nặng nề và đôi chân bị thương lại cho chúng quá nhiều thời gian để chạy thoát. Tệ hơn nữa, sát thương mà hai con bọ nhỏ gần đó gây ra cũng không hề nhỏ, chúng như những viên sỏi của bên bờ sông, trông thì tầm thường nhưng lại cứng đến mức có thể làm người ta gãy răng. Mang theo tâm trạng không cam lòng đó, con quái vật khổng lồ phun ra một lượng lớn máu tươi từ cổ họng, rú lên một tiếng ai oán rồi ngã vật xuống đất, đồng thời rơi ra một chiếc chìa khóa tỏa ra ánh sáng bạc. Cùng lúc đó, tất cả khế ước giả tham gia tấn công bỏ đốn đều nhận được thông báo, điểm cống hiến chiến trường của công ty ZZA tăng 1.000 điểm. Chiếc chìa khóa này đương nhiên thu hút ánh mắt của tất cả khế ước giả, nhưng đã bị Tiêu Thạch chụp lấy, không chút khách khí ném thẳng vào không gian chung của đội. Sau đó, gã còn khiêu khích nhìn quanh. Vậy mà không một ai dám đứng ra chất vấn. Tiêu Thạch lạnh nhạt nói, chiếc chìa khóa này tôi lấy, ai có vấn đề thì có thể đứng ra. Xung quanh không một ai đáp lời. Làm xong chuyện người người căm phẫn này, Tiêu Thạch lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cứ thế đi đến một khoảng đất trống bên cạnh ngồi xuống, băng bó vết thương. Dù có vài người bên cạnh lẩm bẩm bất mãn, nhưng không ai dám nói lớn, phần lớn đều chọn cách im lặng, vì họ hiểu đạo lý đường còn dài. Lúc này Phương Sâm Nham mới thấm thía cái gọi là bá khí của mở tờ. Bá trong bá đạo, khí trong tức khí. Ngay cả một kẻ tôn thờ tinh thần hiệp sĩ như Tiêu Thạch mà cũng cấp trang bị một cách hiển nhiên như vậy. Một lúc sau, Tiêu Thạch thấy sinh mệnh của mình đã hồi phục khá khá, bèn đột ngột mở mắt, đi đến trước mặt nhóm người con trai của cả đảng, gầm lên giận dữ, vừa rồi tại sao không làm theo chỉ huy của tôi? Nếu các người thấy phương án của tôi có vấn đề thì có thể đề xuất sửa đổi ngay lúc đó, nhưng một khi đã bắt đầu thực hiện thì phải vô điều kiện tuân theo. Lũ ngu các người lần đầu vào không gian này à, có hiểu quy tắc không? Nói một cách nghiêm túc, trong số những khế ước giả chết lúc đầu, người của nhóm con trai của cả đám chết nhiều nhất. Đặc biệt là người chuyên về nhanh nhẹn cầm song đao cuối cùng chính là thủ lĩnh của họ. Lúc này bị Tiêu Thạch chỉ thẳng vào mặt mắng, một người phụ nữ cầm cung dài liền hét lên, ngươi nghĩ mình là ai? Dựa vào đâu mà ở đây chỉ tay năm ngón? Hơn nữa, con bò đốm đó là do mọi người cùng nhau giết quẻ gì mà ngươi độc chiếm chìa khóa? Tiêu Thạch liếc cô ta một cái, hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi. Mạc Can Sa đang ngậm điếu xì gà bên cạnh núi bay, nét đôi môi dày, ôm cầu a cờ vàng của mình cười nói, ồ, thật đáng tiếc, vậy là đàm phán thất bại rồi. Nghe có vẻ các người chịu thiệt thòi lớn nhỉ? Vậy đợt thú chiều tiếp theo các người tự tìm người ra đỡ đòn đi nhé. Chúng tôi không quan tâm nữa đâu. Sắc mặt người phụ nữ kia lập tức thay đổi, nghiến răng nhìn bóng lưng Mạc Can Sa nhưng cuối cùng vẫn không dám làm gì. Cô ta đột nhiên nhìn về phía một khế ước giả cận chiến còn lại trong đội, Dìm. Lát nữa anh đứng trước nhất, chiến lợi phẩm chia cho anh một nửa. Dìm kia xì một tiếng. Cười lạnh, người chết có cầm bao nhiêu chiến lợi phẩm cũng vô dụng. Lúc trước hoàn thành nhiệm vụ thì không nghĩ đến tôi, bây giờ bị người ta chèn ép mới nhớ đến tôi hả? Nam mơ đi. Cô tưởng cái gã mở tờ cầm khiên kia đỡ đòn dễ dàng làm sao? Tôi nói cho cô biết, nếu không có hắn và người hỗ trợ mạnh mẽ bên cạnh, đúng, cái người tên thủy thủ ấy, gánh áp lực tuyến đầu thì trận tuyến của đám mối hợp chúng ta đã sụp đổ từ lâu rồi. Cô nhìn gã bên phải kia đi, đúng, chính là gã cầm ngược hai con dao găm đó, cô biết hắn là ai không? Là Lý Nhĩ, kẻ lần trước một mình giết 7 người trong đội của A đấy. Một kẻ kiêu ngạo bất kham như hắn mà vừa rồi lại là người nghe lệnh Tiêu Thạch nhất. Lúc này, mọi người gần như đã nghỉ ngơi xong. Mạc Can Sa từ xa bắn một băng đạn về phía bầy sói rắn hổ đang đối sát trong hố, tự nhiên thu hút hơn một nửa số sói rắn hổ còn lại. Đối với loài sói rắn hổ, sự đáng sợ của chúng nằm ở tinh thần đồng đội và khả năng phối hợp, sau khi đã quen với cách tấn công của chúng thì mối đe dọa đơn lẻ cũng không đáng kể. Nhưng một khi số lượng tăng lên, sự uy hiếp sẽ trở nên vô cùng khủng khiếp. Vài khế ước giả khác phối hợp với hiệu quả giảm tốc xé tim xé phổi của Tiêu Thạch, sau khi đã quen với nhịp độ chiến đấu, họ rất nhanh chóng giải quyết trận chiến với ưu thế áp đảo. Đáng nói là, những chiến lợi phẩm rơi ra sau đó như vật liệu hiếm, chìa khóa các loại, Tiêu Thạch đều không nhận nữa, dù cho có một chiếc chìa khóa tỏa ra ánh sáng xanh lam đậm ngay bên cạnh cũng không ngoại lệ. Đối với Phương Sâm Nham, anh cũng hiểu đạo lý mình ăn thịt thì cũng phải cho người khác hút canh, nên rất tán thành cách làm này của Tiêu Thạch. Hiện tại dù chỉ là hiện tại, mọi người vẫn phải đoàn kết chiến đấu, nếu làm quá tuyệt tình thì người khác cũng sẽ làm còn tuyệt tình hơn. Sau khi dọn dẹp xong bầy thú ở đây, Tiêu Thạch gọi ba khế ước giả có uy tín đến họp nhỏ. Vừa gặp mặt, vài câu đã đạt được thỏa thuận, liền để khế ước giả tên Vu Trạch thuộc đội Gỗ Thịt, người chuyên về trinh sát, đi thăm dò tình hình ở chiến trường phía Bắc và phía Nam. Nhân lúc rảnh rỗi, nhóm Phương Sâm Nham dựa vào đặc quyền của mở tờ siêu cấp Tiêu Thạch, còn bắt được một chiếc chìa khóa phẩm chất bạc chưa mở. Sau khi mở ra, trong ánh bạc lấp lánh hiện lên một loạt thông báo, bạn nhận được 4200 điểm thông dụng. Bạn nhận được 5 điểm tiềm năng. Bạn nhận được nhu hoàng cơ lớn, vật phẩm quý giá, dược liệu, có thể đổi lấy 3000 điểm thông dụng. Bạn nhận được nhẫn, man yêu đồng. Bạn nhận được khí hồn, hồn khí bỏ đốn. Nhẫn, man yêu đồng độ hiếm trang bị, đen thuộc tính, sức mạnh 3. Thuộc tính, tinh thần 41, tầm xa cơ bản 1, người sở hữu không có năng lực này, nên thuộc tính không có hiệu lực, vị trí trang bị, ngón tay. Chất liệu, canxi xỉ lì cát, mối đi sủ phi đờ, cắt bọc hiz. Năng lực bị động, chiếu rọi linh hồn. Nhãn cầu chống giống này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hiện tượng cách mảnh vỡ linh hồn của kẻ địch, khiến mục tiêu chịu 10 điểm sát thương bỏ qua phòng ngự. Năng lực chủ động, cùng nộ của sừng. Lập tức lao tới mục tiêu địch trong khoảng cách 8-35m, khiến kẻ địch choáng 3 giây, không gây sát thương. Trong quá trình lao tới, tốc độ di chuyển của bạn sẽ được mặc định là giá trị cực hạn của độ khó thế giới hiện tại và miễn nhiễm với các hiệu ứng giảm tốc. Chỉ khi sức mạnh của bạn vượt xa mục tiêu, đạt hiệu quả áp đảo, mới có thể đảm bảo tỷ lệ trúng 100 của cường độ của sừng. Nếu sức mạnh của bạn thấp hơn mục tiêu, năng lực này không thể kích hoạt. Bất kể bạn có đánh trúng mục tiêu hay không, sau khi cường độ của sừng kết thúc, bạn sẽ bị choáng 1 giây, thời gian choáng phụ thuộc vào chỉ số sức mạnh hiện tại của bạn, sức mạnh càng cao, thời gian choáng càng ngắn. Thời gian hồi chiêu 180 giây. Trọng lượng 14 gram. Mô tả: đây là nhãn cầu trống rỗng chứa đầy oán hận của bỏ đốn, dù linh hồn chi phối nó đã biến mất, nhưng vẫn còn lưu giữ một số năng lực đặc thù của bỏ đốn. Đương nhiên, đối với một con bỏ đốn tôn sùng sức mạnh, nó chắc chắn sẽ làm suy yếu tinh thần của bạn. Hồn khí bỏ đốn độ hiếm vật phẩm, bạn, cốt truyện, hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng lên trang bị, vũ khí cấp đen sẽ trở thành khí hồn của vật phẩm đó, nâng cấp bậc của vũ khí, trang bị lên bạn, cốt truyện. Cảnh báo: nếu độ tương thích giữa hồn khí và trang bị không đủ, hồn khí sẽ bị phá hủy. Chất liệu, ú linh trọng lượng, 3 gram. Mô tả, tình hình đặc biệt của hành tinh vẽn đỏ dạ khiến số lượng hồn khí xuất hiện tăng mạnh, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là do sự tồn tại của mặt tối. Thánh mẫu, của hành tinh Avatar. Xét thấy gã kim khoáng có thể sẽ rất hứng thú với như hoàng cỡ lớn, nên sau khi hỏi ý kiến Tiêu Thạch, Phương Sâm Nham đã giữ lại vật này. Còn chiếc nhẫn, sau khi ba người bàn bạc, Mạc Can Sa và Tiêu Thạch đều phụ thuộc vào chỉ số tinh thần, trong khi 3 điểm sức mạnh có thể tăng mạnh tỷ lệ áp đảo cho Phương Sâm Nham, nên cuối cùng vẫn đưa cho anh. Ước tính sau khi nâng cấp chiếc nhẫn này lên trang bị bạc, cốt truyện sẽ có hiệu quả tốt hơn. Cùng lúc đó, cột mốc đầu tiên của thế giới này, chủ tiệm thịt cũng đã hoàn thành. Phần thưởng là danh hiệu chủ tiệm thịt, tăng 10 sát thương lên các sinh vật loại dã thú của thế giới này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là danh hiệu cần phải đeo ngay lập tức, 10 sát thương cộng dồn lại cũng là một con số đáng kể. Chưa đầy 5 phút sau, người đi do thám đã nhanh chóng quay về. Vì chiến trường phía tây đã chôn cất xác chết trên chiến trường, dẫn đến sức hấp dẫn không đủ, phân tán một lượng lớn bầy thú, nên việc chiến trường phía bắc và phía nam vẫn đang giao tranh ác liệt là điều đương nhiên. Theo điều tra trước đó của Phương Sông Nham, chiến trường phía bắc do hội quang chiếu trấn giữ, còn chiến trường phía nam có thành phần phức tạp hơn, do một đội tên là Lạc Khả Tư làm nòng cốt, cùng với 2-3 đội nhỏ và các khế ước giả lẻ tẻ hợp thành, và không có một nhân vật lãnh đạo chủ cột như Tiêu Thạch. Theo lý mà nói, chiến trường phía nam lẽ ra phải vô cùng căng thẳng, thế nhưng thông tin phản hồi lại cho thấy bên phía hội quang chiếu ở phía bắc lại là bên chật vật hơn. Chương 15, phát súng đó. Rõ ràng thực lực của hội Luminati mạnh hơn, nhưng tình hình của họ trái lại còn tệ hơn, nguyên nhân cốt lõi nằm ở một điểm, trong bầy thú lần này đã xuất hiện sinh vật huyền thoại. Sinh vật huyền thoại tấn công chiến trường phía tây và phía nam là loài bò đốm nặng nề và giỏi công phá, thế nhưng sinh vật huyền thoại giáng lâm xuống phía hội Luminati lại là một con thú tựa như báo khổng lồ. Theo mô tả của user, nó rất giống loài thú thạ nạ tổ đứng đầu trôi thức ăn trên cạn của hành tinh, hay còn được gọi là thú thân chết. Nó không chỉ mạnh mẽ đến kinh người mà còn sở hữu sự nhanh nhẹn mà bò đốm không hề có. Hãy nghĩ đến tấm khiên tháp cồng kềnh của Aga Phiu Ma xem, đó là lựa chọn số 1 cho chiến tranh trận địa, nhưng một khi anh ta đối mặt với loại kẻ địch tốc độ cao này, thường sẽ xuất hiện lỗ hổng rất lớn. Lỗ hổng này không phải là bản thân anh ta sẽ gặp nguy hiểm, mà là toàn bộ tuyến phòng thủ được xây dựng với ạ cạ phỉu làm nòng cốt sẽ bị xuyên phá tan hoang. Lấy ví dụ lúc trước, sau khi hắn rời đi, vẫn có thể tạm thời lấp vào tuyến phòng thủ mà hắn bỏ lại, nhưng dù ạ cạ phỉu có thể rút ra để đối phó với thú thần chết, thú làm sao có thể gánh vác nhiệm vụ gian nan đó? Đừng quên rằng, theo sau thú thần chết còn có sói rắn hổ và sở linh nhờ đông như thủy triều. Quan trọng hơn là chúng còn nhận được viện quân từ phía tây. Dị sĩ cao mày, nói với Phèn Sèn Mị Ản, dù giữa tôi và hội Lumi Nạ tỷ từng có xích mích, nhưng hiện tại, nếu họ bị đánh cho tàn phế thì chúng ta cũng không thể cầm cự được đến lúc nhiệm vụ phụ xuất hiện. Ánh mắt Phèn Sèn Mị Ản lóe lên, hắn lại nghĩ đến mấy thành viên cốt cán của hội Lumi Nạ tỷ vẫn chưa ra tay. Hắn gọi Yếu giờ đến hỏi vài câu rồi quả quyết nói trong kênh, cứu hội Lumi Nạ tỷ là chắc chắn phải cứu rồi, nhưng tôi vẫn thấy nên đến chiến trường phía nam trước thì tốt hơn. Dị sĩ sững sờ, đang định hỏi thì Phèn Sèn Mị Ản đã thản nhiên nói, thời gian không còn nhiều. Dị sĩ hít sâu một hơi, gật đầu rồi theo như đã bàn bạc trước đó, chọn ra 6 người cùng đến chiến trường phía nam. Trong 6 người này có tay súng bắn tỉa Kim Min Su đã được dị sĩ cứu trước đó, người chuyên dùng song đao nhanh nhẹn lễ, và thành viên của đội con trai của Cạ Đỉnh là Dìm cùng người dẫn dụ của đội gỗ thịt là 70 ma. Ngoài Dìm ra, tất cả đều là thành viên có sức sát thương cao. Lúc này, chiến trường phía nam cũng không an toàn như tưởng tượng. Sói rắn hổ và sở linh nhờ, một xa một gần, đã đủ khiến người ta đau đầu, húng chi còn có một con bò đốn khổng lồ ở trong đó, khoé đảo tuyến phòng thủ vừa khó khăn mới hình thành được. Chỉ có điều, có vẻ như sức sát thương của họ cũng cực kỳ mạnh mẽ, họ tấn công theo thứ tự sở linh nhờ trước, sói rắn hổ sau, cuối cùng là bò đốn. Đồng thời, họ cố gắng hết sức để tránh cú húc của bò đốn, dù không có người nào có thể đứng vững trước mặt nó như gì hảo si, nhưng họ lại tàn nhẫn đến mức lấy mạng người để đổi lấy thời gian. Chiến lược này không nghi ngờ gì là đem tính mạng của tất cả mọi người giao cho con bò đốn. Nói một cách nghiêm túc, sau khi bị nó nhắm tới, lợi dụng sự chậm chạp của nó để chạy vòng quanh cũng tuyệt đối có thể cầm cự rất lâu, không đến mức không có cơ hội. Nhưng đó là trong tình huống một chọi một. Còn đây là một chiến trường hỗn loạn, một khi bị một con sở lỉnh nhở hay sói rắn hổ nào đó đánh lén thì gần như chắc chắn phải chết. Ngay lúc này, Phèn Sèn Ni Ản và nhóm của hắn đã xuất hiện. 4 người tấn công tầm xa do Mo Gẳng Xạ dẫn đầu đồng thời giơ súng dụ quái, nhắm vào con bò đốn đang quay lưng về phía họ và đồng loạt khai hỏa. Lập tức bắn cho gã khổng lồ đáng thương này nát bét. Trong khoảnh khắc, đôi mắt của sinh vật mạnh mẽ này đỏ ngầu vì xuất huyết, móng vuốt khổng lồ của nó vì phanh gấp mà cày trên mặt đất 6 rãnh sâu như mương nước, rồi giữa làn bụi đất tung bay, nó quay người, túi cái đầu to lớn xuống và không chút do dự lao về phía Mo Gẳng Xạ và đồng bọn. Ngay khi con bò đốm sắp đâm vào, dị sĩ lại sử dụng năng lực dũng cảm, từ bên sân lao ra như một vị chiến thần, chắn trước mặt Mo Gẳng Xạ. Gã giơ cao tấm khiên dị hình sáng chói ánh bạc của mình lên. Sau một tiếng nổ trầm đục, dị sĩ lại bị hút bay thẳng ra ngoài, như thể vẽ một vệt máu thê lương lên không trung. Các khế ước giả ở chiến trường phía nam xa xa đồng loạt kinh hô một tiếng. Nhưng sau khi bị hút bay, dị sĩ lộn một vòng trên không, dùng tay trái chống xuống đất và quỳ một gối, sau đó rất bình tĩnh đứng dậy tự băng bó cho mình. Đà lao tới của con bò đốm cũng không khỏi cực lại. Nhân cơ hội này, Phèn Sèn Mị Ản đương nhiên dở lại cho cũ, một cái chai được ném qua, rồi hắn đứng chắn trước mặt dị sĩ đang băng bó không thể bị tấn công, tranh thủ thời gian hồi phục cho gã. Mấy khế ước giả phía sau đương nhiên nắm chặt thời gian tấn công. Có người ở phía trước kiềm chế, con bò đốm nặng nề rất khó vượt qua sự đeo bám của người kiềm chế để tấn công trực tiếp họ. Các khế ước giả phía nam xôn xao, đây rõ ràng là hành vi cướp quái trắng trợn. Ai cũng biết sinh vật huyền thoại trong chiến trường này chắc chắn sẽ rất ra trang bị cốt truyện, thậm chí có thể là trang bị cao cấp hơn, nhưng họ lại bị mấy trăm con sói rắn hổ và sợ lì nhờ níu chân. Hơn nữa, họ còn phải đối mặt với một vấn đề rất thực tế, đó là làm thế nào để cướp lại con bò đốm từ tay Phèn Sèn Mị Ản. Có thể có người sức tấn công rất mạnh, có thể trong nháy mắt gây sát thương lớn cho bò đốm, nhưng anh ta cũng phải cân nhắc xem mình có chịu nổi cú húc sau đó của nó hay không. Phèn Sèn Mị Ản và nhóm của hắn vừa đánh vừa lùi, dẫn con quái vật này về khu phía tây. Với kinh nghiệm từ trước, không nghi ngờ gì nữa, dù con bò đốm này rất mạnh, nhưng dưới những cú tấn công trái phải, lượng sinh mệnh của nó vẫn đang giảm nhanh chóng. Ngay khi lượng sinh mệnh của nó giảm xuống còn khoảng 20, Phèn Sèn Mị Ản đột nhiên nhìn vào mu bàn tay mình. Hắn phát hiện lông tay của mình vậy mà dựng đứng lên từng sợi một. Cảm giác đó thật sự khó mà hình dung, giống như sắp bị đâm thủng vậy. Ngay sau đó, một tiếng súng vang lên từ xa. Tiếng súng đó rất kỳ lạ, như thể là tiếng vọng đã va đập quá lâu giữa ngàn núi vạn khe rồi mới chậm rãi tìm đến, lại mang đến cho người ta một cảm giác xa xôi và du dương. Khi tiếng súng này vang lên, Phèn Sèn Mị Ản lập tức cảm thấy một mối đe dọa cực lớn, liền không màng chật vật mà lao mạnh về phía trước, lăn lộn trên mặt đất đến lấm lem bụi bẩn, rồi kinh ngạc quay đầu lại. Chỉ thấy con bò đốm trước mặt đột nhiên đứng sững lại, mặc cho tất cả các đòn tấn công rơi xuống cơ thể. Rồi con mắt to bằng quả bóng rổ của nó đột nhiên nổ tung, chất lỏng sền sệt màu xám phun ra, văng đầy lên người dị sĩ và lệ đứng bên cạnh. Lỗ mũi và miệng của nó cũng trào ra một lượng lớn chất bán rắn màu trắng xám, đó là óc của con bò đốm. Mãi một lúc sau, con quái vật khổng lồ này mới sụp đổ như thể bị hút cạn linh hồn trong nháy mắt. Phải là đòn tấn công kinh khủng đến mức nào mới có thể một đòn giết chết con quái vật này khi nó còn gần 20.000 điểm sinh mệnh. Phèn Sèn Mị Ản đột ngột quay đầu, liền thấy một bóng người cao gầy ở phía xa đang cất khẩu súng trường trong tay, chỉ còn lại làn khói xanh lượn lờ trong không trung, rồi quay người đi về phía nam, mang theo vài phần cao ngạo, vài phần cô độc, nhưng nhiều hơn cả là sự ngạo mạn, giống như một con sói đơn độc đang tập tễnh bước về phía xa. Không biết tại sao, khoảnh khắc này Phèn Sèn Mị Ản lại nghĩ đến Đạt, người đã chết dưới tay đạo sư. Cướp quái chứ gì? Lão tử cũng có thể cướp lại. Khế ước giả này không nghi ngờ gì là người của khu phía nam. Phát súng của anh ta tuy không thay đổi được sự thật rằng nhóm Phèn Sèn Mị Ản chắc chắn sẽ nhận được đồ rất ra, nhưng nó đã cướp đi phần lớn điểm cống hiến chiến trường từ việc tiêu diệt, càng giống như một cái tát vào mặt các khế ước giả khu phía tây đã tham gia tấn công. Phải biết rằng, những khế ước giả còn sống sót lúc này gần như toàn bộ đều là cường giả, ai chịu nổi hành vi khiêu khích như thế này? Lập tức có mấy người trong mắt lóe lên vẻ âm độc, đặc biệt là Lệ. Có thể tưởng tượng được, Loại người như hắn đối phó với tay súng tầm xa này chắc chắn rất có kinh nghiệm, một khi bị hắn áp sát, chỉ e là lành ít dữ nhiều. May mà sự chú ý của mọi người ngay lập tức bị chiếc chìa khóa ánh sáng bạc vừa rất ra thu hút. Lần này gì ở sỉ cũng không ăn một mình, chiếc chìa khóa bạc rất ra được mở ngay tại chỗ để bán đấu giá theo thỏa thuận trước đó, người trả giá cao sẽ được, lợi ích thu được sẽ được chia đều cho các khế ước giả còn lại đã tham gia tấn công. Kết quả mở ra một món vũ khí, tên là sừng bỏ xung kích. Vũ khí này là một thanh đao dày một tay, tăng thuộc tính sức mạnh và nhanh nhẹn, còn kèm theo sát thương chảy máu, có hiệu ứng đặc biệt bỏ qua 8 điểm phòng thủ của kẻ địch khi tấn công, nhưng lại có một yêu cầu trang bị rất kỳ lạ, đó là thuật hùng biện cơ bản, tương ứng với mị lực, cấp 5 trở lên. Phần giới thiệu vũ khí là, bạn phải thuyết phục được linh hồn của vũ khí này mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất của nó. Đây không nghi ngờ gì là một trong những điểm yếu của Phèn Sèn Mị Ản, đối với hắn lúc này đang cực kỳ thiếu điểm thông dụng và điểm tiềm năng, không biết đến năm nào tháng nào mới đầu tư vào thuật hùng biện cơ bản lên cấp 5. Hơn nữa, ba người trong đội trước đó đều đã tiêu pha lớn, số điểm thông dụng gom lại nhiều nhất cũng chỉ có 3.000 điểm. Ngay cả giá khởi điểm cũng không đủ. Sau một hồi tranh giành kịch liệt, vũ khí này đã được người của đội con trai của Cạ Đỉnh mua với giá 47.000 điểm thông dụng và 13 điểm tiềm năng. Ba người Phèn Sèn Mị Ản chia nhau được gần 20.000 điểm thông dụng và 6 điểm tiềm năng. Chương 16, Tử Thần Thú đối mặt với sự áp đảo của Phương Xâm Nham và Đá Tảng, người phụ nữ cầm cung tên cũng chỉ có thể chán nản và bực bội co mình sang một bên, không dám nói nhiều. Đá Tảng cũng không phải loại người truy cung giết tận, gã gọi mọi người nghỉ ngơi một lát, sau khi trạng thái hồi phục hồng hồng liền vội vàng chạy về phía Quang Chiếu Hội. Phải thừa nhận Đá Tảng là một người có tầm nhìn đại cục rất mạnh. Mặc dù đã giao chiến với Quang Chiếu Hội vài lần, nhưng lúc này, khi hai bên đã cùng chung một thuyền, gã rất tự nhiên mà nghĩ cho đối phương. Nhưng thực tế đây cũng là điểm yếu của gã, một người quá chính trực và vô tư rất khó tồn tại trong không gian này. Tục ngữ có câu, nước trong quá thì không có cá, nếu cách làm việc đi ngược lại với số đông, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, dù năng lực có mạnh đến đâu cũng sẽ có kết cục bị đào thải. Lý do Phương Xâm Nham muốn đến chiến trường phía Nam trước đương nhiên là để Quang Chiếu Hội tổn thất thêm một vài người. Chính vì hắn vừa mới ở trong Quang Chiếu Hội nên mới biết sự đáng sợ của đội ngũ này, đây có lẽ là kẻ địch lớn nhất trong cuộc tranh đoạt nhiệm vụ phụ hoàng kim sau này. Phương Xâm Nham không trông mong sự trì hoãn của mình có thể làm tổn hại đến lực lượng chủ lực của Quang Chiếu Hội, nhưng ít nhất cũng phải khiến thành viên ngoại vi của họ thương vong quá nửa, giống như muốn nếm thử một quả quýt ngọt đến đâu thì phải bóc lớp vỏ bên ngoài đi đã. Khi Phương Xâm Nham cùng Đá Tảng đến chiến trường phía Nam, hắn cuối cùng cũng được diện kiến Tử Thần Thú, sinh vật được mệnh danh là đứng đầu chuỗi thức ăn trên mặt đất của hành tinh Vẹn Đỏ Dạ. Nhìn chung, nó giống như một phiên bản phóng to của báo đen, nhưng trên làn da đen bóng lại có những vằn màu vàng và đỏ, trông càng thêm hung hãn. Quanh miệng nó có 10 sợi râu cứng như lông mao cảm biến bên ngoài. Thứ này giống như một bộ khuyết đại mạnh mẽ cho khứu giác và thính giác, có thể khuyết đại các giác quan của Tử Thần Thú lên hàng chục lần. Khi há miệng, môi trên của con quái vật hung tợn này sẽ gập ngược lên để lộ ra hàm răng dài tối đa, gây ra những vết thương kinh hoàng cho kẻ địch. Lưng của nó còn được bao phủ bởi một lớp giáp chi tín. Lúc này, sinh vật huyền thoại mạnh mẽ đó vẫn đang tàn sát giữa đám đông, nhưng hành động của nó không còn nhanh nhẹn nữa. Có thể thấy rõ, mọi cử động của nó dường như bị dính chặt bởi keo, những kỹ năng săn mồi vốn nhẹ nhàng như hít thở và ăn uống, giờ đây lại phải tốn rất nhiều sức lực mới thực hiện được. Vì vậy, móng vuốt và răng nanh hung dữ của nó chỉ có thể đối phó với một vài sinh vật triệu hồi. Trong khi đó, các khế ước giả khác đang điên cuồng xả sát thương từ bên cạnh, đánh cho nó phải giống lên liên hồi. Do trước đó không dám đến quá gần chiến trường nên Vu Trạch không thể gửi thông tin về Tử Thần Thú ngay lập tức, nhưng bây giờ thì anh ta lập tức làm tròn bổn phận. Tử Thần Thú, con non, tiếng Anh, thả nạ tản tiếng Navi, mã lũ lũ cạn tên khoa học, thả nạ tỏ phê nạc cao, 2.5m, dài hơn 5.5m. Nạo, hơn 2 tấn. Mô tả, kẻ săn mồi trên cạn hàng đầu của hành tinh Vẹn Đỏ Dạ. Di chuyển bằng 6 chân. Ngay cả người Navi vốn nổi tiếng dũng mãnh cũng phải khiếp sợ trước sinh vật này, họ chưa bao giờ ca hát hay nhảy múa để ca ngợi nó. Sức mạnh, 30 điểm nhanh nhẹn, 50 điểm thể lực, 25 điểm tinh thần. Trí tuệ, năng lực sinh vật huyền thoại, làn da đại địa LV4. Hiệu ứng bổ sung LV4, giúp chủ sở hữu hồi phục 6 máu 1-5 giây. Năng lực sinh vật huyền thoại, ý chí sắt đá LV1, hầu hết các hiệu ứng làm chậm đều có tác dụng rất kém đối với sinh vật sở hữu năng lực này. Năng lực sinh vật, tốc độ tia chớp, sinh vật sở hữu năng lực này sẽ được tăng cường đáng kể tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công. Năng lực sinh vật, hung bạo, sinh vật sở hữu năng lực này khi tấn công cực kỳ dễ gây ra các hiệu ứng tiêu cực như chảy máu, gãy xương. Hơn nữa, khi Tử Thần Thú tấn công kẻ địch đang dính hiệu ứng trạng thái bất thường, sức tấn công tăng 10, tối đa tăng 50. Năng lực sinh vật, râu cứng do thám, sinh vật sở hữu năng lực này có khả năng dự đoán nguy hiểm cực mạnh, giảm 30 tỷ lệ chí mạng của kẻ địch, tăng 15 tỷ lệ né tránh của bản thân. Năng lực sinh vật, đuôi dài quất mạnh, đuôi của Tử Thần Thú cũng là một vũ khí lợi hại, có thể quất mạnh vào kẻ địch như một cây roi, gây sát thương dựa trên sức mạnh và làm kẻ địch choáng váng trong 5 giây. Buff đặc biệt của chiến trường không gian, tăng thêm 20 vạn điểm máu cho sinh vật này, giúp chủ sở hữu hồi phục thêm 30 máu 1 năm giây. Đột nhiên, Tử Thần Thú quất đôi đánh bay một khế ước giả, rồi quay đầu nhìn về phía lối đi bên trong phi thuyền, gào lên một tiếng thê lương, mấy lớp da bên mép cũng đột ngột phồng lên trông vô cùng hung tợn. Những lớp da này là một hình thức cảnh cáo hoặc phô trương, rất giống với hành vi của loài bò sát hoặc công xuề bơi trong mùa giao phối. Phương Xâm Nham lại chú ý đến hướng mà đôi mắt hung ác như đèn tin của Tử Thần Thú đang nhìn chằm chằm. Hắn bất giác liếc mắt nhìn sang, liền thấy Tư đang lơ lửng giữa không trung trong lối đi tối tăm của phi thuyền. Đôi chân cô cách mặt đất khoảng 1 mét, một quả cầu ánh sáng hình toi bay lơ lửng bên cạnh cô đã biến mất, thay vào đó cô giơ lòng bàn tay trái ra, từ xa chỉ về phía tử thần thú, cứ giữ nguyên tư thế như vậy. Xem ra chúng ta vẫn đến hơi sớm rồi, Phương Sâm nham thầm thở dài. Hắn nhìn một cái là nhận ra, mặc dù quang chiếu hội đến giờ đã tổn thất gần 10 người, nhưng thực lực của họ vẫn như một tảng băng trôi, phần nổi trên mặt nước đã vô cùng hùng vĩ, nhưng phần chìm ẩn dưới nước vẫn là một tần số. Cả đội ngũ tuy có chút hoảng loạn nhưng không hề rối loạn. Phương Sâm nham cũng để ý thấy, đã tảng và ạ cả phế hệ dường như là người quen cũ, hai người nhìn nhau một cái, dường như cũng tóe ra tia lửa. Đối mặt với tình hình này, người của khu phía tây cũng không dám làm cản, chỉ có thể dụ vài con sói rắn vịm đợi tinh anh ở vòng ngoài để giết, nổ ra hai chiếc chìa khóa màu xanh lam đậm rồi thôi. Sau đó họ lại rút về khu phía tây của mình để phòng thủ. Đương nhiên, lần này không cần ai ra lệnh, nhưng khế ước giả đã nếm được vị ngọt sớm đã thu dọn tất cả sát thú, vết máu cũng được lau chùi sạch sẽ. Hơn nữa, lần này họ đào đến ba cái hố lớn để chôn xác, rõ ràng làm vậy có thể phân tán tốt hơn những sinh vật đói khát hơn. Lúc này, phía xa lại xuất hiện một bầy thú đen kịt. Trời đã tối, các khế ước giả đã chiến đấu đẫm máu suốt 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng loa phát thanh khổng lồ từ bên trong phi thuyền. Xin hãy vào bên trong phi thuyền, xin hãy vào bên trong phi thuyền. Năng lượng phi thuyền, động cơ năng lượng nhiệt hạch một bên đã được khôi phục, sẽ phóng ra lá chắn quang học trong 3 phút nữa. Lá chắn này có khả năng ngụy trang mạnh mẽ, vào ban đêm có thể khiến các sinh vật trên hành tinh ạ vạ tạ không thể nhận dạng được vị trí cụ thể của phi thuyền trong tầm nhìn ban đêm. Vì vậy, ít nhất các bạn sẽ an toàn cho đến 8 giờ sáng mai. Vừa nghe tin này, nhiều khế ước giả vừa vào đến lối đi bên trong phi thuyền đã mệt mỏi ngã quỵ xuống, rồi chút nước lên mặt rồi chết đi. Thực tế, Phương Sâm Nham đã nhận ra, việc đào hố chôn sát thú trên chiến trường chỉ có thể làm giảm số lượng quái vật thông thường tấn công, còn những sinh vật huyền thoại mạnh mẽ thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trong đợt tấn công vừa rồi, mặc dù chưa xuất hiện sinh vật huyền thoại cấp cao mới, nhưng số lượng mỗi lần tấn công đã lên đến 2, thậm chí 3 con. Với số lượng như vậy, ngay cả một đội ngũ mạnh như Quang Chiếu Hội cũng không thể chịu nổi. May mắn là các sinh vật huyền thoại không ồ ạt xông lên cùng lúc, mà bị những cái hố chôn xác gần chiến trường thu hút. Điều này đã tạo cơ hội cho các khế ước giả tiêu diệt từng con một. May mắn là các khu chiến đấu khác cũng không phải kẻ ngốc, sau khi chịu thiệt 2 lần liền lập tức đến khu phía tây để quan sát học hỏi, muốn biết tại sao bầy thú lại tỏ ra không mấy hứng thú với bên họ. Kết quả là việc dọn dẹp chiến trường đơn giản như vậy đương nhiên đã nhanh chóng được học theo. Dù vậy, khi cầm cự được đến lúc trời tối, số lượng khế ước giả còn lại đã giảm đi gần một nửa. Tất nhiên phải chú ý, từ được dùng ở đây là giảm đi, không phải bị giết. Những khế ước giả có thể sống sót đến bây giờ chắc chắn đã sớm học được cách lựa chọn. Vì vậy, ngay cả khi phải trả giá bằng 3 điểm thuộc tính cao nhất và bị trừ 5 điểm công vân, số khế ước giả nhận thấy tình thế không thể cứu vãn mà từ bỏ nhiệm vụ cũng không hề ít. Suy cho cùng, sống sót mới là gốc rễ của mọi thứ. Lúc này, từ buồng lái phía trên của con tàu vạ kỳ dị này cũng xuất hiện 5 nhân viên của ZZA. Họ đi xuống từ cầu thang tầng trên, rồi dừng lại ở khu vực trung tâm của phi thuyền. Sau khi nói vài câu vô thưởng vô phạt, họ tìm một chỗ gần đó ngồi xuống. Tất cả các khế ước giả có thể thông qua máy tính cầm tay của họ để tra cứu và mua một loạt các vật phẩm như thuốc men, trang bị, công thức, kỳ vật chưa biết. Đáng chú ý là, đơn vị tiền tệ duy nhất có hiệu lực để mua bán chính là điểm cống hiến chiến trường. Rõ ràng, 5 người này ngay lập tức bị vây kín như nêm, đến một con muỗi cũng khó lòng bay vào. Phương Sâm Nham lại cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cầu thang mà 5 nhân viên vừa đi xuống, trầm tư suy nghĩ. Hắn thậm chí còn thử trèo lên, nhưng vừa đến gần đã nhận được một cảnh báo bằng giọng nói điện tử, nói rằng đây là khu vực riêng, nếu cố tình tiến vào sẽ bị trừ toàn bộ điểm cống hiến chiến trường của công ty ZZA và bị tất cả vũ khí trên tàu tấn công. Phương Sâm Nham đương nhiên không muốn cố chấp tiến vào khu vực riêng ở tầng 2. Hắn suy nghĩ một lúc rồi lặng lẽ gật đầu, sau đó quay lại ngồi xuống một góc. Lúc này, tất cả các khế ước giả đều tập trung ở sảnh trung tâm của phi thuyền, ngồi thành từng nhóm, phân chia ranh giới rõ ràng, dùng ánh mắt cảnh giác để dò xét đối phương.